Tống Tân nhảy qua một bên, tránh thoát một cước của Minh Diệu. Kỳ thật thì từ lúc nữ quỷ và quỷ sứ bị nhốt vào trong huyền hỏa trận thì hắn đã tỉnh lại. Cũng đã từng muốn nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng mà không biết Phạm Đồng đã dùng thủ đoạn gì, chân của hắn không nghe theo sự sai khiến của mình nữa, nửa thân dưới giống như bị liệt. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Minh Diệu cười cười. Giết người chính là phạm tội, ta chỉ là một người dân của thành phố, nhưng mà khi phát hiện ra chuyện của bọn cướp thì cũng chỉ là làm việc nghĩa mà thôi, còn xử lý ngươi như thế nào thì để cho cảnh sát quyết định. Ta chẳng qua chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi, mấy vấn đề mà ta còn chưa hiểu rõ. Minh Diệu rút một điếu thuốc ở trong túi ra. Ngươi xem, ngươi đã gây ra cho chúng ta rất nhiều phiền toái, cho nên trả lời mấy vấn đề của ta cũng xem như là bồi thường. Ta có thể cam đoan không đánh vào mặt của ngươi. Nhưng mà những thủ đoạn đặc biệt khác, ta cũng muốn thử xem một chút. Ăn hết cái này đi. Minh Diệu lấy ở trong túi quần ra một cái gì đó màu đen. Tống Tân còn chưa có nhìn rõ, Minh Diệu liền bóp cái miệng của hắn ra, bắt hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Khu khu, ngươi cho ta ăn cái gì? Tống Tân cảm giác có một cỗ mặn chát ở trong cổ họng của hắn. Thứ tốt, một thứ có thể khiến cho những thứ ngươi nói ra đều là thật. Minh Diệu vô vô tay, tìm một cái ghế ngồi ở trước mặt Tống Tân. Ta sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi có thể lựa chọn không trả lời, nhưng mà tuyệt đối không thể nói dối. Bởi vì chỉ cần ngươi nói dối, như vậy ngươi sẽ biết cái ta vừa mới cho ngươi ăn hết là cái gì. Tống Tân không khỏi dùng mình một cái. Vừa rồi lúc giả vờ hôn mê hắn cũng đã nhìn thấy, người nam nhân trước mặt này cũng giống như kẻ đã đánh hắn ngất xỉu. Tuy rằng chưa từng nhìn thấy Minh Diệu ra tay, nhưng mà uy lực của cái huyền hỏa trận kia của Phạm Đồng hắn đã tận mắt nhìn thấy. Chương 165, người đàn ông không rõ bộ dáng. Những người này chính là những nhân vật không thể dùng lẽ thường để giải thích được. Những chuyện tình không thể tưởng được cũng đều có thể làm ra. Cái thứ hắn vừa mới ăn hết đó, chỉ sợ chính là độc dược hoặc là thứ gì đó trong truyền thuyết. Nếu không làm theo lời của hắn nói, nhất định thứ đó sẽ phát tác cho mình nếm chút khổ sở. Tống Tân thầm nghĩ ở trong lòng. Chúng ta bắt đầu nào. Minh Diệu phủi phủi khói bụi. Về nữ quỷ này, còn có cấm thuật kia. Ta biết ngươi cũng không phải là nhân sĩ nuôi quỷ của nhân giới. Thậm chí linh lực của ngươi cũng ít đến đáng thương. Có thể sử dụng loại cấm thuật này, tuyệt đối là có người nói cho ngươi. Vốn dĩ ta cũng không biết nữ quỷ kia. Tống Tân cúi đầu, chậm rãi đưa mắt nhìn qua cái bản trang điểm kia một lần rồi nói. Nhưng mà nó giống như là biết ta. Lúc mới bắt đầu, ta thực sự sợ hãi, bởi mỗi lúc trời tối, nó đều thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trong nhà của ta, lúc thì ca hát ở cửa sổ, khi thì ở đầu giường xem ta ngủ. Ngươi phải biết rằng ta chẳng qua chỉ là một người bình thường. Hiểu biết đối với mấy chuyện quỷ quái linh tinh cũng chỉ là thấy ở trên TV đột nhiên có một nữ quỷ xuất hiện ở trước mắt của ta. Ta sợ hãi cũng là đương nhiên. Lúc bắt đầu ta thực sự sợ hãi, rất sợ nữ quỷ này sẽ làm ra chuyện tình đáng sợ đối với ta. Trong TV thường xuyên có cảnh nữ quỷ chết oan sẽ tìm người để thế thân, sẽ giết chết người sống. Nhưng mà sau một khoảng thời gian dần dần ta đã không thấy sợ nữa. Bởi vì nữ quỷ kia mỗi ngày ngoại trừ ca hát ra thì chính là ngơ ngác ngồi một chỗ. Nếu mà phát hiện ra ta đang nhìn nàng thì còn có thể hướng về phía ta cười một cái. Cũng không bao giờ làm ra hành động gì không tốt đối với ta. Cho nên ta cũng không còn sợ nàng nữa. Lá gan của ta dần dần lớn lên. Có một ngày thật sự là ta không thể nhịn được, liền mở miệng hỏi nàng rốt cuộc là ai, muốn làm cái gì. Nàng hướng tới ta cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nói với ta biết, chàng không biết ta, nhưng mà ta nhận ra chàng. Lúc đầu thì ta không biết rõ là có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong quá trình chậm rãi nói chuyện với nhau, ta đã đoán được một bộ phận. Có thể là kiếp trước của ta, đã từng quen biết nữ quỷ này, hơn nữa còn từng có tình cảm đối với nàng. Sau khi ta chết đi, rồi đầu thai là người, còn nàng thì không có đi đầu thai. Nàng cũng không muốn hại ta, chỉ muốn ở một chỗ với ta. Nàng còn nhớ được ta nhưng mà ta lại không nhớ nàng. Rất kỳ quái, ta ở cùng với vị hôn thê của ta, nhưng mà chỉ có ta mới có thể nhìn thấy nữ quỷ kia. Còn vị hôn thê của ta lại không nhìn thấy. Mà mỗi lần nữ quỷ kia xuất hiện, ngoại trừ cảm giác lạnh ra thì cũng không có chỗ nào không ổn. Sau này ta đã dần hình thành thói quen. Ngẫu nhiên còn có thể trong lúc vị hôn thê của ta không có ở nhà hoặc là đã ngủ say, ta sẽ tâm sự một chút đối với nữ quỷ kia. Ta cũng chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty mà thôi. Không có tiền, cũng không có quan hệ gì, tiền lương cũng không cao, không có kỳ ngộ gì cả. Hơn nữa không biết từ lúc nào, vận khí của ta càng ngày càng kém. Tựa như là uống nước cũng bị nghẹn vậy. Có một hôm ta tăng ca tới khuya, muốn đi tắt về nhà, kết quả là gặp phải 4 tên lưu manh, chặn ta lại ở trong ngõ hẻm. Mấy tên lưu manh kia cầm dao ở trong tay, bắt ta phải giao tiền cho. Hôm ấy là hôm ta mới lĩnh tiền lương, còn chưa kịp tiêu gì cả. Trong lòng ta còn đang do dự thì một tên lưu manh trong đó đã không kiên nhẫn, mạnh mẽ đánh lên mặt của ta một cái bạt tai, lại đã thêm một cước. Ta bị đánh cho choáng váng, theo bản năng liền giữ chặt cái túi tiền. Mấy tên lưu manh kia xông lên một lượt, quyền đấm cước đá trên người ta, cũng bắt đầu giằng cái miệng túi của ta. Tiền lương mỗi một tháng của ta cũng không nhiều lắm. Hơn nữa ta và vị hôn thê vừa mới mua nhà, mỗi tháng đều phải trả tiền vay nợ. Nếu mà bị bọn hắn cướp đi, chỉ sợ là tháng này hai chúng ta đều sẽ chết đói. Ta liều mạng dãy rủa, lớn tiếng kêu cứu. Ta hô lên rất lớn, có lẽ là mấy tên lưu manh kia sợ có người đi qua nghe thấy lên có chút luống cuống. Trong đó một tên lưu manh vì không thể giằng được cái túi của ta mà trở nên nóng nảy, hắn liền rút cái dao găm ra, hướng tới chỗ ta mà đâm tới. Mắt thấy cái dao găm sáng loáng kia chuẩn bị đâm vào người mình. Ta nhắm chặt mắt lại, nghĩ đến lần này thì xong rồi, ta chết chắc rồi. Nhưng mà thật không ngờ, một lúc lâu sau cũng không có cảm giác thấy đau đớn, mà đám lưu manh kia cũng không đánh ta nữa. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, ta liền mở to mắt ra xem. Lại phát hiện ra mấy tên lưu manh kia không biết làm sao đều đứng im ở chỗ đó, không hề nhúc nhích, thật giống như thời gian dừng lại vậy. Ta cũng không biết làm sao lại như vậy, thừa lúc mấy tên lưu manh kia đang đứng bất động ta liền tránh vào một góc tường. Qua một lúc lâu, mấy tên lưu manh kia đồng thời kêu lên một tiếng. Thanh âm kêu lên thực thê thảm, giống như là gặp phải chuyện gì cực kỳ đáng sợ vậy. Trong đó cái tên cầm dao muốn đâm ta liền té ở trên mặt đất. Thân thể không ngừng run rẩy, thật giống như là vừa bị trúng kinh phong vậy. Ta không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng mà ta biết nếu bây giờ không chạy, chờ đến khi mấy tên lưu manh kia phản ứng trở lại thì sẽ phiền toái. Vì thế ta cũng không quản mấy tên lưu manh kia đang kêu gào thảm thiết ở chỗ này, ta liền đứng lên chạy mất. Ta chạy rất xa, mãi cho đến khi không chạy được nữa mới dừng lại, đứng dựa vào cột điện mà thở. Đột nhiên có một thanh âm của nữ nhân từ phía sau ta truyền đến, hỏi ta có sao không. Ta hoảng hốt, nhìn lại, lại là nữ quỷ kia. Thì ra là nó đã cứu ta một đoạn. Nó nói nó là một con quỷ. Không có năng lực gì đặc biệt, nhưng mà có thể dùng từ trường để điều khiển sóng điện não của con người, làm cho người ta xuất hiện ảo giác. Nó luôn luôn đi theo ta, bảo vệ ta. Ta rất vui vẻ, có một nữ quỷ bảo vệ cho ta, như vậy ta cũng không cần sợ hãi sẽ có người bắt nạt ta. Có một ngày, trên đường ta đi làm về, đột nhiên gặp được một người thật kỳ quái. Vốn dĩ ta đã tránh qua một bên, thế nhưng hắn lại chắn ở trước mặt của ta. Ta ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hắn là một người đàn ông lớn tuổi hơn ta một chút, hắn mặc một bộ tây phục, nhìn qua thì là một người rất có địa vị. Ta vừa nhìn qua cũng không nhận ra hắn, tưởng rằng hắn đã nhận nhầm người, muốn vượt qua bên người hắn. Nhưng mà lúc ta đi sát bên người hắn, ta liền nghe được người đàn ông kia nói với ta một câu, ngươi có một con quỷ, nhưng mà ngươi lại không biết dùng nó như thế nào. Ta bị hoảng sơ. Người đàn ông này lại có thể nhìn ra được ở bên cạnh ta có một con quỷ. Theo bản năng ta muốn chạy trốn. Nhưng mà người nam nhân kia liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai của ta, nhất thời ta cảm thấy không thể nhúc nhích được. Chương 165, người đàn ông không rõ bộ dáng. 2. Người đàn ông kia hướng tới ta cười cười, nói ta đừng sợ. Hắn nói hắn không có ác ý hắn nói với ta, tuy rằng hiện tại ở bên cạnh ta có một con quỷ có thể bảo vệ ta, nhưng mà ta căn bản không biết sử dụng. Hắn hỏi ta có muốn học phương pháp làm cho con quỷ kia càng thêm lợi hại hay không. Hắn còn nói với ta, sau khi làm cho quỷ hồn trở nên mạnh mẽ thì ta có thể làm được rất nhiều chuyện tình trước kia không làm được. Ta vừa nghe xong liền động tâm. Trong TV không phải là đã có phim đó sao? Một người bình thường bởi vì trong một lần ngẫu nhiên gặp được kỳ ngộ, từ một người bình thường không có năng lực liền một bước lên trời. Mà người đàn ông này, ta đoán chính là cao nhân có thể làm cho người bình thường tiến bộ. Ta liền hỏi hắn, ta phải làm như thế nào? Người đàn ông kia liền dạy cho ta một bộ khẩu quyết. Hắn nói với ta chỉ cần lợi dụng cơn giận và oán khí thì ta liền có thể tăng cường năng lực của quỷ hồn. Bộ dáng của người đàn ông kia như thế nào? Hắn là ai ngươi có biết không? Minh Diệu nghe đến đó, chân mày liền cau lại. Loại phương pháp này chính là phương pháp nuôi quỷ của tà đạo. Lợi dụng loại phương pháp này để nuôi quỷ tuy rằng có hiệu lực rất nhanh, nhưng mà có thương tổn rất lớn đối với tâm trí của người nuôi quỷ và quỷ hồn. Người nuôi quỷ bình thường tuyệt đối sẽ không sử dụng loại phương pháp này. Người đàn ông đã dạy cho Tống Tân phương pháp này tuyệt đối có vấn đề rất lớn. Ta không biết hắn. Tống Tân lắc đầu. Ta không thể hình dung được bộ dáng của hắn, nhưng mà có cảm giác rất lạ. Không biết vì cái gì, ta đã gặp hắn hai lần, nhưng lại không thể nhớ được bộ dáng của hắn. Sau này mỗi lần hồi tưởng lại, ta luôn cảm thấy bộ dạng của người đàn ông kia mơ mơ hồ hồ, không nhớ nổi. Đôi mày của Minh Diệu lại càng nhíu lại. Rõ ràng người đàn ông dạy loại phương pháp tà đạo này cho Tống Tân đã cố ý sử dụng thuật pháp đặc thù khiến cho Tống Tân không nhớ được bộ dáng cầu hắn, chuyện này có âm mưu. Nghiêm trọng là bạn của ngươi, vì sao ngươi lại để cho nữ quỷ đi giết hắn? Nếu đối phương cố ý sử dụng thuật pháp, như vậy Tống Tân tự nhiên cũng không có khả năng nhớ rõ bộ dáng của người kia, cũng không biết được đối phương là ai. Minh Diệu quyết định tìm hiểu sự kiện kia rõ ràng đã, còn chuyện này sẽ xử lý sau. Bạn bè. Hừ. Tống Tân hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng biểu hiện của hắn dường như là rất thân với ta, nhưng mà chẳng lẽ ta lại không biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào sao? Hắn một mực ghen tị với ta, ghen tị ta có được Trần Viêm. Hắn làm bạn với ta cũng là có mục đích. Hắn muốn dùng tình bạn này để có thể tiếp cận Trần Viêm, bằng khôn người như hắn sao lại có thể làm bạn với ta được? Ta là người như thế nào, trong lòng ta hiểu rất rõ ràng. Không quyền không thế, lại không có bản lĩnh gì. Trong xã hội bây giờ, không riêng gì nam nữ kết giao mà ngay cả bạn bè với nhau cũng cần phải tương đương nhau. Tuy rằng mỗi lần biểu hiện của hắn đều giống như muốn chiếu cố ta, đi ra ngoài ăn cơm cũng muốn tìm những chỗ ít tiền, nhưng mà trong lòng ta hiểu được, mỗi lần ta cũng không đưa thêm cho hắn được bao nhiêu tiền. Một kẻ thiếu gia có tiền và một người nghèo không có tiền làm bạn, ra vẻ là mình cao thượng, ta nhổ vào. Trong mắt của Tống Tân hiện lên một tia oán độc. Tất cả những chuyện này cũng là vì Trần Viêm, nghiêm trọng muốn cho Trần Viêm thấy hắn là người như thế nào, muốn cướp nàng từ bên cạnh của ta. Bây giờ ta đã đi ra ngoài xã hội, không còn là tiểu hài tử ngây thơ cái gì cũng không biết ở trong trường học nữa. Ta coi trọng tiền tài hơn tình cảm nhiều. Ta vốn cũng không tính giết hắn, chỉ muốn hù dọa hắn một chút mà thôi. Nhưng mà sau đó vài ngày, vì một chuyện nhỏ mà ta và Trần Viêm đã cãi nhau. Trong lúc cãi nhau, Trần Viêm không ngừng cở trách ta vô ích như thế nào, sau cùng còn nói là nghiêm trọng tốt biết bao nhiêu, năm đó có lẽ là bị mù nên mới theo ta. Ta tức giận, thật sự tức giận. Nói tới đây, Tống Tân nắm chặt tay lại. Ta cũng không biết là làm sao ta lại tức giận như vậy. Trước kia chúng ta cãi nhau, ngẫu nhiên cũng sẽ nói đến vấn đề tiền tài. Nhưng mà đêm hôm đó ta có cảm giác trong lòng ta có lửa, chuẩn bị nổ tung ra vậy. Ta nhìn Trần Viêm trước mặt càng ngày càng đáng ghét, có phẫn nộ, có oán hận, hận không thể giết chết nàng. Cho nên ngươi liền sai khiến nữ quỷ kia giết chết vị hôn thê của ngươi. Minh Diệu hồi tưởng lại cỗ oán hận không tên ở trong lòng mình khi còn ở trong ảo cảnh. Có lẽ tình hình khí đó của Tống Tân cũng không sai biết lắm. Đây là tác dụng phụ của việc sử dụng loại tà thuật cấp tốc này. Cái này không phải là lỗi của ta, là do nàng đáng chết. Tống Tân hung tợn nói. Nàng đã làm chuyện có lỗi với ta cho nên nàng phải trả giá. Bởi vì tức giận nên ta dọn sạch ra ngoài, tìm một chỗ khác để ở, ta vốn là cho rằng tất cả mọi người cứ yên lặng một chút thì sẽ không sao. Nhưng mà sau chuyện này ta càng nghĩ lại càng cảm thấy tức giận, lửa giận trong lòng như thế nào cũng không thể tiêu trừ được. Trong chuyện này ta càng nghĩ càng cảm thấy bởi vì tên hôn đả nghiêm trọng mà mọi chuyện thành ra thế này. Nếu không phải là mỗi lần hắn đều làm ra bộ dáng đáng thương với chúng ta thì Trần Viêm cũng không làm như vậy đối với ta. Ta càng nghĩ càng cảm thấy tức giận. Vì vậy ta liền bảo nữ quỷ kia đi giáo huấn nghiêm trọng một chút, mỗi lúc trời tối đều đến dọa nạt hắn. Để cho hắn ngủ không yên rồi sinh bệnh. Nhưng nữ quỷ liền trở về nói với ta, nghiêm trọng có một cái dây lưng kỳ quái, dường như có thể ảnh hưởng tới nàng, nàng không dám tới gần nghiêm trọng. Việc này ta cũng không có quá mức để ý, vốn dĩ ta cũng không cần tính mạng của nghiêm trọng, chỉ là muốn hắn chịu chút đau khổ mà thôi. Vì thế ta cho nữ quỷ mỗi tối đều đến quấy rồi hắn, cũng không cần tới gần hắn, chỉ cần làm cho hắn không dám ngủ là được. Có một ngày, sau khi nữ quỷ kia trở về, Diễm cảm có chút không quá tự nhiên. Ta liền cảm thấy có chút không đúng lắm, liền hỏi nàng rốt cục là bị làm sao vậy. Nàng ấp úng cả nửa ngày mới nói cho ta biết, nàng thấy Trần Viêm ở trong nhà nghiêm trọng. Lửa giận của ta liền xông lên đến đầu. Thời gian nữ quỷ đến quấy rối nghiêm trọng đều là rạng sáng, muộn như vậy mà Trần Viêm vẫn còn ở trong nhà của nghiêm trọng, ta không thể không suy nghĩ về vấn đề này. Vốn dĩ nàng thường xuyên phải tăng ca, hơn nữa lý do tăng ca cũng không thể nói rõ được. Ngẫu nhiên ta sẽ liên tưởng đến việc, có phải là nàng đang lén lút làm chuyện không hay với một kẻ có tiền ở sau lưng ta. Ta nổi giận đùng đùng liền gọi điện thoại cho Trần Viêm, chất vấn nàng vì sao mà trễ như vậy vẫn còn ở trong nhà của nghiêm trọng. Vốn dĩ chúng ta đã đang chiến tranh lạnh, nhận được điện thoại của ta, nàng cũng không có giải thích mà lại chất vấn ngược lại ta vì sao lại giám thị nàng. Hai chúng ta cãi nhau qua điện thoại một hồi. Trước khi cúp điện thoại, nàng còn nói từ sau khi ta chuyển ra khỏi nhà, nàng đã luôn ở trong nhà của nghiêm trọng, còn nói hai người bọn họ đã lên giường với nhau rồi. Chương 166, Tâm tư vặn mẹo. Đầu của ta nhất thời điên lên. Ta bị một người bạn của mình cắm sừng. Trong đầu của ta không còn ý nghĩ gì khác, chỉ muốn giết chết bọn họ, hai người bọn họ đều đáng chết. Cái ý nghĩ này luôn luôn quanh quẩn ở trong đầu của ta. Diệp Tiểu Manh chỉ đứng nghe, không có nói gì. Tuy rằng chuyện tình lúc trước Minh Diệu chưa từng nói rõ ràng cho nàng, nhưng mà ít nhiều thì nàng cũng biết được một ít. Nàng cảm thấy vị hôn thê của người nam nhân này chết thật oan uổng, thậm chí so với nữ quỷ kia còn bi thảm hơn. Chuyện này rõ ràng là do tâm lý tự ti đàn ông của tên Tống Tân này gây ra. Mình không có tiền cũng không có tài năng gì, ghen tị với người bạn có tiền, đồng thời cũng sợ hai bạn gái của mình sẽ ghét bỏ chính mình. Bạn gái hắn cũng không hề ghét bỏ hắn, cũng vẫn đi theo hắn. Nhưng mà lại ngẫu nhiên oán hận nói ra một câu, chạm đúng vào chỗ đau của người nam nhân này. Mà đối với chuyện Trần Viêm ngoại tình, Diệp Tiểu Manh cảm thấy là lời nói nhảm trong lúc vợ chồng cãi nhau đến hồ đồ thì đúng hơn. N dù sao thì Trần Viêm và Nghiêm Trọng đã thân nhau nhiều năm như vậy, nếu muốn ngoại tình thì đã sớm làm rồi, cần gì phải đi theo Tống Tân để gặp cảnh khốn cùng, cần gì phải chờ đến ngày hôm nay. Tất cả sự việc này, Diệp Tiểu Manh cảm thấy giống như là bởi vì tâm lý của Tống Tân bị vặn mẹo, nên không còn tin tưởng vào vị hôn thê của mình nữa. Lúc ấy ta liền quyết định, ta muốn khiến cho đôi cậu nam nữ này chết không được tử tế. Dù sao thì bây giờ ta cũng có năng lực, ta không còn là tên viên chức nhỏ vô dụng trước kia nữa. Thậm chí ta còn có thể khống chế sinh tử của người khác. Toàn bộ những người có lỗi với ta nhất định phải trả thù. Trên người Nghiêm Trọng có cái dây lưng kỳ quái kia, không dễ dàng xuống tay, cho nên trước tiên ta sẽ xuống tay với Trần Viêm trước. Ta nói với nữ quỷ, ta muốn người đàn bà kia phải chết. Nữ quỷ kia không nói gì thêm, chỉ suy nghĩ một lát rồi gật gật đầu. Nữ quỷ kia thực nghe lời của ta muốn nàng cái gì thì nàng sẽ làm cái đấy. Ta nói với nữ quỷ, ta không muốn để Trần Viêm được chết một cách thoải mái. Ta muốn khiến cho nàng phải chịu tất cả đau khổ, được nếm mùi trừng phạt vì đã làm chuyện có lỗi với ta, nữ quỷ kia cũng đều đồng ý. Ngay buổi tối ngày hôm sau, nữ quỷ kia không đến quấy rối Nghiêm Trọng nữa, nàng đi đến căn nhà mà ta và Trần Viêm đã cùng thuê, dọa cho Trần Viêm chết tươi. Ta cũng không biết rốt cuộc Trần Viêm đã nhìn thấy gì, nhưng mà nữ quỷ kia trở về nói với ta, Trần Viêm chết rất thống khổ, nữ quỷ kia dùng ảo giác tra tấn nàng mấy giờ đồng hồ thì nàng mới chết. Ta cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Kế tiếp chính là Nghiêm Trọng, cái dây lưng kỳ quái kia thật là một vấn đề khó giải quyết. Ta đã suy nghĩ rất lâu, rốt cục cũng nghĩ ra một cái biện pháp. Ta nghĩ nhất định là Nghiêm Trọng đã biết tin tức Trần Viêm đã chết. Ta liền nói dối hắn, vốn là muốn lừa gặp hắn ở nhà tắm trung tâm, tiếp theo là kiếm cớ đi lấy đồ vật gì đó để ăn trộm cái dây lưng kỳ quái của Nghiêm Trọng ném đi rồi đổi lại một cái dây lưng khác giống như thế. Hắn cũng không phát hiện ra, hơn nữa cũng không nghi ngờ gì lời nói dối của ta. Tuy rằng Trần Viêm đã chết, nhưng mà ta lại không thấy được nàng chết như thế nào. Trong cả chuyện này, Nghiêm Trọng chính là kẻ đầu sỏ gây nên, cho nên ta cần phải tận mắt nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của hắn mới có thể giải được mối hận ở trong lòng của ta. Cho nên ta đã theo hắn trở về nhà, muốn đợi cho đến khi trời tối, tận mắt nhìn thấy hắn bị dọa chết. Kết quả là hai người chúng ta xuất hiện, kế hoạch của ngươi liền thất bại. Minh Diệu nhẹ nhàng lắc đầu. Tâm lý của ngươi đã hoàn toàn bị bóp méo, đây là hậu quả của việc sử dụng tà thuật. Ngươi và tiểu cô nương kia vừa xuất hiện, ta liền cảm thấy sự tình không đúng, cho nên ta đã chạy trước. Tống Tân gật gật đầu. Ngươi bỏ rơi nữ quỷ kia ở nơi nào, để chạy trốn một mình. Rốt cục thì Diệp Tiểu Manh cũng không nhịn được mà mở miệng. Nàng làm nhiều chuyện xấu cho ngươi như vậy cũng là vì một câu nói của ngươi. Mà ngươi lại bỏ rơi nàng một mình để chạy trốn chết, ngươi cũng quá là không biết xấu hổ. Vậy thì sao, chuyện này cũng là nàng tự nguyện làm cho ta cũng không có nợ nàng cái gì. Tống Tân khinh thường quay đầu sang một bên. Ta với nàng không quen không biết, lại không có quan hệ gì, sống chết của nàng liên quan gì đến ta. Không cần ngắt lời hắn, để cho hắn nói tiếp đi. Minh Diệu ngăn trở Diệp Tiểu Manh đang muốn tiến lên đá cho Tống Tân mấy cái. Một mình ta trở về chỗ cũ, nơm nớp lo sợ không biết phải làm sao. Ta biết đã đụng tới phiền toái, nhưng mà ta lại không biết nên làm như thế nào. Sau đó ta liền mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Đến khi ta tỉnh lại thì đã phát hiện ra nữ quỷ kia đã trở lại, nhưng mà đã trở nên cực kỳ suy yếu, ngay cả nói chuyện cũng không có sức lực. Lúc ấy ta nghĩ hết thảy mọi chuyện đều xong rồi, thầm nghĩ muốn chạy đến một nơi không có ai biết để trốn, phòng ngừa các ngươi tới tìm ta báo thù. Trong lúc ta đang thu dọn đồ đạc muốn chạy trốn, đột nhiên cánh cửa mở ra làm ta giật cả mình. Quay đầu nhìn lại thì ra là người đàn ông đã dạy khẩu quyết cho ta. Hắn đi đến, nhìn ta, lại nhìn nữ quỷ đang suy yếu kia. Hướng tới chỗ ta nở một nụ cười. Nụ cười kia rất rõ ràng là đang cười nhạo sự yếu đuối của ta. Ta sợ hãi, cho rằng hắn muốn tới bắt ta. Ta rất sợ, ta cầu xin hắn tha cho ta. Hắn chỉ lui về phía sau hai bước, dường như là trên người của ta có thứ gì đó không sạch sẽ, có thể làm bẩn quần áo của hắn vậy. Hắn liền dùng ánh mắt trào phúng nhìn ta, hỏi với ta có muốn lực lượng càng thêm cường đại hay không, có muốn báo thù hay không. tới bây giờ ta mới hiểu được hắn tới đây không phải là muốn bắt ta, là tới giúp ta. Ta lại bùng lên hy vọng, tất cả đều là bởi vì nghiêm trọng nên ta mới lâm vào tình cảnh này. Ta nhất định phải giết hắn, cho nên ta gật đầu rất kiên quyết. Tiếp theo người đàn ông kia nói cho ta một cái phương pháp. Tìm một nữ nhân đã trưởng thành, dùng các loại biện pháp tra tấn nàng, khiến cho nàng tràn ngập hàn khí. Sau đó dùng máu tươi của nàng, tưới lên chiếc gương của nữ quỷ. Như vậy thì nữ quỷ kia càng trở nên lợi hại hơn trước, chỉ có như thế ta mới có thể báo thù. Nói xong hắn liền đi mất. Đầu của ta đã bị thù hận bao trùm, trong đầu ta đã nghĩ đến việc sẽ tra tấn nghiêm trọng như thế nào, khiến cho hắn chết như thế nào, cho nên ta càng muốn nữ quỷ nhanh chóng trở nên cường đại hơn. Cho nên ngươi đã bắt cóc đồng nghiệp, cũng là cô gái tên là Tô Nham kia. Minh Diệu mở miệng nói. Chương 167, thổ lộ. Vì sao lại là nàng, theo ta được biết thì nàng cũng không có đắc tội với ngươi, hơn nữa theo như ta được biết thì quan hệ của hai người cũng không tệ. Đúng vậy, nàng đối với ta không tệ. Tống Tân gật gật đầu. Nhưng mà nàng là người thích hợp nhất mà ta có thể nghĩ đến. Ta vội vã báo thủ, căn bản là không kịp chậm rãi đi tìm. Hơn nữa trong xã hội bây giờ, muốn tìm được một người con gái trưởng thành, căn bản là còn chân quý hơn cả khủng long. Thời thế thay đổi, đạo đức xuống cấp. Những cô gái sau khi tốt nghiệp trung học mà vẫn còn là con gái căn bản là chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Hơn nữa Tô Nham cũng rất tin tưởng ta, so sánh ra còn dễ dàng bị ta lừa hơn. Diệp Tiểu Manh vốn đang muốn lớn tiếng phản bác quan điểm của Tống Tân về con gái, nhưng mà suy nghĩ lại một chút, lại nói ra chuyện này đối với hai nam nhân, dường như là có chút không ổn, vì thế liền nuốt tức giận xuống. Ta gọi điện thoại cho Tô Nham, nói là ta gặp phiền toái muốn nhờ nàng giúp đỡ. Ta biết, Tô Nham rất thích tìm hiểu những chuyện tình vớ vẩn, lòng hiếu kỳ rất lớn. Ta chỉ cần nói không rõ ràng một chút, nhất định nàng sẽ mắc mưu. Ta chuẩn bị được một ít thuốc mê, thừa dịp nàng không chú ý đã khiến nàng hôn mê. Thừa lúc rạng sáng không có ai để ý liền bắt cóc nàng đến nơi này. Chuyện tiếp theo thì các ngươi cũng biết. Ta để cho nữ quỷ dùng ảo giác tra tấn suốt một ngày nàng mới không chịu nổi mà bị dọa chết. Nữ quỷ đã hấp thu oán khí trước khi chết của nàng, lại càng trở nên lợi hại hơn trước kia, sau đó các ngươi liền tìm tới nơi này. Ta nghĩ dù sao các ngươi cũng có lỗi với ta cứ giết chết hai người các ngươi trước. Ta để cho nữ quỷ đi ra để đối phó với hai người các ngươi trước, sau này đối phó với nghiêm trọng sau. Nhưng mà nữ quỷ vẫn bị thất bại. Ta vốn muốn chạy nhưng lại đụng phải tên đại hồ tử kia. Hắn thấy ta cái gì cũng không nói liền động chân tay, đánh cho ta hôn mê bất tỉnh. Đợi cho đến khi ta khôi phục lại chi giác, liền chứng kiến mấy người các ngươi và cái đại hỏa cầu kia. Ngươi cũng là người đã học qua cao đẳng, chẳng lẽ lại không biết cái gì là tốt cái gì là xấu. Diệp Tiểu Manh nghe Tống Tân nói xong thì giận đến cắn chặt hàm răng lại. Cô gái vô tội tên là Tô Nham kia, tự nhiên bị loại lý do này của ngươi hại chết thật sự là oan uổng. Ngươi làm những chuyện này, không sợ sẽ bị thiên lôi đánh sao? Người tốt thì thế nào? Người xấu thì sao? Tống Tân khinh thường nổ nước bọt. Ta làm người tốt hơn 20 năm thì thế nào, không phải đều là bị người ta coi thường, sống mà không có tôn nghiêm sao? Trên đời này, người tốt vĩnh viễn không thể sống lâu hơn người xấu được. Ngươi tự cho là mình đã là người tốt hơn 20 năm sao? Minh Diệu lắc lắc đầu. Không làm chuyện xấu không có nghĩa ngươi chính là người tốt, điều này chỉ có thể nói ngươi còn không có khả năng làm chuyện xấu mà thôi. Tất cả những chuyện ta làm đều là bị nghiêm trọng hại. Nếu không phải là tại hắn, ta cũng sẽ không lâm lạc phải kết cục như bây giờ. Tống Tân lớn tiếng ngụy biện. Minh Diệu cảm thấy có nói nhiều hơn nữa với người này cũng không có tác dụng. Đã hại chết hai cô gái vô tội đáng thương lại còn tìm lý do để đổ hết tội lỗi lên thân người khác. Tống Tân này đã không còn thuốc chữa. Tuy rằng bên trong cũng có tác dụng phụ khi sử dụng tà thuật, nhưng mà không bộ dư lượt thì làm sao có khói, nếu không phải là tâm lý của hắn vốn đã đen tối thì cũng không biến thành bộ dáng như bây giờ. Minh Diệu đứng dậy, đi đến trước mặt Tống Tân, thở dài. Người muốn làm gì? Giọng nói của Tống Tân có chút run rẩy. Cho dù đã từng trở nên giống như chúa tể có lực lượng nắm giữ sinh tử người thường, nhưng mà dù sao hắn vẫn là Tống Tân nhát gan, tâm lý có chút tự ti sợ phiền phức. Minh Diệu không nói gì, một chưởng chặt vào gáy Tống Tân, khiến cho hắn hôn mê bất tỉnh. Không nghĩ tới lại có thể vì lý do như vậy mà động thủ giết người. Diệp Tiểu Manh cau mày nói. Tâm lý của hắn thực sự có vấn đề. Một mặt thì là do tác dụng phụ của tà thuật. Hơn nữa hắn có được lực lượng nhưng không thể điều khiển được lực lượng ấy khiến cho tâm lý trở nên méo mó. Minh Diệu tìm một sợi dây thừng, nhân lúc Tống Tân đang té xỉu mà trói chặt Tống Tân lại. Một người bình thường, đột nhiên có được lực lượng không thể tưởng tượng nổi, tự nhiên là muốn thử một lần xem lực lượng này có thể mang đến cho mình chỗ tốt gì. Thế nhưng cố lực lượng bất ngờ này cũng khiến cho hắn không thể khống chế được tâm linh của mình. mà dục vọng của nhân loại đều hướng về những thứ không tốt đẹp gì đó. Cho nên như loại người này sau khi chiếm được lực lượng, thường thường sẽ chỉ làm những chuyện xấu xa. Chỉ có không ngừng tu luyện lực lượng của chính mình đồng thời tu luyện tâm linh của mình mới là chính đạo. Hiện tại cũng đã rõ ràng rồi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Tiểu Manh hỏi. Gọi điện thoại cho Từ Mẫn. Minh Diệu phủi phủi cho bụi trên tay đi, móc một điếu thuốc từ trong túi ra. Loại chuyện này chúng ta không nhúng tay vào, vẫn là giao cho cảnh sát đến xử lý thì tốt hơn. Dù sao tội danh bắt cóc giết người này của hắn cũng có bằng chứng đầy đủ, tự nhiên là có pháp luật trừng trị hắn. Không bao lâu sau khi gọi điện thoại, xa xa liền truyền lại tiếng còi xe cảnh sát. Từ Mẫn và một đám cảnh sát tiến vào. Đều đã xong xuôi rồi. Người kia chính là đầu sỏ. Minh Diệu chỉ vào Tống Tân đang bị trói như cái bánh trưng, nói với Từ Mẫn. Chúng tôi đã đến chậm một bước, cái cô gái bị bắt cóc kia đã chết rồi, thi thể vẫn còn nằm ở trong phòng bên kia. Hiện trường tình huống như thế nào chúng tôi cũng không rõ lắm, vì sợ gặp phiền toái nên chúng tôi cũng không có đi vào xem. Từ Mẫn gật gật đầu, nói với người đồng nghiệp bên cạnh vài câu, mấy cảnh sát cùng đi đến phòng bên cạnh. Thật không ngờ. Từ Mẫn nhìn thấy Tống Tân đang nằm trên mặt đất, thở dài. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng hắn là người thành thật, lại không ngờ được tất cả những chuyện này đều do hắn mà ra. Người thành thật mới dễ làm nên đại họa. Minh Diệu dập tắt điếu thuốc. Một người luôn luôn bị đè nén và khi phụ. Đột nhiên có thể trở nên giỏi hơn, có được lực lượng áp đảo người thường, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Không nên ném tàn thuốc linh tinh. Từ Mẫn liếc mắt lườm Minh Diệu một cái. Anh làm như vậy sẽ gây rất nhiều phiền toái cho công tác giám định của chúng tôi. Còn giám định cái giám à? Minh Diệu nhún vai không thèm để ý. Phạm nhân ở đây, chờ khi hắn tỉnh lại, các vị cứ trực tiếp lấy khẩu cung hắn là được. Tôi đã dọa cho hắn một trận, cam đoan những lời hắn nói đều là sự thật. Đúng rồi, tôi muốn hỏi chuyện vừa rồi một chút. Diệp Tiểu Manh ghé vào bên thai Minh Diệu. Vừa rồi chú đã cho hắn ăn cái gì vậy? Đan dược gì có thể khiến cho người ta nói thật vậy? A, cái kia hả? Minh Diệu nở nụ cười. Là cất mũi của ta chỉ dọa nạt hắn mà thôi. Ách! Diệp Tiểu Manh lộ ra một biểu tình ghê tởm. Lại có thể móc ra một đống cất mũi lớn như vậy, thực ghê tởm. Không có biện pháp. Minh Diệu bất đắc dĩ xuề tay ra. Bây giờ bầu không khí trong thành phố rất bụi mà. Vài tên cảnh sát đi tới phòng âm nhạc ở bên cạnh. Còn chưa mở cửa ra liền đã ngửi thấy một cỗ tinh huyết nồng đậm. Mùi máu nồng đậm như vậy, rốt cục là ở trong này có cái gì? Một người cảnh sát trẻ tuổi bịt mũi lại, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra, nương theo ánh sáng của ngọn đèn tin mà nhìn lại, mấy tên cảnh sát đều sợ ngây người. Máu, tất cả đều là máu. Màu máu đỏ sậm đặc dinh che kín cả sàn nhà ở trong phòng, căn bản là không cho người ta chỗ nào để đặt chân. Một cô gái toàn thân trần trụi nằm ở trên bàn làm việc. Hai tay hai chân đều xích sắt trói lại, thân thể đã sớm cứng đờ, lại che kín vô số vết thương. Những vết thương kia thực là quỷ dị, không giống như là do ẩu đả tạo thành mà nhìn qua lại giống như từ bên trong cơ thể bộc phát ra. Động mạch ở tứ chi đều bị cắt một vết không sâu lắm, máu tươi chính là từ bốn vết thương này chảy ra. Giống như là tất cả máu tươi ở trong cơ thể đều đã bị chảy ra hết, thi thể của cô gái này trở nên tái nhợt cực độ, thậm chí hơi khô quắt lại. Biểu tình trên mặt cô gái kia, chỉ sợ là cả đời này mấy người cảnh sát kia cũng không thể quên được. Hai con mắt mở rất lớn, giống như nhìn thấy một thứ gì cực kỳ đáng sợ vậy, toàn bộ khuôn mặt trở nên vặn mẹo, đặc biệt là cá. Y miệng, gần như là lệch hẳn sang bên phải. Cỗ thi thể này, cho dù là người thân của cô gái thấy được, chỉ sợ cũng không thể nhận ra nàng được. Rốt cuộc là cô đã thấy được chuyện tình đáng sợ đến cỡ nào, nhận lấy bao nhiêu tra tấn. Mới có thể khiến cho một cô gái trẻ tuổi tràn ngập sức sống biến thành một cô thi thể khủng bố đến cực độ như vậy. Mọi chuyện cần thiết cũng đều làm xong rồi, những chuyện còn lại chúng tôi không can thiệp vào nữa. Minh Diệu nói với Từ Mẫn. Lấy khẩu cung linh tinh rất phiền toái. Cô giúp chúng tôi bịa ra một chút thì tốt rồi. Dù sao nếu từ miệng của tôi nói ra chân tướng sự việc thì những người đồng nghiệp này của cô cũng sẽ không tin tưởng, còn có thể tưởng rằng ta bị bệnh tâm thần. Được rồi, tôi biết rồi, anh đi về nghỉ ngơi đi. Từ Mẫn sờ sờ đầu Diệp Tiểu Manh một chút, trừng mắt lườm Minh Diệu một cái. Lại có thể đem Tiểu Manh đi giúp anh làm loại chuyện này, anh đúng là biến thái. Không từng trải thì không thể gỡ bỏ cái vỏ nhi đồng được. Minh Diệu hướng về phía Từ Mẫn vây tay chào. Đi thôi, về nhà ngủ nào. Chị Từ Mẫn, bọn em đi nha. Diệp Tiểu Manh khoác cái túi lên lưng, đi theo Minh Diệu rời khỏi. Trên đường trở về nhà, Minh Diệu hồi tưởng lại lời nói của Tống Tân. Một tên đàn ông không thấy rõ diện mạo. Dạy cho Tống Tân một loại phương pháp nuôi quỷ tà thuật, sau đó lại dạy cho hắn cấm thuật giúp tăng cường năng lực của nữ quỷ. Đây tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên. nếu đơn thuần là một vị lão tiền bối chuyên nuôi quỷ, gặp được một tên tiểu bối đột nhiên cảm thấy hứng thú muốn chỉ dạy một chút thì còn có thể. Nhưng mà sau này lại đặc biệt tìm tới cửa, dạy cho Tống Tân cái loại cấm thuật thương thiên hại lý, như vậy chỉ có thể nói rõ ràng là người này có âm mưu. Thế nhưng rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì? Minh Diệu không nói gì, Diệp Tiểu Manh đi ở phía sau dường như cũng có chút tâm sự. Chuyện tối hôm nay dường như đã tác động mạnh đến thần kinh của Diệp Tiểu Manh. Nữ quỷ, Tống Tân quỷ sứ, siêu cấp xấu xa, một cuộc tình tay ba dường như chỉ có thể chứng kiến ở trong TV ba người có tình cảm thân thiết, lại có hai người bị hại. Nữ quỷ kia tuy rằng thoạt nhìn thực thảm, bị người ta lừa gạt, làm rất nhiều chuyện sai. Còn cả quỷ sứ nữa. Cứ ngây ngốc hy sinh như vậy, nhưng mà chưa từng hướng tới nữ quỷ biểu lộ tấm lòng. Tuy rằng việc này nhìn qua thật là bi thảm, nhưng mà những việc bi thảm này rõ ràng có thể không phát sinh. Có lẽ là quá tập trung suy nghĩ, Diệp Tiểu Manh đi đứng không cẩn thận liền bị vấp vào một hòn đá hơi nhô lên. Kết quả là bị trật chân. A, làm sao vậy? Nghe thấy tiếng kêu to của Diệp Tiểu Manh, Minh Diệu vội vàng chạy tới, nhẹ nhàng xoa chân cho Diệp Diệu Manh. Tiểu Bạch Si, chẳng lẽ vừa đi đường vừa ngủ? Tảng đá lớn như vậy mà cũng không nhìn thấy. Ô ô ô, đau quá, không thể đi tiếp được. Cái miệng của Diệp Tiểu Manh cong lên, giống như là sắp khóc vậy. Đừng có giả bộ. Minh Diệu dùng sức vỗ đầu Diệp Tiểu Manh một cái. Rõ ràng là không có việc gì mà. Tuy rằng nhìn qua không có việc gì, thế nhưng mà có thể bị nội thương. Diệp Tiểu Manh ôm lấy chỗ vừa bị Minh Diệu đánh, cãi lại. Người ta đã bị thương lại còn đánh đầu tôi, chú không có lương tâm mà, sau này chú giả tôi sẽ không nuôi chú. Ta sợ cô rồi. Minh Diệu bất đắc dĩ lên mắt, xoay người đưa lưng về phía Diệp Tiểu Manh. Đến đây đi, ta con cô. Ha ha, coi như chú thức thời. Diệp Tiểu Manh cao hứng, trực tiếp nhảy lên trên lưng Minh Diệu, nào có một chút biểu hiện không đi được. Diệp Tiểu Manh gục ở trên lưng Minh Diệu, ngửi thấy cái hương vị độc đáo trên người Minh Diệu, nàng thoải mái nhắm mắt lại. Đang nghĩ cái gì thế, tảng đá lớn như vậy mà cũng không nhìn thấy. Hai tay của Minh Diệu đỡ lấy bắp đùi của Diệp Tiểu Manh. Cô gái này dường như đã bắt đầu dậy thì, có chút đặc điểm của nữ nhân rồi. Suy nghĩ những chuyện tối hôm nay. Diệp Tiểu Manh thở dài. Chú nói xem, là nữ quỷ kia thảm hơn hay là quỷ sứ kia thảm hơn? Tên quỷ sứ kia so sánh ra thì thảm hơn. Minh Diệu nghĩ nghĩ. Dù sao thì nữ quỷ kia mặc dù là bị người ta lừa, nhưng mà tốt xấu thì khi còn sống cũng đã hưởng thụ qua cảm giác có người yêu. Còn quỷ sứ kia thì thảm hơn, bất kể là khi còn sống hay là đã chết đều luôn cô độc. Lại chỉ có thể thầm yêu, cái gì cũng đều không có. Chú nói xem, nếu ở thời điểm nữ quỷ và quỷ sứ kia vẫn còn sống. Quỷ sứ thổ lộ với nữ quỷ, như vậy nhất định bọn họ sẽ rất hạnh phúc, ít nhất thì so với hiện tại cũng hạnh phúc hơn. Diệp Tiểu Manh nói, có lẽ thế, ai mà biết được. Có thế là sẽ hạnh phúc, hai người chung sống với nhau, cùng nhau già rồi cùng nhau chết đi, một lần nữa lại đầu thai làm người. Cũng có thể chỉ hạnh phúc trong một thời gian, vì một ít chuyện tình vụn vặt mà lại giận nhau. Sau đó lại chia tay nhau. Minh Diệu cười cười. Những điều này đều là giả định mà thôi, chuyện không phát sinh ra, ai cũng không thể nói chính xác được nó sẽ như thế nào. Chương 168, trình diện. Không, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Diệp Tiểu Manh tức giận phản bác nói. Chú luôn luôn biến những chuyện tốt đẹp thành những chuyện như vậy, thật sự là đáng ghét. Thế giới vốn dĩ là như vậy. Minh Diệu nhún nhún vai, bộ dáng không sao cả. Quỷ sứ đáng thương, nếu hắn sớm nói ra tình cảm của mình. Có lẽ tất cả những chuyện này đều sẽ không phát sinh. Ngữ khí của Diệp Tiểu Manh có chút thương cảm. Làm sao vậy, bắt đầu trở thành cô gái u buồn sao? Minh Diệu cười cười. Nhìn không ra cô còn là một người đa sầu đa cảm. Không phải đa sầu đa cảm, tôi chỉ cảm thấy là nếu mình thích một người thì nên nói ra. Diệp Tiểu Manh nói. Cho dù người kia không thích mình thì cũng tốt, ít nhất thì hắn cũng đã biết được tâm ý của mình. Cô nên thảo luận loại chuyện yêu đương này với bạn học của mình thì tốt hơn. Minh Diệu cười lắc lắc đầu. Ta là một đại thúc trung niên, đã không còn hứng thú với loại chuyện này. Không phải là thảo luận, là quyết định. Diệp Tiểu Manh gắt gao ôm cổ Minh Diệu. Để làm gì? Quyết định cái gì? Minh Diệu cảm thấy Diệp Tiểu Manh có chút kỳ quái. Diệp Tiểu Manh đưa cái đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên má phải của Minh Diệu một cái. Minh Diệu ngây ngẩn cả người, như thế nào hắn cũng không ngờ được Diệp Tiểu Manh sẽ hành động như vậy. Tôi thích chú, cho nên tôi muốn nói cho chú biết. Diệp Tiểu Manh từ trên lưng Minh Diệu nhảy xuống, nhẹ nhàng chạy mất. Minh Diệu sững sờ tại chỗ, nửa ngày sau còn chưa lấy lại được tinh thần. Trên mặt hình như vẫn còn lưu lại cảm giác, Minh Diệu đưa tay sờ sờ, đây không phải là đang nằm mơ. Xong đời. Minh Diệu thống khổ ôm cái đầu của mình, vì sao mà đêm hôm nay lại xảy ra nhiều sự tình đau đầu như vậy? Nếu bị Diệp Trọng biết ta có ý với con gái của hắn, không biết hắn có liều mạng với ta không nữa? Minh Diệu từ trên giường bỏ dậy, lắc lắc cái đầu vẫn còn có chút mờ mịt. Ngày hôm nay không lười biếng được, hoặc là nói có muốn lười biếng ngủ tiếp cũng không được. Thư thông báo của Hiệp hội đã gửi đến nhà. Như vậy những ngày tháng nhàn nhã cũng đã hết rồi. Rửa mặt, đánh răng, chải đầu, tạo râu. Nhìn lại chính mình trong gương. Minh Diệu lắc lắc đầu. Không có thói quen, từ sau khi rời khỏi Tần gia, buổi sáng nhiều nhất thì cũng chỉ lau qua cái mặt của mình mà thôi. Một bộ trình tự trừ trên xuống dưới như hôm nay, cũng chưa từng làm qua. Đi ăn cơm đi. Diệp Tiểu Manh từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài kêu một tiếng. Nếu không thì sẽ bị muộn giờ đấy. Ồ, biết rồi. Minh Diệu lên tiếng. Thư thông báo của Hiệp hội đã nói rất rõ ràng, 9 giờ sáng hôm nay Minh Diệu phải đến trình diện. Ý tứ chính là thông báo cho ngươi một tiếng, không đi cũng phải đi. Đây cũng không phải là nhận lời mời gì đó của công ty, chỉ cần là sinh vật có linh lực sống ở trong phạm vi quản lý của Hiệp hội, bất kể là người hay là yêu quái cũng được, đều sẽ phải phục tùng quản lý của Hiệp hội, muốn không đi cũng không được. Nếu không sẽ bị Hiệp hội chụp cái mũ phá hư xã hội chủ nghĩa mà bắt lại. Cam đoan với ngươi là sống không bằng chết. Minh Diệu đánh giá lại chính mình ở trong gương, vẫn còn cảm thấy có chút không quen. Lấy tay vuốt lại mấy sợi tóc đã được chải chuốt chỉnh tề, khiến cho nó trở lên xù hơn một ít. Cuối cùng cũng nhìn thuận mắt hơn. Con chưa đi đến phòng khách, liền ngửi thấy một mùi hương thơm mê người, trên bàn bày đầy đồ ăn. Minh Diệu nhìn một chút, còn có cả thịt kho tàu, chân gà nướng. Hắn không khỏi đổ mồ hôi. Xin cô, đây là ăn sáng sao? Minh Diệu thực bất đắc dĩ xoa cái chán. Cô đã thấy vị đại biểu nhân dân toàn quốc nào ăn sáng có chứa nhiều dầu thực vật như vậy chưa? Không sao cả, dù gì những thứ chú thích ăn tôi đều đã làm rồi, còn chuẩn bị cả đồ ăn chưa để lát nữa chú mang đi nữa. Diệp Tiểu Manh cao hứng vuốt vuốt tóc, cái bím tóc đuôi ngựa phía sau lưng vấy qua vấy lại, nhìn qua có vẻ tâm trạng vô cùng tốt. Minh Diệu cảm giác vừa mới thanh tỉnh một chút thì đầu óc lại trở nên hồ đồ. Từ sau cái đêm thổ lộ hôm đó, quan hệ giữa hai người đã trở nên có chút vi diệu. Sau đêm hôm đó, Diệp Tiểu Manh cũng không có nhắc lại chuyện đêm hôm đó, Minh Diệu tự nhiên cũng rất ăn ý, giả bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng mà dường như giữa hai người có thêm một chút gì đó mà trước kia không có. Điều này khiến cho Minh Diệu cảm giác thấy có chút xấu hổ. Một cô bé mình nuôi nấng từ bé lại bỗng nhiên biến thành bạn gái. Chuyện này nếu là xảy ra ở trong trò chơi, để chơi đùa thì cũng thôi, nhưng mà đặt ở trong hiện thực thì thật sự là có chút quái dị. Đáng sợ nhất chính là mình lại trở thành nhân vật chính bên trong cái trò chơi này. Điều phiền phức chính là bây giờ cha của Diệp Tiểu Manh vẫn còn sống, hơn nữa vừa mới gặp Minh Diệu xong. Minh Diệu thậm chí đã có thể tưởng tượng được Diệp Trọng rít gào biến thành một con chuột bạc, sẽ xác chính bản thân mình thành cái khăn lau. Cái này hôm nay cũng chỉ là đi trình diện mà thôi, cũng không phải là làm việc chính thức, không cần phải mang cơm. Minh Diệu xoa huyệt thái dương ngồi xuống, cảm giác cả người đều đau. Hơn nữa nếu mà thật sự đi làm việc thì người ta cũng nấu cơm cho mình. Không sao cả, để lại cho chú ăn trưa và ăn tối cũng được. Diệp Tiểu Manh cười híp mắt nhìn Minh Diệu. Ừ, cô muốn đi ra ngoài sao? Minh Diệu hút một ngụm cháo. Ừ, không tệ, trình độ nấu ăn của cô bé luôn luôn rất tốt, hơn nữa gần đây còn có tiến bộ. Ừ, A Trạch đã về rồi, tôi đã hẹn với nàng cùng nhau đi dạo phố, tìm một chỗ tâm sự một chút, buổi tối sẽ không về ăn cơm. Diệp Tiểu Manh gật gật đầu. A, tiểu cô nương tò mò kia đã trở lại sao? Trong lòng của Minh Diệu vui hẳn. Như vậy cũng tốt, ít nhất thì sau này khi trở về cũng không còn xấu hổ khi hắn và Diệp Tiểu Manh ở nhà nữa. Đi nói chuyện một lúc cũng không sao cả, không nên trở về quá muộn là được rồi. Ừ, tôi đi thay quần áo đây. Diệp Tiểu Manh chạy về gian phòng của mình, trước khi đóng cửa lại còn thò đầu ra hướng tới Minh Diệu nói một câu. Cửa của tôi không sổ khóa, không được nhìn lén nha. Minh Diệu vừa mới hút được một miếng cháo liền nói trở ra. Xin cô thì có cái gì để xem chứ? Minh Diệu cảm giác có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng hai người đều rất tán ý, không có nói ra chuyện đêm hôm đó. Nhưng mà Diệp Tiểu Manh dường như nói chuyện càng ngày càng đen tối. Đúng rồi, chính là đen tối, trong lời nói không minh bạch dường như luôn mang theo ba phần khiêu khích. Chuyện này thực khiến cho Minh Diệu phát điên. Mỗi lần đều phải giả bộ như nghe không hiểu. Ăn hết đi nhanh lên. Cô gái nhỏ hiện tại dường như học thói xấu, có vẻ như muốn quyến rũ chú của mình. Nói không chừng lát nữa sẽ làm ra sự tình cái gì đó khóa của quần áo không kéo lên được, muốn tìm Minh Diệu hỗ trợ. Chương 169, mượn sức. Ta bị muộn rồi, buổi tối nhớ về sớm một chút. Minh Diệu nuốt nhanh mấy ngụm cơm, cầm lấy chiếc áo bành tô, chạy nhanh ra ngoài cửa. A, còn chưa tới 8 giờ mà, không phải nói là 9 giờ mới đến thời gian trình báo sao. Diệp Tiểu Manh từ trong phòng nhô đầu ra, chỉ nghe thấy tiếng cánh cửa đóng rầm một tiếng. Thiệt là, cả khi trốn nhanh như vậy, ta còn chưa có thay áo mới mà, thật vất vả mới có thể tìm được cái áo khó mặc này, vốn đang định dùng nó để đùa giỡn người kia một chút. Diệp Tiểu Manh quệt mồm một cái. Quên đi, dù sao cũng vẫn còn cơ hội, thuận tiện nhìn lại sổ tay của chị ạ đã xem bên trong còn có phương pháp nào khác không. Hiệp hội nghiên cứu siêu nhiên của Trung Quốc, một phần là lệ thuộc vào chính quyền trong nước, nhưng cũng lại là một tổ chức độc lập với hệ thống luật pháp quốc gia. Tổng bộ đặt ở thủ đô, nhưng mà ở mỗi thành phố lớn cũng đều có phân bộ. Minh Diệu đến trình báo, tự nhiên là đến phân bộ trong thành phố hắn đang ở. Cưỡi xe taxi đi vào trong tòa nhà của hiệp hội. Minh Diệu nhìn cái đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm, vẫn còn chưa đến thời gian trình báo. Đi vào sớm như vậy thì cũng không có việc gì làm, hắn liền đến sạp báo ở gần đấy mua một tờ báo. Châm một điếu thuốc, ngồi xổm ở cái bồn hoa bên đường, chăm chú đọc tin tức trong tờ báo. Một lát sau, Minh Diệu nghe thấy thanh âm ô tô đi đến, dừng lại ở trước cửa tòa nhà của hiệp hội. Lái xe đi tới hẳn là một nhân sĩ cao tầng. Minh Diệu cũng không quá mức để ý, đầu cũng không thèm ngẩng lên, tiếp tục chăm chú vào tờ báo. Đến hiệp hội cũng không phải là ý muốn của Minh Diệu. Thứ nhất là do hiệp hội gửi thư tới, nhất định phải đến trình báo. Thứ hai chính là cha của hắn đã nói, cần Minh Diệu gia nhập vào hiệp hội, hỗ trợ cho hắn một số chuyện. Cho nên trong đầu Minh Diệu tự nhiên cũng không có ý định định bợ lãnh đạo để tiến lên. So sánh ra thì Minh Diệu còn ưa thích cuộc sống thám tử tự do tự tại hơn. Làm việc ở trong hiệp hội có rất nhiều quy định, hắn có chút không quen. Ta vốn tưởng rằng tên ăn mày nào ngồi ở chỗ này, vừa định tìm bảo vệ đến để đuổi đi, lại thật không ngờ là Tần Đại Công Tử đến đây. Thanh âm của một người đàn ông còn trẻ mang theo ngữ khí trào phúng truyền vào trong thai Minh Diệu. Vung tờ báo ra, đưa mắt nhìn lên. Minh Diệu thở dài một hơi, gần đây vì sao mà lại đụng phải toàn những chuyện làm cho người ta đau đầu. Một người trẻ tuổi từ trên ô tô đi xuống, trên mặt mang theo một cô khinh thường, hướng về phía Minh Diệu cười cười. Không nghĩ tới nhiều năm không gặp rồi mà ngươi vẫn còn nhớ tới ta. Minh Diệu cũng không thèm để ý chút nào đối với giọng điệu cười nạo của người trẻ tuổi kia. Xem ra bây giờ đã thăng quan tiến chức rồi hả, Trần Lam? Có quên ai cũng không thể quên được ngươi. Trần Lam đi tới, từ trên cao nhìn xuống Minh Diệu đang ngồi xổm ở trên cái bồn hoa kia. Ta nhớ rõ ngươi là bạn tốt của tên mập mạp đã giết chết cha ta. Tất cả những chuyện đó không liên quan đến ta. Minh Diệu rút một điếu thuốc từ trong túi quần ra. Bây giờ ta đã không còn là người của Tần gia nữa, ngươi nên đi tìm Tần gia thì tốt hơn. Ồ, thật không? Trần Lam cười lạnh một tiếng. Tuy rằng ta tận mắt thấy ngươi bị đánh vỡ phách kết, đuổi ra khỏi Tần gia. Nhưng mà vì sao mà hiện tại ngươi lại đã khôi phục linh lực? Nếu không phải là cha ngươi và nhị thúc đã động tay chân gì thì làm sao một người đã bị đánh nát phách kết lại có thể khôi phục lại linh lực được? Trần Lam khoát tay áo. Không cần xem tất cả mọi người là kẻ ngu, rất nhiều chuyện không nói ra là bởi vì chưa đến thời gian trở mặt. Tùy ngươi, muốn làm gì thì làm. Minh Diệu đứng dậy, vỗ vỗ cho bụi ở trên mông đi. Nhưng mà không nghĩ tới là ngươi cũng ở phân bộ này, xem ra ngươi làm quan cũng không nhỏ đi. Cũng tạm, chỉ là bộ trưởng của một phân bộ mà thôi. Trần Lam hướng về phía Minh Diệu cười cười. Ngươi có thể đến phân bộ này của chúng ta thì thật tốt, sau này ta lại có chuyện để làm. Phạm Đồng là tổ trưởng tổ 6. Trần Lam là bộ trưởng của phân bộ, dường như tất cả những người Minh Diệu đã từng đắc tội đều tập hợp ở cùng một chỗ. Minh Diệu cảm thấy đầu mình càng ngày càng đau. Tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Trần Lam vô vô bả vai Minh Diệu, cười cười đi vào trong tòa nhà của hiệp hội. Sau này có rất nhiều chuyện phải làm rồi. Minh Diệu thở dài, chậm rãi đi vào. Ngài là Minh Diệu. Nhân viên phụ trách tiếp đãi người tới trình diện nhìn qua cái thư thông báo Minh Diệu mang tới, rồi liếc mắt nhìn hắn một cái, đứng dậy. Mời. Ừ. Không phải là phải điền vào bảng thông tin sao? Minh Diệu có chút khó hiểu. Bình thường thì quy tắc cũng là như thế. Nhân viên tiếp tân nhìn về phía Minh Diệu cười cười. Nhưng mà ngài là một ngoại lệ, có người muốn gặp ngài. Có người muốn gặp tôi. Là ai? Đã đang chờ ngài ở trong phòng khách rồi, ngài đi tới thì sẽ biết. Nhân viên tiếp tân dẫn Minh Diệu đi tới trước cửa phòng khách. Mời vào đi. Minh Diệu đứng ở trước cửa phòng khách không hiểu gì cả. Trước kia Tần Khai đã nói qua, quan hệ của hai người bọn họ ở bên ngoài vẫn là oán hận không nhận nhau, tự nhiên người này không phải là Tần Khai. Chẳng là Trần Lam ở ngay lúc mình vừa đến trình báo đã không nhịn được mà muốn gây khó dễ hay sao? Minh Diệu cảm thấy điều này cũng không có khả năng. Trần Lam cũng không phải là loại người ngu ngốc, nếu muốn chỉnh hắn cũng sẽ không chọn khi hắn vừa đến đã động thủ. Ít nhất cũng sẽ chọn một biện pháp ổn thỏa, trực tiếp làm cho mình không có bất kỳ khả năng trốn thoát nào. Minh Diệu vừa đẩy cánh cửa phòng khách ra, bên trong liền truyền ra tiếng cười sảng sảng. Ha 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 ha, tôi chờ cậu lâu rồi, tiểu tử. Hội trưởng. Minh Diệu thấy rõ, người đợi mình ở trong phòng khách chính là hội trưởng của hiệp hội. Tuy rằng 10 năm nay chưa từng gặp mặt, nhưng mà hội trưởng vẫn giữ nguyên bộ dáng như là 10 năm trước kia. Mái tóc hoa râm cũng không lộ vẻ già nua, ngược lại làm cho người ta có cảm giác một loại cơ trí. Là hội trưởng của hiệp hội, phần lớn thời gian của lão nhân này là ở tổng bộ thủ đô. Hắn cũng sẽ không tới một cái phân bộ chỉ để gặp một thành viên thấp hơn như Minh Diệu. Đôi mày của Minh Diệu cau lại. Tuy rằng bộ dáng của hội trưởng luôn luôn tươi cười hiền lành, nhìn qua thì có vẻ hòa nhã dễ gần. Nhưng mà Minh Diệu biết, thủ đoạn của lão nhân này cũng không giống như nụ cười ôn nhu thân thiết trên mặt. Dưới cái nụ cười ôn nhu ấy đã có không ít người bị lão nhân này giẫm nát dưới chân, vạn kiếp bất phục. Tiểu Diệu, đã lâu không gặp. Nụ cười trên mặt hội trưởng lại càng thêm thân thiết. Lại đây ngồi đi. Tuy rằng trong lòng của Minh Diệu còn có nghi hoặc, nhưng vẫn là đi tới, ngồi ở bên tay phải của hội trưởng. Sắp xỉ 10 năm rồi không có gặp mặt. Ánh mắt của hội trưởng nhìn Minh Diệu giống như là đang nhìn một vãn bối thương yêu vậy. Đúng vậy, hơn 10 năm. Minh Diệu gật gật đầu. Không nghĩ tới hội trưởng còn có thể nhớ tới một tiểu nhân vật như tôi. Ha 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 ha. Tiếng cười sang sảng của hội trưởng quanh quẩn ở bên trong phòng. Đương nhiên là ta sẽ không quên cậu. Vì Tấn gia, cậu đã trả giá không ít. Tôi nghĩ nhất định là hội trưởng đã nhầm rồi, từ 10 năm trước tôi đã bị Tấn gia đuổi ra khỏi cửa rồi. Minh Diệu mỉm cười nói, đôi mày đang nhăn lại trong nháy mắt đã khôi phục bình thường. Nhưng biểu tình trong nháy mắt này, vẫn không thể tránh được ánh mắt của hội trưởng. Hiện tại tôi đã không còn quan hệ gì với Tần gia nữa. Hiện tại tôi họ Minh, tên là Minh Diệu, Tần Diệu đã chết rồi. Người trẻ tuổi, cần gì phải để ý như vậy? Hội trưởng mỉm cười nhìn Minh Diệu. Đương nhiên nếu không phải cậu có tội danh kia, như vậy Tần Khai cũng không được ngồi lên vị trí phó hội trưởng này. Như vậy thì Tần gia cũng không thể có ngày hôm nay. Ta nghĩ bọn họ đều nhớ rõ cậu. Hiện tại cậu lại tiếp tục làm việc trong hiệp hội một lần nữa, ta nghĩ Tần Khai chắc chắn sẽ tìm cơ hội để bồi thường cho cậu. Minh Diệu không nói gì, ở trong lòng hắn đang suy tư về ý tứ trong lời nói này của Minh Diệu. Ngoài sáng dường như là quan hệ của hắn và cha hắn còn cả quan hệ với Tần gia đã trở nên hòa hoãn. Nhưng mà nhắc tới chuyện năm đó, một mình hắn cõng trên lưng một nỗi oan lớn như vậy, cả chuyện tình bị đuổi ra khỏi nhà. Rốt cuộc là mọi chuyện đã trở nên mâu thuẫn gay gắt, hay là quan hệ đã trở nên hòa hoãn hơn, hoặc là đang thăm dò. Ta biết trong lòng cậu có lẽ còn có chút oán hận, nhưng mà hiện tại tất cả mọi người đều đang làm việc trong hiệp hội. Vài thứ kia đều là nhân tốt không hài hòa. Hội trưởng thân thiết vỗ vỗ bả vai Minh Diệu. Mặc dù Tần Khai là phó hội trưởng, chủ trì các công việc thông thường, cũng có lẽ bây giờ không có ai biết tới cậu. Nhưng mà cậu là người trẻ tuổi tự nhiên là có tiền đồ rất rộng lớn, sớm vung những chuyện này đi, ta cũng có thể yên tâm để cho cậu đảm nhiệm một số sự tình quan trọng một chút. Trực tiếp lấy lòng. Tỏ vẻ cấp cơ hội cho ta. Minh Diệu không hiểu được, rốt cuộc là trong hồ lô của lão nhân này có bán loại thuốc gì. Có một số việc đã trôi qua rồi, bây giờ cậu cũng đã khôi phục linh lực. Nếu không phải năm đó Tần Lệ được Tần Khai cho phép, không trực tiếp đánh nát phách kết của cậu, mà là để lại một tay. Như vậy thì hôm nay cậu cũng không thể trở về làm việc trong hiệp hội này được. Kỳ thật trong lòng Tần Khai vẫn còn coi cậu là con của mình. Đôi mắt của hội trưởng híp lại thành một đường nhỏ, lại tỏa ra một cỗ quang mang khiếp người. Không liên quan tới Tần phó hội trưởng. Minh Diệu lắc lắc đầu, khẩu khí kèm theo một tia oán khí. Năm đó hắn cũng không có nương tay, đích thật là đã đánh nát phách kết của tôi. Tôi nghĩ hội trưởng cũng đã thấy được tình cảnh lúc đó. Tất cả linh lực của tôi đều biến mất không còn lấy một chút. Ồ! Trên mặt của hội trưởng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Ta vốn còn tưởng là Tần Khai cố ý diễn kịch, thì ra là không phải. Như vậy bản thân ta thật sự rất tò mò, cậu khôi phục linh lực như thế nào vậy? Theo lý thuyết, nếu một người bị đánh nát phách kết, sẽ không có khả năng khôi phục lại được. Vốn là như thế. Nhưng mà tôi tốt số. Minh Diệu mỉm cười, sớm biết ngươi sẽ hỏi, may mà lúc trước ta đã chuẩn bị đối sách. Tôi gặp được một người, là hắn trợ giúp tôi lại có hy vọng khôi phục. Ồ, là ai? Hội trưởng hỏi. Dịch tiên sinh, chắc là hội trưởng đã nghe nói. Minh Diệu nói. Thì ra là hắn. Hội trưởng trầm tư một chút. Người này luôn giống như thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Tuy rằng hắn cũng ở trong hội này, nhưng mà có rất ít người đã từng gặp qua hắn. Ta chỉ biết là hắn rất có sở trường đối với việc chế tạo linh khí, thật không ngờ hắn còn có khả năng này. Tôi cũng chỉ là vô tình, gặp được Dịch tiên sinh. Minh Diệu cười nói. Đích thật là Dịch tiên sinh có rất nhiều tâm đắc với việc chế tạo linh khí, hơn nữa tính tình cũng có chút cổ quái. Sau khi hắn nhìn thấy tôi, dường như cũng có hứng thú đối với tôi. Cũng không phải là có ý vì tôi mà chữa trị phách kết. Theo như lời của hắn nói, là muốn dùng tôi để làm thí nghiệm mà thôi. Theo lý luận của hắn, kỳ thật cơ thể người cũng là một loại linh khí mà thôi. Mà việc chế tạo và chữa trị linh khí chính là chuyện tình hắn cảm thấy hứng thú nhất. Đối với việc chế tạo những linh khí bình thường hắn đã sớm không có hứng thú gì nữa, cho nên muốn dùng thân thể con người để làm thí nghiệm. Thì ra là thế. Hội trưởng gật gật đầu. Gặp được hắn, cũng coi như là phúc phận của cậu. Đúng vậy. Minh Diệu gật đầu cười, gỡ cái đôi kính thổ khí đen kia xuống, đưa cho hội trưởng. Đây cũng là hắn tặng cho tôi, nghe nói là hắn vô ý chế tạo ra, không có chỗ nào dùng đến nên tiện tay ném cho tôi. Hội trưởng tiếp nhận đôi kính, cẩn thận nhìn qua một chút, cái kính mắt kia nhìn qua rất bình thường, không có chút gì khác lạ. Trên gọng kính có khắc một ký tự có lóe kim quang. Hội trưởng khẽ gật đầu. Không sai, đây chính là bút tích của hắn. Cái kính mắt này, dường như có thể che chắn một số thứ đặc thù. Thời gian tôi bị mất đi linh lực, thường xuyên sẽ bị ngất đi, tứ chi vô lực. Dịch tiên sinh nói là tôi bị cái gì đó ảnh hưởng tới, cho nên đưa cho tôi cái thứ này. Minh Diệu tiếp nhận cái kính đeo lên mắt. Nhờ có dịch tiên sinh mà tôi mới có cơ hội trở lại hiệp hội một lần nữa. Nhiều năm không gặp như vậy, không nghĩ tới phong thái của hội trưởng vẫn còn như trước. Ta đã già rồi, bây giờ là thế giới của người trẻ tuổi các cậu. Hội trưởng thở dài. Cậu cũng biết, hiện tại hiệp hội cũng không phải bền chắc như thép. Phe phái, gia tộc, long xà hỗn tạp. Muốn lãnh đạo cả hiệp hội tốt một chút, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mượn sức. Minh Diệu cười cười, thì ra lão nhân có chủ ý này. Hiện tại ta cũng chỉ là một cây lục bình không có dễ mà thôi. Minh Diệu thở dài. Bây giờ tôi không có hậu thuẫn gì, cũng không có đồng minh. Tôi chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nhân vật râu ria mà thôi. Hơn nữa ở trong hiệp hội dường như những kẻ có địch ý đối với tôi cũng không ít. Cậu muốn nói Trần Lam sao? Hội trưởng cười ha ha. Không có vấn đề gì, Trần Lam luôn rất nghe lời của ta, tự nhiên là hắn sẽ không oán hận cậu. Ý cậu ta chính là, chẳng lẽ cậu không muốn đường đường chính chính trở lại từ đường của Tần gia sao? Ta nghĩ ta nói một câu, Tần Khai cũng không thể không để mặt mũi cho tôi. Dù sao chuyện kia cũng đã là chuyện từ chục năm trước. Cái gì đã qua thì cũng qua rồi. Sẽ không ai nói cái gì nữa. Hội trưởng đã nhọc lòng rồi. Minh Diệu cười cười. Chương 170, tranh đoạt quyền lợi. Nhưng mà tôi chưa nghĩ đến chuyện này. Ồ, tôi đã không còn là người của Tần gia nữa, Tần Diệu kia đã chết rồi, tôi cần gì phải mặt dày mày dạn đi tranh giành cái dòng họ không phải của mình như vậy. Kia chẳng qua chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Minh Diệu nắm chặt tay lại. Hiện tại tôi đã không còn là một tên phế vật không có linh lực như trước kia nữa. Bằng vào đôi tay của chính mình làm sao tôi lại không tự tạo được một mảnh trời riêng chứ? Ha 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 ha, người trẻ tuổi, có hoài bão là chuyện tốt. Hội trưởng nở nụ cười. Tốt lắm, không uống phí công sức ta chạy đến đây để gặp cậu. Hội trưởng, lần này ngài đến gặp tôi là... Thứ nhất, là vì sự tình của cậu và Tần Khai. Hội trưởng nhẹ nhàng gõ nhịp ở trên thành ghế. Ta luôn luôn rất xem trọng cậu. Từ sau lần gặp cậu ở đại hội của Tần gia... Ta chỉ biết cậu tuyệt đối không phải là vật ở trong ao. Có thể chịu nhục mà vác một nỗi oan lớn như vậy gì gia tộc, ta thực sự tán thưởng cậu. Hội trưởng đã khen nhầm rồi, tất cả những chuyện kia đều là chuyện quá khứ. Minh Diệu rút một điếu thuốc từ trong túi ra. Khi đó tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, không nghĩ được phức tạp như vậy. Nếu mà đặt ở hiện tại, chỉ sợ tôi cũng không thể bình tĩnh mà đón nhận tất cả những chuyện này. Bất kể nói như thế nào, ta cũng đều tán thưởng cách làm người của cậu. Hội trưởng gật gật đầu. Thứ hai là ta đã già rồi, cần phải bồi dưỡng một ít người mới mẻ, để thay một ít máu tươi trẻ trung cho hiệp hội. Sau này kính xin hội trưởng hãy chiếu cố nhiều hơn. Minh Diệu cười híp mắt, hướng về phía hội trưởng vái một cái. Ha ha ha, tốt, không tệ, tuổi trẻ, thông minh, có năng lực, thức thời. Hội trưởng gật đầu cười. Ta thực xem trọng cậu. Phân hóa, mượn sức, chỉ có vài chiêu này nhưng lão nhân vẫn ngửa quen đường cũ sao. Minh Diệu thầm nghĩ trong lòng. Đầu tiên là xuất lời dò xét, tiếp theo là nhắc tới chuyện cũ trước kia, sau đó là ném một miếng bánh mì lớn cho ta. Xem ra bây giờ hội trưởng đã không còn là một người đi đường nữa. Tính toán kỹ lưỡng để cột ta lên chiến xa của hắn, chỉ sợ là vì để sau này cha ta làm việc sẽ ném chuột sợ vỡ bình. Minh Diệu cười thầm trong lòng, nếu mà không thừa dịp này để chiếm một chút ưu đãi, như vậy thì không phải sẽ uổng phí công sức diễn kịch kỹ càng như vậy với lao nhân này sao? Nhưng mà ở phân bộ này... Dường như có rất nhiều người không hài lòng với tôi lắm. Minh Diệu làm ra bộ dáng khó xử. Cho nên tôi sợ sẽ uổng phí sự kỳ vọng của hội trưởng. Là chuyện tình Trần làm sao? Ta đã nói rồi, cái này không cần lo lắng. Hội trưởng khoát tay áo. Không riêng gì Trần Lam. Minh Diệu thở dài. Theo tôi được biết thì tôi bị phân công tới tổ 6. Mà tổ trưởng tổ 6 là Phạm Đồng thì trước kia cũng có chút động chạm với tôi. Phạm Đồng. Chân mày của hội trưởng cau lại, thoạt nhìn thì hắn cũng rất là đau đầu đối với Phạm Đồng. Cậu có quen biết hắn sao? Gặp qua vài lần. Minh Diệu gật gật đầu. Lần trước vì giúp một người bạn, tôi đã hại hắn bị cảnh sát bắt, cho nên ấn tượng của hắn đối với tôi rất không tốt, cho nên. Thì ra là chuyện này. Hội trưởng cười cười. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, còn có cái gì khó khăn nữa không? Còn một chuyện nữa. Minh Diệu duỗi lưng một cái. Con người tôi có chút lười nhác. Ngài biết đấy, từ sau khi bị đuổi khỏi Tần gia, tôi tự mình mở một cái văn phòng thám tử, cho nên trở nên có chút ba lăng nhăng. Cái này ta cũng nghe nói. Hội trưởng mỉm cười gật đầu. Cậu vừa mới khôi phục linh lực, liền đã giải quyết được mấy vụ án mà chúng ta chưa kịp lo liệu. Cho nên ta mới đặt kỳ vọng rất lớn vào cậu. Đa tạ hội trưởng đã xem trọng. Minh Diệu cười cười. Cho nên tôi cần phải kiềm chế tâm tư, điều chỉnh lại trạng thái một chút, rồi mới có thể đến hiệp hội làm nhiệm vụ được. Như vậy mới không làm mất mặt hội trưởng. Thì ra là chuyện này. Hội trưởng nở nụ cười. Vậy thì thôi, ta đã thông chi công việc bên ngoài tổ. Cậu trực tiếp điều phối hoạt động của các tổ, không cần tham gia vào các công việc thường lệ bên ngoài. Chỉ phải tuân theo mệnh lệnh của bộ trưởng của phân bộ mà thôi. Dạ. Những lời này thật khiến cho Minh Diệu vui mừng ngoài ý muốn. Lão nhân này vì muốn lôi kéo ta vào, lại có thể trực tiếp thăng quan cho ta. Mới vừa trở lại làm việc ở trong hiệp hội, liền thăng 2 cấp trở thành tổ viên tổ hành động đặc biệt. Điều kiện này cũng quá là ưu việt đi. Vậy thì thật đa tạ ngài. Minh Diệu cười tỏ vẻ cảm tạ. Không cần làm việc, lại có thể thăng quan lấy thêm tiền lương, có thời gian nghỉ ngơi, còn được tự do. Chuyện tình tốt như vậy mà còn không nhận thì đúng là ngu ngốc rồi. Làm rất tốt, ta rất coi trọng cậu. Hội trưởng híp mắt cười, vỗ vỗ bả vai Minh Diệu. Đi ra khỏi phòng khách. Chụp ảnh, viết hồ sơ, ký tên. Tất cả trình tự tuy rằng rườm rà nhưng mà Minh Diệu cũng không quá mức để ý, dù sao cũng còn chưa bắt đầu làm việc mà đã thăng quan. Điều này khiến cho trong lòng Minh Diệu hơi có chút đắc ý, tổ hành động đặc biệt không giống với những tổ hoạt động bên ngoài. Cấp bậc của họ cao hơn nhiều, thiên lương cũng cao hơn rất nhiều. Tổ hoạt động bên ngoài chẳng qua là cấp thấp nhất trong các phân bộ. Kỳ thật cũng tương đương với hình cảnh gì đó ở trong ngành cảnh sát vậy. Mỗi ngày làm việc cực khổ. Lại không thể có bao nhiêu ưu đãi. Nếu mà thật sự xảy ra chuyện tình gì lớn, lại càng tương đương với vật hy sinh. Mà tổ hành động đặc biệt thì lại khác, họ chỉ chịu sự chỉ huy của bộ trưởng ở từng phân bộ. Bình thường nếu không có chuyện, đại sự gì, thì cũng không làm gì cả. Thậm chí ngay cả đến hiệp hội cũng không cần. Nếu mà có chuyện thì chỉ cần gọi điện thoại thông báo một chút là được. Hơn nữa tiền lương thì gấp đôi so với tổ hoạt động bên ngoài. Những người có linh năng lực bình thường, căn bản là không thể nào được điều phối đến tổ hành động đặc biệt. Chỉ có những gia tộc có thể lực khá lớn, hơn nữa là những người có năng lực đặc biệt xuất sắc mới có cơ hội được phân phối đến tổ này. Hơn nữa trong tổ này, chủ yếu mà nói thì là để bồi dưỡng tổ viên trở thành cán bộ dự bị. Cho nên lão nhân này đã tương đối ưu đãi đối với Minh Diệu. Hội viên phụ trách tiếp đãi chẳng qua chỉ là một người mới của một tiểu gia tộc mà thôi, tự nhiên là chưa từng gặp qua Minh Diệu. Cũng không biết một số chuyện của Minh Diệu và Tần gia. Nhưng mà có thể được hội trưởng trực tiếp gặp mặt, hơn nữa vừa mới tới trình diện liền được phân phối tới tổ hành động đặc biệt. Hắn tự nhẽn cũng nhìn ra được Minh Diệu không phải là nhân vật tầm thường. Cho nên ở trong quá trình Minh Diệu trình báo, thái độ của hắn rất ân cần. Thứ này thật đúng là không tệ. Minh Diệu tiếp nhận trang bị dành cho tổ hành động đặc biệt thì không khỏi huýt sáo. Ta nhớ là trước kia trang bị của hiệp hội cũng không có tốt như vậy. Đồ dùng của nhân viên tổ hoạt động bên ngoài ta cũng đã mặc qua, mặc cái bộ tây phục kia trên người. So với thứ này còn kém xa. Đây là một cái hộ tâm đặc chế. Nhìn qua thì rất bình thường, nhưng mà vừa sờ tay vào thì liền biết nguyên liệu của cái áo này. So với vải bông bình thường thì dày hơn một ít, cũng nặng hơn một ít, nhưng tuyệt đối là sẽ không ảnh hưởng đến hành động. Hơn nữa Minh Diệu thậm chí có thể cảm thụ được ở bên trong cái áo này còn có linh khí phát ra. Đó là đương nhiên. Nhân viên tiếp tân ở một bên cười híp mắt nói. Quần áo của tổ hành động bên ngoài tự nhiên là không thể tốt bằng tổ hành động đặc biệt được. Kia chẳng qua chỉ là tây phục bình thường mà thôi, chỉ là trong quá trình chế tạo có tăng thêm một chút kim trúc ti đặc thù. Có thể che chắn một ít thương tổn do công kích bằng linh khí, nhưng mà trên thực tế thì tác dụng không lớn. Mà tổ hành động đặc biệt thì lại bất đồng. Tuy rằng bộ dáng nhìn qua thì rất bình thường, nhưng mà bên ngoài chính là làm bằng da của chuột lửa, chống mài chống rách. Hơn nữa quan trọng nhất là không cần phải giặt, nếu mà bị bẩn, chỉ cần lấy lửa đốt liền trở nên sạch sẽ. Lớp ở giữa được dệt từ tơ của nhện núi, không những có thể ngăn cản được một bộ phận công kích của linh lực, hơn nữa mặc trên người còn có thể khiến cho linh lực trong cơ thể vận hành càng thêm lưu loát. Quan trọng nhất chính là nếu trong quá trình chấp hành nhiệm vụ mà bị ngoại thương, như vậy có thể cắt bỏ lớp vỏ bên ngoài, rút tơ của nhện núi ra đắp lên trên vết thương. Ngài cũng biết, tơ của nhện núi chính là linh dược có thể cầm máu. Thật tốt, thật là tốt. Minh Diệu nghe thấy nói như vậy, thì không khỏi giãn lông mày ra. Vô luận là chuột lửa hay là nhện núi, đều là linh thú không dễ dàng tìm thấy. Lại còn có thể dùng da linh thú và tơ nhện để chế thành trang bị, hiệp hội thật đúng là có tiền. Đây cũng đều là công lao của hội trưởng. Nhân viên tiếp tân tỉnh bơ vớt ngông ngựa một cái. Hội trưởng có công nghiên cứu ra phương pháp, nuôi dưỡng ra những linh thú loại nhỏ như chuột lửa, nhện núi với số lượng lớn. Dùng để chế tạo trang bị cho nhân vẹn trong hiệp hội. Tuy rằng công hiệu so với linh thú hoang dã thì kém hơn một chút, nhưng mà lại hơn về sản lượng. Thứ tốt, đây thật đúng là thứ tốt. Minh Diệu cởi chiếc áo bành tô ra, mặc chiếc áo lót vào bên trong, nhất thời liền cảm giác linh khí trong cơ thể vận hành lưu loát không ít. Vì sao mà không may cái thứ này thành tây phục hay thứ khác? Tuy rằng có thể nuôi dưỡng một số lượng lớn linh thú theo phương pháp nhân tạo, nhưng mà số lượng vẫn còn thiếu một chút. Vì vậy chỉ chế tạo thành áo lót bên trong là để tiết kiệm thêm một ít nguyên liệu. Nhân viên tiếp tân giải thích nói. Hơn nữa những thành viên của tổ hành động đặc biệt như ngài, phần lớn đều là người có bản lĩnh và cá tính. Nếu mà bắt mọi người đều mặc đồng phục giống nhau, chỉ sợ sẽ có người không thích. Như vậy thì không bằng làm thành loại áo lót này, có thể mặc ở bên trong còn bên ngoài thì mặc tùy tiện. Minh Diệu ngẫm lại thì thấy cũng đúng. Nếu như đã là thành viên của tổ hành động đặc biệt, như vậy cũng chứng minh ít nhất là phải có chỗ dựa, hơn nữa còn có bản lĩnh không tệ. Những nhân vật như vậy, chỉ sợ đều là nhân vật hai mắt nhìn trời. Nếu mà phải mặc đồng phục giống nhau, nhất định là sẽ có người bất mãn. Chỉ cần nhìn bộ công an của người ta là thấy, chỉ có cảnh sát nhỏ mới phải mặc đồng phục, nhân viên cao tầng người ta đều mặc thường phục. Ngoài ra còn có những trang bị nào khác không? Minh Diệu mặc cái áo lót kia vài, cũng không có cởi ra nữa mà trực tiếp mặc cái áo bành tô ra bên ngoài. Ngoài cái này ra, những trang bị khác thì phải đến lúc thi hành nhiệm vụ mới có thể phát. Nhân viên tiếp tân giải thích. Trang bị của nhân viên của tổ hành động đặc biệt đều là những thứ rất quý, sản xuất không nhiều, cho nên chỉ có những lúc chấp hành nhiệm vụ mới có thể phát xuống. Ồ! Minh Diệu có chút thất vọng, vốn đang muốn tiếp tục vơ vét những thứ khác một chút. Đúng rồi, nếu đánh mất cái áo lót này hoặc là bị phá hủy mất thì phải làm sao bây giờ? Nếu đánh mất, nhân viên tiếp tân sửng sốt. À, chỗ ta ở thường xuyên sẽ có tên biến thái trộm đồ lót của nữ sinh, ta sợ là hắn sẽ ăn chậm cái áo lót của ta. Minh Diệu tùy tiện bịa ra một cái lý do. Tuy rằng cái lý do của Minh Diệu có chút hoang đường, nhưng mà nhân viên tiếp tân vẫn giải thích nói. Nếu như là hư hỏng, thì phải mang trở về, viết đơn lên trên. Sẽ có nhân viên đặc biệt tới tiến hành sửa chữa lại. Nhưng mà nếu là đánh mất, như vậy thì có chút phiền phức. Cần phải viết một cái báo cáo, sau đó giao cho bộ trưởng xét duyệt. Thông thường là sau 3 tháng thời gian. Nếu là tình huống đặc thù, ví dụ như chấp hành nhiệm vụ chẳng hạn, nếu như bộ trưởng xét duyệt thông qua, như vậy thì có thể cấp lại. Nhưng mà nếu là vì lý do cá nhân mà bị mất, chắc là sẽ không phát lại, nếu muốn phát lại thì cần phải trả tiền. Trả tiền? Bao nhiêu tiền? Tiêu chuẩn định giá là 10 vạn, nếu như bộ trưởng có thể phê duyệt thì có thể giảm được vài phần. Đắt như vậy? Minh Diệu lắc lắc đầu. Quên đi, vốn đang muốn kiếm cho Diệp Tiểu Manh một cái để mặc, không nghĩ tới lại có thể đắt như vậy. Ngẫm lại thì số tiền lấy được từ nghiêm trọng cũng chỉ đủ để mua được một cái áo lót này. Minh Diệu vẫn là bỏ qua cái ý nghĩ này. Tiền này còn chưa cầm nóng tay, chẳng thà cùng để cải thiện một chút hoàn cảnh cuộc sống trước thì tốt hơn. Ở trong phòng của bộ trưởng phân bộ, lão nhân ngồi ở trên ghế salon của bộ trưởng, mà Trần Lam là bộ trưởng của phân bộ thì đứng ở bên tay trái lão nhân. Túi đầu xuống, giống như là một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì vậy. Lúc trước không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Không được tìm tiểu tử kia gây phiền phức. Hắn đối với chúng ta mà nói, rất có tác dụng. Lão nhân nhắm mắt lại, không có nhìn Trần Lam, nhưng mà ngũ khí lại mang theo một cỗ uy nghiêm. Vì sao không nghe lời tôi? Thực xin lỗi. Tôi không nhịn được. Trần Lam cúi đầu. Tuy rằng sự tình đã qua lâu như vậy, nhưng mà tôi vẫn không thể quên được. Thù giết cha, bất cộng đái thiên. Tuy rằng giết chết cha tôi chính là tên mập mạp kia, nhưng mà Minh Diệu này cũng đã chứa chấp tên mập mạp chết bầm kia, coi như cũng là tội phạm. Cho nên vừa thấy hắn, tôi đã không thể nhịn được cơn phẫn nộ của mình. Cho nên lời nói trong buổi sáng có chút quá khích. Ta không nói chuyện hồi sáng. Hội trưởng mở mắt, nhìn chằm chằm vào Trần Lam. Đừng tưởng rằng cái gì ta cũng không biết. Ngươi đừng có nói với ta là, ngươi dạy cho tên thường nhân kia cái phương pháp nuôi quỷ tà thuật chỉ là vì thích thú đấy. Chương 171, Á Trạch đi du lịch trở về. Cái này, Trần Lam cảm giác trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi. Chuyện này hắn chưa từng nói với bất kỳ một kẻ nào, mọi chuyện cần thiết đều là hắn làm một mình. Hơn nữa ở trong quá trình làm việc, hắn còn cố ý dùng thuật pháp để biến đổi khuôn mặt mình trở nên mơ hồ. Thật không ngờ, vẫn sẽ bị hội trưởng phát hiện. Thực xin lỗi, tôi chỉ muốn. Ta biết ngươi có oán khí. Hội trưởng thở dài. Nhưng mà nhớ kỹ, phải lấy đại cục làm trọng. Tiểu tử này bây giờ rất có hữu dụng đối với chúng ta. Thần Khai từng bước ép sát, muốn đuổi ta xuống khỏi sân khấu. Hiện tại đã có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào chúng ta. Chỉ cần chúng ta đi nhầm một bước, như vậy liền sẽ gặp cảnh vạn kiếp bất phục. Còn chuyện tà thuật nuôi quỷ thì cũng thôi, dù cho có bị người ta biết thì cũng có thể tìm lý do thoát thác. Nhưng mà lần thứ hai ngươi đi tìm người kia, lại có thể dạy cho hắn cái loại cấm thuật thương thiên hại lý. Nếu là bị người ta để ý, tại thời khắc mẫn cảm này, ta cũng không cứu được ngươi. Thực xin lỗi. Trần Lam mồ hôi đầy đầu, cũng không phải bởi vì trong phòng nóng, bây giờ còn đang là mùa đông, tuy rằng trong phòng có hệ thống sưởi hơi, nhưng mà nhiệt độ trong phòng cũng chỉ có 20 mấy độ. Mồ hôi kia là bởi vì uy nghiêm ở trên người lão nhân kia, khiến Trần Lam có cảm giác không thở được. Nhưng may mắn là, chuyện này cũng chỉ có ta biết mà thôi. Hội trưởng nhắm hai mắt lại, Trần Lam cảm giác cả người thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa sự tình cuối cùng cũng được giải quyết tốt đẹp. Tiếp xúc với nữ quỷ ấy cũng chỉ có một mình tên ngu ngốc Phạm Đồng mà thôi. Hắn làm hỏng việc còn nhiều hơn là thành công, là một tên không có đầu óc, không cần lo lắng quá mức. Đúng vậy, là do tôi sơ sẩy. Trần Lam cúi đầu như cũ. Tôi cam đoan loại chuyện này sẽ không còn tiếp diễn. Ta đã chứng kiến ngươi lớn lên. Ngữ khí của hội trưởng trở nên dịu xuống. Đối với ta mà nói, ngươi cũng giống như là cháu cậu ta vậy, ta không muốn bởi vì ngươi nhất thời nóng đầu, mà đánh mất cả tiền đồ. Hội trưởng vô vô cái ghế sofa, ý bảo Trần Lam đi xuống. Quân tử báo thủ, 10 năm chưa muộn. Ta biết ngươi vì muốn báo thủ cho cha. Cái tên mập mạp kia hiện tại đang trốn ở không gian đứt dây ở đường xuống Hoàng Tuyển. Nơi đó cũng có thể coi như địa bàn của địa phủ. Tự nhiên là không thể động thủ. Cho nên ngươi đã nghĩ trước tiên nên xuống tay với tiểu tử này. Nhưng mà bây giờ còn chưa phải lúc. Hội trưởng thâm ý nói. Ta già rồi, vị trí của ta sau này sẽ là của ngươi. Đợi cho đến khi ngươi thật sự ngồi lên cái chỗ này, chẳng lẽ còn sợ không có cơ hội báo thù sao? Đúng vậy, ngài giáo huấn rất phải, chuyện này là do tôi quá vội vàng. Trần Lam gật gật đầu. Nhưng mà tôi không hiểu được, vì sao ngài lại coi trọng tiểu tử này như vậy? Tuy rằng năng lực của hắn ở trong quá khứ cũng không tính là quá mạnh. Hơn nữa dường như người của Tần gia cũng đã phân rõ giới hạn với hắn. Đối với việc hắn lưu lạc một mình ở bên ngoài mười mấy năm cũng chẳng thèm quan tâm. Hiện tại kéo hắn sang bên này của chúng ta thì có tác dụng gì? Ngươi không hiểu. Hội trưởng nhẹ nhàng khoát tay áo. Tên Tần Khai này ta hiểu rất rõ ràng. Hắn cũng không phải là một người vô tình vô nghĩa. Tần Khai và cái tên nuôi quỷ của Lê Gia kia cũng là bạn bè rất tốt. Năm đó cha của ngươi giết người của Lê Gia kia, Tần Khai cũng từng muốn báo thù cho hắn, chỉ là hắn phải băn khoăn nhiều thứ, tính toán cẩn thận, cho nên mới để cho tên mập mạp kia hạ thủ trước. Hơn nữa bất kể nói như thế nào, Minh Diệu cũng là con trai ruột của hắn, huyết thống cũng không phải là thứ tùy tùy tiện tiện nói có là có được, nói hai câu là cũng có thể chặt đứt được. Tần gia đồng lứa này cũng chỉ có một đứa con trai độc nhất. Hơn nữa, theo như ta được biết, thời gian tiểu tử này bị đuổi ra khỏi nhà, còn mang theo tín vật gia chủ của Tần gia. Cái này cũng đã chứng minh là Tần Khai vẫn còn ôm một tia hy vọng đối với tiểu tử này. Minh Diệu vẫn còn có oán khí đối với Tần gia, cái này chúng ta có thể lợi dụng được. Đưa hắn cột qua bên này với chúng ta, như vậy trong lúc Tần Khai muốn làm một vài việc, tự nhiên sẽ phải bó tay bó chân, tránh động tới con của hắn. Hội trưởng anh Minh, vốn ta cũng không phải muốn đặc biệt dùng loại phương pháp này. Dù sao những điều này là do ta đoán. Nếu Tần Khai là quả thực là một nhân vẫn lãnh diện vô tình vô nghĩa, như vậy tiểu tử này cũng sẽ không có công dụng gì cả. Hơn nữa còn mang đến phiền toái cho chúng ta. Dù sao thì quá khứ của hắn cũng không có bao nhiêu chói sáng. Nhưng mà không nghĩ tới vừa mới nói chuyện, lại làm cho ta kiên định tín nhiệm, nhất định phải mượn sức hắn lại đây. Ồ, là chuyện gì? Trần Lam có chút kinh ngạc. Hắn đã từng gặp Dịch tiên sinh, tuy rằng hắn không có giải thích rõ ràng, nhưng mà ta chắc chắn, quan hệ của hắn và Dịch tiên sinh hẳn là không tệ. Trong ánh mắt của hội trưởng hiện lên một tia quan mang. Dịch tiên sinh, chính là vị đại sư chế tạo linh khí trong truyền thuyết kia sao? Trần Lam lắp bắp kinh hãi. Trên người hắn còn có một tác phẩm kinh khí do Dịch tiên sinh chế tạo. Hơn nữa, theo như hắn nói, hắn có thể khôi phục lại linh lực, cũng chính là nhờ Dịch tiên sinh giúp đỡ. Khoe miệng của hội trưởng lộ ra vẻ mỉm cười. Dù cho không có giao tình gì cũng được, nhưng mà dù sao hắn cũng có được một tác phẩm linh khí đặc thù của Dịch tiên sinh. Theo truyền văn, Dịch tiên sinh đều rất yêu quý các tác phẩm của mình. Nếu như có thể lợi dụng tiểu tử này để tạo nên một chút quan hệ đối với vị Dịch tiên sinh kia, như vậy thì sẽ vô cùng hữu ích đối với chuyện chúng ta muốn làm. Nếu mà nói như vậy, tiểu tử này thật sự là có tác dụng tương đối lớn. Trần Lam gật gật đầu. Nhớ kỹ lời nói của ta, không nên vọng động. Hội trưởng đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Trần Lam. Chờ đợi thời cơ. Bây giờ việc chúng ta phải làm chính là không được phạm sai lầm. Tôi biết. Trần Lam gật gật đầu. Hết thể tôi sẽ lấy đại cục làm trọng. Hội trưởng thỏa mãn gật gật đầu, đi ra khỏi phòng của bộ trưởng. Làm hội trưởng của hiệp hội, tự nhiên là hắn không thể ở một cái phân bộ trong thời gian dài. Sau khi sự tình xong xuôi phải nhanh chóng trở về tổng bộ. Hiện tại đang ở giai đoạn mẫn cảm trong cuộc tranh đoạt quyền lợi. Hắn không thể có một tia sơ sẩy. Thật không ngờ, như vậy mà lao bất tử ngươi cũng biết. Trần Lam nắm tay lại thật chặt. Cái tên Tống Tân và nữ quỷ kia cũng quá là kém cỏi. Ngay cả sử dụng cấm thuật cũng không có bao nhiêu tác dụng, uổng phí một phen tâm huyết của ta. Nhưng mà không sao cả. Dường như Trần Lam nghĩ tới cái gì, khoe miệng nở một nụ cười. Ta không thể động thủ, không có nghĩa là người khác cũng không thể. Việc mà ta cần làm chỉ là tìm một người bên ngoài là được rồi. Minh Diệu, ta muốn làm cho ngươi nếm nỗi đau bị mất đi người thân. Trần Lam nghĩ tới một người, có lẽ lợi dụng hắn, có thể khiến cho Minh Diệu ăn chút đau khổ. A Trạch. Diệp Tiểu Manh đứng từ xa lớn tiếng kêu lên. Cô gái ở phía xa xa nghe thấy Diệp Tiểu Manh gọi thì quay đầu lại, cười híp mắt vây vây tay. Bước nhanh đến trước mặt người bạn thân, Diệp Tiểu Manh thân thiết ôm lấy A Trạch. Cậu thật là xấu, chính mình đi ra ngoài du lịch cũng không đưa tôi đi cùng. Không phải là tôi đã trở lại rồi sao? A Trạch cười vỗ vỗ Diệp Tiểu Manh. Thấy kiểu tóc mới của tôi thế nào? Lúc mới đầu, A Trạch có đội một cái mũ màu vàng nên Diệp Tiểu Manh cũng không để ý kỹ. Giờ Diệp Tiểu Manh ngẩng đầu lên mới phát hiện ra, A Trạch đã thay đổi kiểu tóc. Cắt ngắn đi một ít, cũng rối thẳng ra. Mái tóc đen thủi mượt mà như sa tanh rủ xuống hai bên, nhìn qua thì trưởng thành hơn rất nhiều. Không còn là cô bé A Trạch ngây thơ như trước nữa. Bây giờ giống như là một cô gái thành phố tràn đầy nữ tính. A, vì sao lại phải đổi kiểu tóc, tôi cảm thấy như trước kia cũng rất đẹp mà. Diệp Tiểu Manh vuốt vuốt mái tóc của A Trạch. Nhưng mà nhìn qua cũng vẫn rất đẹp. Là một người phụ nữ, đương nhiên là không thể vĩnh viễn bảo trì một cái bộ dáng được, như vậy thì sẽ không có cảm giác mới mẻ. A Trạch nhẹ nhàng cười. Nếu như vậy thì sẽ không thể hấp dẫn ánh mắt của đàn ông được. A, là như vậy sao? Diệp Tiểu Manh làm ra bộ dáng kinh ngạc. Chẳng thế trách những chiêu này của tôi đều mất hiệu lực, thì ra thiếu cảm giác mới mẻ. Chiêu gì? Minh Diệu mới dạy cho cậu pháp thuật sao? A Trạch nghe thấy thế thì hai mắt tỏa sáng. Nói cho tôi nghe một chút. Không liên quan gì đến pháp thuật. Diệp Tiểu Manh thở dài. Tôi đang nghĩ xem, có nên thay đổi một bộ dạng mới hay không? Hay là cậu cũng nên đổi một kiểu tóc mới đi? A Trạch đề nghị nói. Tôi có biết một cửa hàng làm tóc rất không tệ. Để tôi suy nghĩ xem sao đã. Diệp Tiểu Manh nghĩ nghĩ một chút. Tôi rất sợ sau khi thay đổi kiểu tóc xong Minh Diệu sẽ không thích. Nguồn chuyện TUNGHOANHCOM. Thì ra là muốn cho hắn xem. A Trạch che miệng bắt đầu cười. Tôi nghĩ đổi một bộ dáng mới, nói không chừng sẽ cho hắn một cái bất ngờ. Cậu không biết chú ấy bảo thủ như thế nào đâu, bất ngờ đối với hắn mà nói là dư thừa. Diệp Tiểu Manh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi đã sớm muốn đổi một kiểu tóc mới rồi, nhưng mà là hắn cứ khăng khăng muốn tôi phải buộc đuôi ngựa. Theo lời hắn nói, tóc đuôi ngựa là kiểu tóc gọn gàng, sạch sẽ lại rất khêu gợi. Cái này thật sự chính là không thể bàn luận chuyện thẩm mỹ với một ông chú được. A Trạch nhẹ nhàng sờ đầu Diệp Tiểu Manh. Tiểu Manh đáng thương. Quên đi, không nói tới tên ngu ngốc kia nữa. Diệp Tiểu Manh kéo cánh tay A Trạch. Chúng ta đi dạo phố đi, cả kỳ nghỉ không có ai chơi với tôi buồn đến sắp chết rồi. Ừ, cũng tốt. A Trạch gật gật đầu, hai thiếu nữ vui vẻ đi vào đường thương mại dành riêng cho người đi bộ. Hát xì. Minh Diệu đang nghe nhân viên tiếp tân thao thao bất tuyệt giải thích thì đột nhiên hát xì một cái thật to. Văng cả nước bọt lên mặt nhân viên tiếp tân. A, thực xin lỗi. Minh Diệu vội vàng nói xin lỗi. Có thể là gần đây ta ngủ không ngon giấc nên có chút cảm lạnh. Hai người đi dạo ở đường dành riêng cho người đi bộ đã lâu, lại không hề mua cái gì, hai tay chống chân ngồi ở trong quán cà phê ven giường. Đối với nữ nhân mà nói, đi dạo phố và mua đồ là hai loại khái niệm bất đồng. Nói cho tôi nghe một chút, cậu đã đi chơi ở những nơi nào? Diệp Tiểu Manh cao hứng nhìn A Trạch, cả một kỳ nghỉ buồn chán, không có người bạn nào bên cạnh, nàng chỉ có thể ngồi ở nhà làm bạn với cái TV. Tất nhiều địa phương. A Trạch kể hết tất cả mọi chuyện trên đường đi của mình cho Diệp Tiểu Manh nghe. Diệp Tiểu Manh nghe xong thì gần như chảy nước miếng. Thực là hâm mộ cậu, có thể đi chơi ở nhiều chỗ như vậy. Tôi gã Minh Diệu đã lâu lắm rồi hắn cũng không đưa tôi đi Đại Nạ ỉ. Diệp Tiểu Manh hâm mộ nói. Mỗi ngày tôi đều làm bạn với cái TV, còn bị Minh Diệu bắt làm trợ thủ đi bắt quỷ. Bắt quỷ. Nói đến chuyện này, A Trạch lại tràn đầy hưng phấn. Hắn đưa cậu đi bắt quỷ sao? Mau nói cho tôi nghe một chút. Diệp Tiểu Manh kể hết ngọn nguồn chuyện tình nữ quỷ ra cho A Trạch nghe. Việc này đối với nàng thì rất là chán nản, nhưng mà A Trạch lại cảm thấy thú vị. Thực hâm mộ cậu, có thể theo Minh Diệu đi bắt quỷ. Sớm biết rằng có loại chuyện này, tôi sẽ không đi du lịch mà ở nhà đi cùng các cậu rồi. Bây giờ thì lại đến phiên A Trạch hâm mộ. Cái này có gì đâu mà hâm mộ. Diệp Tiểu Manh thở dài. Một chút tôi cũng không muốn đi, nhưng mà Minh Diệu cứ bắt tôi phải đi. Làm hai ta trong mấy đêm liền đều không được ngủ, đồng hồ sinh vật rối loạn, trên mặt lại mọc thêm mấy cái mụn. Nhưng mà tôi lại cảm thấy rất hay, có thể tiếp xúc với thế giới mà người bình thường không được tiếp xúc. A Trạch dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Diệp Tiểu Manh. Cảnh sắc ở những chỗ kia khi nào thì cũng có thể ngắm, chúng nó vĩnh viễn đều ở nơi đó. Mà những sự kiện linh dị thì lại bất đồng, cả đời người có thể gặp được một hai lần đã là không tồi rồi, huống chi có người cả đời cũng không gặp được một lần. Bản thân tôi tình nguyện cả đời cũng không gặp được một lần. Diệp Tiểu Manh lắc lắc đầu. Giá mà hai người chúng ta có thể trao đổi thì tốt rồi. Tôi đi du lịch, cậu đi bắt quỷ, như vậy thì tất cả đều vui vẻ. Nói cũng phải. A Trạch và Diệp Tiểu Manh liếc nhìn nhau một cái, hai người cùng bật cười. Nhưng mà lần này đi du lịch vẫn là có thu hoạch ngoài ý muốn. A Trạch cười hết mắt. Tôi cũng gặp được sự kiện linh dị nha. Tuy rằng cuối cùng chính tôi cũng không biết là nó được giải quyết như thế nào, nhưng mà nó cũng được giải quyết xong rồi. Không phải chứ, đi ra ngoài du lịch cũng có thể gặp quỷ sao. Diệp Tiểu Manh kinh ngạc kêu lên. Vận khí của vậu cũng quá là xấu đi. Ai nói vậy, bản thân tôi cảm thấy được vận khí của mình rất tốt. A Trạch lại không cho là đúng nói. Vốn lần này tôi cũng không muốn đi du lịch, nhưng mà mấy người bạn đồng hành kia cứ khăng khăng muốn tôi đi, tôi mới miễn cưỡng đáp ứng. Vốn là hứng thú với việc này cũng không cao, chỉ là đi xem phong cảnh gì đó, đối với tôi mà nói cũng chẳng có gì thú vị. Nhưng may mắn lại gặp phải chuyện này, khiến cho thần kinh của tôi có thể hưng phấn một chút. Chuyện gì? Không phải là ở trong rừng sâu núi thẳm gặp phải quỷ chứ? Diệp Tiểu Manh nhỏ giọng hỏi. Chương 172, căn phòng không cho thuê. Không phải, là ở trong khách sạn. A Trạch hồi đáp. Thực ra loại chuyện này trước kia chúng tôi cũng đã từng gặp phải, nhưng mà lần này thì nghiêm trọng hơn mà thôi. Là chuyện mà quái trong khách sạn sao? Diệp Tiểu Manh hỏi. Loại chuyện này Minh Diệu cũng đã từng nói với tôi, khách sạn là địa phương có rất nhiều người lui tới, cho nên cũng có rất nhiều những thứ không sạch sẽ. Ừ, khách sạn chính là loại địa phương như vậy. A Trạch gật gật đầu. Ai cũng không thể nào cam đoan khách sạn chưa từng có người chết, hay những chuyện tình linh tinh khác, cho nên ở trong khách sạn có rất nhiều quy củ. Ồ, bản thân tôi cũng biết đại khái một chút. Diệp Tiểu Manh nghĩ nghĩ. Trước khi vào trong cần gõ cửa, sau đó nghiêng người đi vào. Sau khi đi vào thì tất cả đèn điện, TV, hay các thứ linh tinh khác đều phải mở ra, thật là phiền toái. Ừ, không chỉ có như vậy. A Trạch gật gật đầu. Gian phòng cuối cùng ở hành lang trong khách sạn hoặc là phòng không có cửa sổ thì không được ở, nơi đó âm khí rất nặng, có thể có quỷ dở trò chiếm cứ ở bên trong. Sau khi đi vào trong phòng thì phải mở tất cả cửa sổ ra, khiến cho quỷ hồn ở bên trong phòng đi ra ngoài. Lúc ngủ, dép lê không thể đặt chỉnh tề ở bên giường, nếu không quỷ hồn sẽ biết mình ngủ ở trên giường, sẽ đè lên người mình. Hơn nữa tốt nhất là trong lúc ngủ nên để lại một ngọn đèn nhỏ. Thật phiền phức, tôi lại không muốn đi ra ngoài du lịch nữa rồi. Diệp Tiểu Manh cảm giác có chút nhức đầu. Nhưng mà cậu cũng biết những điều này, như vậy thì vì sao còn gặp quỷ? Tôi cũng không biết. A Trạch bất đắc dĩ nhún nhún vai. Những điều này là những hiểu biết thường thức. Đoàn người chúng tôi cũng biết, hơn nữa cũng đều làm đủ theo quy củ, cho nên lần này gặp phải quỷ hồn cũng có chút kỳ quái. Không có gặp phải nguy hiểm chứ? Diệp Tiểu Manh nhân cần hỏi han. Không việc gì, không phải là tôi vẫn rất tốt sao? A Trạch cười cười. Không việc gì là tốt rồi. Diệp Tiểu Manh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà chúng tôi tổng cộng có 4 người thì đã chết mất 2 người. Không đợi Diệp Tiểu Manh nói xong, A Trạch liền thốt ra một câu như vậy, khiến Diệp Tiểu Manh không nói được gì nữa. Chết 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 người. Diệp Tiểu Manh không nhịn được mà lớn tiếng kêu lên. Cả quán cà phê đang yên lặng, bỗng Diệp Tiểu Manh hô một tiếng chói tai, khiến cho toàn bộ khách hàng đều nhìn lại. A Trạch xấu xa, nhất định là cậu gạt tôi có phải không? Cảm nhận thấy ánh mắt từ bốn phía, Diệp Tiểu Manh cũng cảm thấy chính mình vừa rồi có chút thất thố, nghịch ngợm thẻ lưỡi, ghé sát xuống bàn nhỏ giọng nói với A Trạch. Không phải, là thật. A Trạch lắc đầu. Chỉ có tôi và một nữ sinh nữa còn sống trở về, còn một nam một nữ kia đều chết hết. Này, xin cậu, bạn đồng hành đi cùng với cậu đã chết, làm sao cậy còn có thể bình tĩnh như vậy khi nói ra chuyện này? Diệp Tiểu Manh cảm giác có chút choáng váng. Bây giờ tôi cũng hoài nghi, đến cùng thì cậu có phải là người bình thường hay không? Những người đó chẳng qua cũng chỉ là quen biết sơ qua trên mạng mà thôi, cũng không có thân thiết lắm. Trước kia cũng chưa từng gặp mặt, có thể xem như là người thường mới quen mà thôi. Lại không phải là bạn bè thân thiết, chết thì có cái gì để ngạc nhiên. Bộ dáng của A Trạch làm như không có chuyện gì. Hơn nữa, so với chuyện sống chết của người bình thường thì bản thân tôi lại càng cảm thấy hứng thú đối với quỷ hồn hơn. Diệp Tiểu Manh không biết nói gì. Vì sao mà những người ở bên cạnh mình đều là một đám gia hỏa không bình thường? Minh Diệu cũng vậy, chị A Đà cũng thế, ngay cả A Trạch cũng không khác. Nàng đột nhiên cảm giác, tất cả những thứ ấy, coi như cũng phù hợp với lẽ thường, bản thân nàng là cái loại thể chất đặc thù, rất dễ dàng dính vào các sự kiện linh dị. Trong túi A Trạch chợt có tiếng chuông. Nàng lấy điện thoại ra xem, lại là một dãy số không có tên. Này khỏe không? A Trạch bắt máy điện thoại. Tôi là cái gì? Được, tôi biết rồi được. Là ai gọi tới vậy? Bạn trai mới sao? Diệp Tiểu Manh thấy A Trạch bỏ điện thoại xuống thì mở miệng hỏi. Không phải, là cảnh sát. A Trạch lắc lắc đầu. Tin tức mới nhận được, nữ sinh trở về cùng tôi kia cũng đã chết. Ngày đêm hôm qua. Cái gì? Diệp Tiểu Manh lại một lần nữa không nhịn được mà lớn tiếng kêu lên. Làm sao lại như thế, không phải là hôm qua cậu mới trở về sao? Chẳng lẽ là con quỷ kia đi theo các cậu trở về sao? Làm sao bây giờ? Cậu có thể bị nguy hiểm hay không? Không biết. A Trạch nở nụ cười. Có thể gặp nguy hiểm hay không tôi không biết, nhưng mà những chuyện này đối với tôi mà nói, thật là vô cùng thú vị. Trần Tự Lực cố gắng lau mồ hôi. Tuy rằng bây giờ là mùa đông, cây cối ở phương Bắc đầu đã chùi lủi, mọi người đều mặc áo đông thật dày. Nhưng mà ở trong một thị trấn nhỏ ở phương Nam này, căn bản là không thấy được bóng dáng của mùa đông. Chỉ mặc có một cái áo đen mỏng, đi hết đoạn đường này trên người đã đổ không ít mồ hôi rồi. Nhanh một chút, đội trưởng, cậu đi quá chậm. Một cô bé đi ở phía trước quay đầu lại, hướng về phía Trần Tự Lực cười cười. Cậu là một người đàn ông, còn không đi nhanh bằng ba nữ sinh như tôi. Vô nghĩa, đồ đạc của các cậu đều để ở trên lưng của tôi, đương nhiên là các cậu có thể đi thoải mái rồi. Trần Tự Lực khổ đến mực nói không nên người. Là người đàn ông duy nhất trong đội ngũ bốn người, tự nhiên là phải gánh vác trách nhiệm tương đối lớn. Mà từ khi hai nữ sinh kia đến, tự nhiên các nàng lại ném mấy cái túi của mình lên lưng của Trần Tự Lực, còn hai người bọn họ thì đi thay không, hết sức thoải mái. Sớm biết là như thế thì lúc thành lập đội ngũ đã tìm hai nam hai nữ. Ít nhất thì còn có thêm một người con trai có thể chia sẻ một ít với ta. Trần Tự Lực nhỏ giọng than thở. Xem ra nhiều con gái cũng không phải là một chuyện tốt, con trai sẽ chết rất thảm. Nhưng mà để cho hắn cảm thấy may mắn chính là, một người nữ sinh trong đoàn cũng không ném nốt túi lên lưng hắn. Có thể giảm bớt cho mình một chút gánh nặng. Lúc mọi người mới gặp nhau, thấy nữ sinh này lạnh lùng không thích nói chuyện. Cứ nghĩ là người này sẽ không hợp với mọi người, sẽ mang đến một chút phiền toái cho cả đoàn du lịch. Nhưng mà thật không ngờ, cô nữ sinh này là người duy nhất ở bên trong đội ngũ không cần chính mình quan tâm. Trần Tự Lực gắng đi nhanh lên hai bước, vượt qua người nữ sinh duy nhất tự mang hành lý. A Trạch, đi chậm một chút, tôi còn phải vác nhiều lắm, không thể theo kịp tốc độ của các cậu. Trần Tự Lực cảm giác bả vai của mình thật sự đau đớn. Cố gắng lên. A Trạch nói ra một câu thiếu chút nữa khiến cho Trần Tự Lực nghẹn chết. Đây là hậu quả của việc háo sắc. Ách, tôi chỉ bảo là đừng đi nhanh quá thôi. Lời nói của Trần Tự Lực không được sự đồng tình, ngược lại còn bị A Trạch cở trách. Cô gái lạnh như băng kia cũng không thèm để ý đến Trần Tự Lực đang oán hận, cứ thế bước nhanh hơn. Một hàng bốn người, một nam ba nữ. Toàn bộ mọi việc đều do Trần Tự Lực khỏi sướng. Là quản lý của một diễn đàn trên mạng, Trần Tự Lực lợi dụng chức quyền nho nhỏ trong tay của mình để lập ra một kế hoạch đi đến phương Nam du lịch. Theo như lời của hắn mà nói, đây không phải là một cuộc gặp mặt bên ngoài đơn giản, mà là một cuộc hành trình tìm kiếm mùa xuân. Là một thanh niên đã đến tuổi thành hôn, áp lực của Trần Tự Lực rất lớn. Một đám bạn bè bên cạnh đều đã từng người một lập gia đình, chỉ còn lại một mình hắn cô đơn một mình. Một đoạn tình yêu duy nhất, cũng theo gió ra đi từ sau khi tốt nghiệp đại học. Chỉ còn lại một chút kỷ niệm mà thôi. Nhưng mà kết bạn ở trên mạng còn dễ dàng hơn ở ngoài hiện thực rất nhiều. Trần Tự Lực gần như sử dụng hết toàn bộ tích tụ để tạo thành cơ hội tìm kiếm tình yêu cho chính mình. Cho nên hắn mói lên mạng, tập hợp những nữ sinh nổi danh nhất trên diễn đàn của chính mình. Hai người đầu tiên chính là hai nữ sinh đi tuất ở đằng trước kia. Nữ sinh có dáng người nóng bỏng thành thục tên là Ngô Thanh Thanh, đã đi làm rồi. Mà nữ sinh mang theo hơi thở thanh xuân kia, có cái tên trên M. Ảm rất đặc thù. Là một nhóm các ký tự kỳ quái Trần Tự Lực xem mà không hiểu. Nghe nói nếu đổi thành tiếng Trung bình thường thì chính là ô mai đáng yêu. Nhưng mà cô bé này mới chỉ là học sinh trung học vừa tốt nghiệp mà thôi. Tên khai sinh là Dương Nhan. Mà nữ sinh khó tiếp cận nhất thì có cái tên đơn giản hơn. Tên là A Trạch, rốt cuộc tên thật là gì thì Trần Tự Lực cũng không biết. Dù sao thì trong lúc giới thiệu, nữ sinh kia cũng chỉ lạnh lùng thốt lên hai chữ A Trạch, sau đó thì tựa như khối băng vậy, không nói thêm gì nữa. Ba người này kỳ thật đều có một điểm giống nhau, đó là đều rất tự tin đối với tướng mạo của mình. Cho nên hình ảnh chân dung ở trên diễn đàn đều là dùng hình của mình. Dĩ nhiên là Trần Tự Lực dựa vào điểm này mới quyết định mời ba người tham dê. Ghé vào hoạt động này. Hai người Ngô Thanh Thanh và Dương Nhan, một người trưởng thành, một người đáng yêu, ở trên diễn đàn tự nhiên là rất được hoan nghênh. Còn A Trạch, tuy rằng bình thường ít nói chuyện, cho dù là viết bài thì cũng đều lạnh như băng. Nhưng mà do mấy năm gần đây đang thịnh hành kiểu này, cho nên Á Trạch cũng được không ít người ủng hộ. Trần Tự Lực cảm thấy nhiều loại hình cũng là nhiều thêm một phần cơ hội, nên cũng mời Á Trạch. Hắn là người quản lý của cả diễn đàn, tự nhiên là có thể dễ dàng nắm được thông tin của mọi người. Trần Tự Lực nói toạc mồm mép mới có thể mời được Dương Nhan và Ngô Thanh Thanh tham gia. Dương Nhan thì còn hơi tốt một chút, chỉ là một cô bé nhỏ nên dễ dàng bị đánh lừa. Còn Ngô Thanh Thanh thì Trần Tự Lực phải cố gắng năm nỉ tới 3 ngày mới có thể làm nàng cảm động. Còn A Trạch thì Trần Tự Lực có chút đau đầu. Cô bé A Trạch này, nói dễ nghe một chút thì chính là không thích nói chuyện, lạnh như băng. Nói khó nghe một chút thì chính là sinh ra đã khó gần. Trần Tự Lực vừa mới gửi một tin nhắn đi, không đến 3 giây đồng hồ sau thì đã có hồi âm, chính là hai chữ không đi, một chút cơ hội cũng không có. Trần Tự Lực liên tục thuyết phục vài ngày, A Trạch trả lời luôn. Luôn là hai chữ không đi. Trần Tự Lực cũng có chút hoài nghi, liệu có phải là A Trạch để chế độ tự động trả lời hay không? Tuy rằng không còn cách nào khác nhưng Trần Tự Lực cũng không bỏ cuộc, bày ra đủ lý do để có thể hấp dẫn A Trạch, ngay cả chính hắn cũng không biết là mình đã làm thế nào mà A Trạch lại đột nhiên thấy hứng thú, trả lời lại một chữ, đi. Ba người đều đã thuyết phục được, buổi tối Trần Tự Lực nằm mơ cũng đều nghĩ đến ôm ba mỹ nhân trong lòng, hưởng thụ cuộc sống thần tiên. Đáng tiếc. Hiện thực tàn khốc lại phá vỡ giấc mộng của hắn. Mỹ nhân thì đúng là mỹ nhân, nhưng mà còn cách mộng đẹp của hắn xa cả vạn dặm. Dương Nhan vừa nhìn thì liền biết đó là thuộc loại cô gái vừa lớn, thích làm nũng, bản tính của trẻ con vẫn còn trên người. Mà Ngô Thanh Thanh lại là tồn tại đáng sợ hơn. Nữ nhân này tùy tiện liếc mắt một cái là liền có thể để người ta cam tâm tình nguyện vì nàng mà vào sinh ra tử. Bản lĩnh đùa giỡn với suy nghĩ của đàn ông dường như đã tới mức xuất thần nhập hóa. A Trạch thì vẫn là A Trạch. Vẫn là cô bé lạnh như băng. Từ khi đoàn du lịch của Trần Tự Lực bắt đầu, mỗi lần đều không thể nói qua 3 câu đối với nàng. Mỗi lần hắn muốn nói chuyện gì với nàng đều bị nàng lạnh lùng cự tuyệt không một chút kỹ xảo. Đoàn du lịch lần này, Trần Tự Lực đã được một cái giáo huấn. Càng là mỹ nhân thì lại càng đáng sợ. Màu sắc sặc sỡ thì đều là rắn độc, nữ nhân xinh đẹp thì so với rắn độc còn khủng bố hơn. Cuối cùng cũng tới. Đi tới một khách sạn đã sớm đặt trước. Trần Tự Lực gần như đã sắp chết rồi. Hắn ném mấy cái túi trên vai xuống, không để ý đến hình tượng ngồi xổm ở ven đường. Sức lực trong cơ thể gần như là đã hết sạch, hắn cũng bất chấp biểu hiện trước mặt mỹ nữ. Làm sao mà lại đặt phòng ở loại địa phương này chứ? Ngô Thanh Thanh nhìn khách sạn có chút cũ nát thì nhíu mày. Ngay cả một sao cũng không có thể cho người ở sao? Khách sạn ở thị trấn Phương Nam này không lớn. Nói là khách sạn, kỳ thật chỉ là một cái nhà dân mà thôi. Căn nhà xây hơi lớn một chút. Đã đem mấy gian phòng bỏ không cải tạo lại thành phòng cho thuê. Đúng vậy, nơi này nhất định không có mạng Inter, không thể lên mạng được, buổi tối tôi biết chơi cái gì đây. Dương Nhan cũng ở một bên nói. Xin hai người, nơi này chẳng qua chỉ là một cái thị trấn nhỏ mà thôi, tôi biết đi đâu tìm khách sạn xa hoa cho các cô đây. Trần Tự Lực có chút dở khóc dở cười. Khách sạn mấy sao cũng có, nhưng mà đều ở các thành phố lớn hoặc là các địa điểm du lịch. Là các cô nói cần tìm một địa phương im lặng tránh tiếng động ồn ào của thành phố mà. Quên đi, ở tạm một chút cũng được. Ngô Thanh Thanh khoát tay. Ít nhất thì hoàn cảnh ở nơi này cũng không tệ lắm, có cầu nhỏ qua suối, im lặng vô cùng. Đã ở trong đô thị tràn đầy xi măng cốt thép trong thời gian quá dài rồi, ở trong này có lẽ sẽ thả lỏng được một chút. Như vậy tôi phải làm sao đây? Dương Nhan vẫn còn có chút bất mãn. Vốn ta còn hẹn với bạn bè buổi tối sẽ cùng nói chuyện. Không được thì dùng di động đi. Trần Tự Lực thở dài. Tuy rằng nơi này rất hẻo lánh, nhưng mà tín hiệu điện thoại thì vẫn phải có. Tuy rằng chậm một chút, nhưng mà trò chuyện thì hẳn là không thành vấn đề. A Trạch không để ý gì đến ba người đang tranh luận ở bên ngoài khách sạn. Đeo hành lý trên lưng đi vào trong khách sạn. Đối với nàng mà nói, dù là ở nơi nào thì cũng đều giống nhau, chỉ cần nhìn xem có thứ gì làm cho mình thấy hứng thú là tốt rồi. Chương 173, Nam nữ dưới ánh trăng. A Trạch bấm vào cái chuông ở trước cái bàn tiếp tân trong khách sạn. Từ trong buồng đi ra một người phụ nữ trung niên, trên mặt mang theo nụ cười thân thiết. Tiểu cô nương, cô muốn ở trọ sao? Đúng, có một người con trai tên là Trần Tự Lực đã đặt trước rồi. A Trạch gật gật đầu. Đặt trước rồi. Người phụ nữ trung niên kia nghĩ nghĩ, đột nhiên vô đầu một cái. Đúng rồi, đích thật là có chuyện như vậy. Thật đáng chết, tôi lại quên mất việc này. Các cô đặt trước 4 gian phòng đúng rồi. Thật ngại quá, trước kia tôi lại quên mất chuyện này. Vốn là có 4 phòng, nhưng sau đó lại có một đôi vợ chồng đến thuê mất một gian, hiện tại chỉ còn lại 3 gian phòng mà thôi. Thật sự là xin lỗi, các cậu xem có thể thu xếp được không? Đưa cho tôi một cái chìa khóa phòng. A Trạch vươn tay ra. 2 phòng còn lại để cho bọn họ tự sắp xếp đi. Có lẽ cái loại thái độ khó gần này của A Trạch đã khiến cho bà chủ bị dọa. Bà ta liền ngây ngốc đưa một cái chìa khóa phòng cho A Trạch. A Trạch cầm lấy cái chìa khóa, mang theo hành lý đi về chồng của mình. Đợi cho đến khi Trần Tự Lực đã thuyết phục được 2 đại tiểu thư bên ngoài xong, đưa các nàng vào bên trong khách sạn thì A Trạch đã sớm không thấy tăm hơi đâu. Cái gì? Không còn phòng. Nghe được bà chủ nói như thế, 2 vị đại tiểu thư đồng thời dùng ánh mắt oán hận nhìn Trần Tự Lực, khiến cho Trần Tự Lực thấy có chút đứng không yên. A Trạch sớm đã tiến vào cướp được một phòng, mà hắn lại là người con trai duy nhất ở trong đội ngũ, tự nhiên là không thể ở cùng một phòng với một nữ sinh được. Như vậy kết quả cuối cùng chính là 2 vị đại tiểu thư này phải ở chung một phòng. 2 người này vừa mới công khai oán hận đối với cái khách sạn cũ nát này, không nghĩ tới sẽ xuất hiện sự tình như vậy, Trần Tự Lực cảm giác lần này đi du lịch thật sự là không thuận lợi. Cái này, bà chủ à? Trần Tự Lực kéo bà chủ sang một bên. Không phải tôi đã nói với bà rồi sao, tôi muốn đặt 4 phòng. Bây giờ bà chỉ để lại có 3 phòng, thật sự là làm tôi rất khó xử. Thật sự là rất xin lỗi. Bà chủ xin lỗi nói. Vốn dĩ cái thị trấn nhỏ này của chúng tôi có rất ít người tới, nhưng mà không nghĩ tới lần này lại có nhiều người tới như vậy, là do tôi sơ sẩy. Nhưng mà các phòng khác cũng đã có người ở rồi, tôi cũng không thể đuổi người ta ra được. Không còn thừa một gian phòng nào nữa sao? Trần Tự Lực thở dài. 2 vị này cũng không phải là người dễ nói chuyện, bắt 2 người các nàng ở chung một phòng, chỉ sợ là không được. Vậy sao? Bà chủ nghĩ nghĩ. Cậu vẫn là nói chuyện với 2 nàng một chút đi. Thật sự là không còn thừa phòng nào. Làm sao lại có thể như vậy chứ? Rõ ràng là tôi đã đặt trước cơ mà. Cảm nhận được ánh mắt oán hận của 2 vị phía sau, Trần Tự Lực cũng có chút phát hỏa. Thiếu một phòng chúng tôi cũng không ở. Tôi không tin là ở trong cả thị trấn này lại không có khách sạn nào có 4 phòng. Đừng, đừng, đừng. Bà chủ nhìn thấy Trần Tự Lực mất hứng, liền vội vàng kéo hắn lại. Nếu hắn đi mất, như vậy thì việc làm ăn của khách sạn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chuyện này là do ta không đúng. Ta sẽ bồi thường cho cậu. Hay là như thế này đi, vì bồi thường cho các cậu, điểm tâm mỗi ngày ta sẽ không lấy tiền. Không phải chuyện tiền nong. Trần Tự Lực cau mày. Là vấn đề không đủ phòng. Mấy nữ sinh này cũng không phải là dễ tính, muốn các nàng ở chung một phòng là không thể được. Trần Tự Lực lại càng thêm hối hận vì trước khi đi không rủ thêm một người con trai. Nếu là có thêm một người con trai nữa, như vậy 2 người con trai ở chung một phòng cũng không có vấn đề gì. Hay là bà thử liên hệ với người bạn nào đó cũng mở khách sạn xe. Cũng không phải là chúng tôi không để cho bà cơ hội kiếm tiền. Đừng. Bà chủ cắn môi, suy nghĩ một chút, dường như là đã hạ quyết tâm, dậm chân một cái. 4 phòng thì 4 phòng, ta sẽ dọn cho các cậu. À, không phải bà đã nói chỉ còn thừa 3 gian phòng sao? Sao bây giờ lại biến thành 4 gian rồi? Trần Tự Lực có chút kỳ quái hỏi. Cái này hắc hắc. Bà chủ cười có chút mất tự nhiên. Vốn là còn một cái nữa. Nhưng mà không quá thuận tiện để ở cho nên chúng tôi mới không cho thuê. Không thuận tiện. Làm sao vậy? Trần Tự Lập hỏi. Chuyện là sao? Hoàn cảnh không tốt sao? Không sao cả, tôi là một người đàn ông, không để ý đến mấy chuyện này, chỉ cần có thể an bài cho 2 vị đại tiểu thư kia là được rồi. Cái này kỳ thật cũng không phải. Bà chủ do dự trong chốc lát. Quên đi, các cậu cứ đi theo ta nhìn căn phòng này thì tốt hơn. Có thể ở được thì ở được. không được thì ta sẽ liên hệ một cái khách sạn khác cho các cậu. Chờ tôi một chút, tôi đi xem phòng với bà chủ. Trần Tự Lực quay đầu hướng về hai vị đại tiểu thư nói. Rất nhanh sẽ trở về. Đi xem phòng làm gì? Không phải chỉ có ba gian phòng sao? Dương Nhan bưng miệng hỏi. Tôi cũng không muốn hai người phải ở chung một phòng đâu. Không cần, bà chủ nói vẫn còn một gian phòng, vốn là không cho thuê. Nhưng mà vì bồi thường cho chúng ta, cho nên đặc biệt cho tôi đến xem một chút, nếu mà có thể ở được, vậy thì sẽ cho chúng ta thuê. Không cho thuê. Vì sao? Nô Thanh Thanh cau mày. Chẳng lẽ bình thường có người thuê cũng không cho sao? Có thể là kho hàng gì đó. Dương Nhan tiếp lời nói. Nhưng mà tôi không ở kho hàng đâu. Không sao cả, tôi sẽ đi xem, nếu không có gì thì tôi sẽ ở chỗ đó. Trần Tự Lực cười cười. Tôi là một người đàn ông, cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Trần Tự Lực đi theo bà chủ nhà đi lên hành lang ở trên lầu 2 khách sạn. Dương Nhan là một người không chịu ngồi yên cho nên cũng đi theo. Mà Ngô Thanh Thanh cảm thấy một mình chờ ở dưới này cũng không có chút thú vị, đành phải cùng đi lên. Đi đến cuối hành lang, bà chủ đứng ở trước cửa một căn phòng, túi đầu, dường như là đang lo lắng cái gì. Chính là gian phòng này sao? Trần Tự Lực thật không có quá mực để ý chứng kiến bà chủ dùng bước, liền đưa tay đẩy cánh cửa phòng ra, lại thật không ngờ căn phòng này đang bị khóa. Không chỉ là ổ khóa ở trên cánh cửa, mà còn có cả một cái móc khóa khác ở bên ngoài căn phòng. Cái móc khóa này đã bị rỉ sét, dường như là rất lâu rồi không được mở ra. Như thế nào ở bên trên đó lại có nhiều khóa như vậy? Trần Tự Lực nhức đầu. Cũng không phải là kho bạc của ngân hàng, dùng nhiều khóa như vậy làm gì? Nếu không, bà chủ cau mày. Quên đi, ta mở ra các cậu thử nhìn xem. Cảm thấy ở được thì ở, không ở được thì ta liên hệ khách sạn khác cho các cậu. Tiếp tục nữa thì còn phải đi đến nơi nào? Trần Tự Lực thầm nghĩ trong lòng. Dù sao thì cũng không có khả năng bừa bãi hơn phòng của ta được. Là một tên trạch nam, căn phòng của Trần Tự Lực gần như có thể coi là một cái bãi rác loại nhỏ. Có thể sống được ở bên trong hoàn cảnh đó, nhất định là một người không để ý đến vệ sinh. Trần Tự Lực đã quyết định chủ ý chỉ cần không phải tứ phía đều có gió lùa thì hắn sẽ ở. Bà chủ lấy cái chìa khóa ở trong túi quần, mở cánh cửa ra. Đẩy cánh cửa ra, ba người đều ngây ra một lúc. Nhìn vào cái móc khóa han gì ở ngoài cửa căn phòng kia, hẳn là thật lâu rồi chưa từng mở ra. Vốn tưởng rằng căn phòng sẽ tràn đầy mùi ẩm mốc. Nhưng mà trong không khí một chút mùi lạ cũng không có. Dường như so với bên ngoài thì còn tươi mát hơn. Trong không khí còn thoang thoảng mùi hương hoa nhài thơm ngát. Khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái. Bà chủ, không phải bà nói là căn phòng này luôn không cho ai thuê sao? Trên mặt Trần Tự Lực mang theo vẻ nghi hoặc. Vì sao vậy? Nơi này có ý nghĩa đặc thù sao? Mặc dù không thấy căn phòng này có vấn đề gì, nhưng mà Trần Tự Lực cảm thấy được, chỉ sợ sẽ rất khó có thể tìm được gian phòng nào tốt hơn gian phòng này. Tuy rằng căn phòng này ở cuối hành lang, nhưng lại có ba cái cửa sổ mở ra ba phương hướng khác nhau. Bên trong căn phòng có ánh mặt trời chiếu vào, rất sáng sủa. Các đó không xa có đặt một chiếc giường gỗ khắc hoa, mặt trên mặc dù là không có chăn đệm, nhưng mà lại làm cho người ta có cảm giác nằm trên đó nhất định là rất thoải mái. Một chiếc bàn gỗ đặt ở trung ương căn phòng, mà ở góc tường có đặt một cái tủ làm bằng gỗ. Ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy con sông nhỏ ở cách đó không xa, trên sông kia còn có một cây cầu đá cổ kính. Trần Tự Lực thề, hắn chưa từng gặp qua căn phòng lớn như vậy ở bất kỳ khách sạn nào. Căn phòng này so với khách sạn 5 sao còn thoải mái hơn. Giống như là ở trong một căn nhà cổ vậy. A, đẹp quá. Dương Nhan bước nhanh vào trong, đặt mông ngồi lên cái tượng điêu khắc trên giường. Cái phòng này thật đẹp, cảnh sắc bên ngoài cũng không tệ. Ừ, đúng là không tệ. Nô Thanh Thanh cũng gật đầu cười, quay đầu lại nhìn bà chủ. Tôi rất thích căn phòng này, tôi muốn. Này, vì cái gì chứ, là tôi đi xem trước mà. Dương Nhan ở trên giường nhảy dựng lên. Tôi muốn ở trong gian phòng này. Vậy thì sao, là tôi nói trước tiên mà. Nô Thanh Thanh hướng về phía Trần Tự Lực làm một cái chớp mắt vô cùng mê hoặc. Trần Tự Lực không khỏi sợ đến tun cả người, cảm giác không thoải mái chuyển từ chân lên đến đầu. Đội trưởng, tôi muốn ở trong căn phòng này. Anh đưa tôi cái chìa khóa có được không? Ồ được cô nói như thế nào thì sẽ là như vậy. Trần Tự Lực nuốt nước miếng nói. Hừ, dùng mỹ nhân kế, vô liêm sỉ. Dương Nhan hướng về phía Ngô Thanh Thanh làm một cái mặt quỷ. Trong lúc hai người còn đang tranh luận xem căn phòng thuộc về ai thì Trần Tự Lực đã đi theo bà chủ xuống lầu, lấy thêm hai cái chìa khóa nữa. Mặc kệ cuối cùng là ai ở nơi này. Ít nhất thì vấn đề không đủ phòng đã được giải quyết, điều này khiến cho Trần Tự Lực có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các cậu khẳng định là ở trong căn phòng này. Bà chủ định đưa cái chìa khóa của căn phòng vừa rồi và hai cái chìa khóa khác cho Trần Tự Lực, trong lòng vẫn còn có chút do dự. Bà chủ, rốt cuộc là bà muốn nói gì, có phải là muốn đòi thêm tiền hay không? Trần Tự Lực nhíu nhíu mày, bà chủ này nhiều lần do dự, hắn nhìn ở trong mắt thì cảm thấy dường như là không tình nguyện muốn cho bọn hắn thuê phòng. Vốn dĩ tôi đã đặt trước 4 phòng với bà, nhưng mà bà lại cho người ta thuê mất một gian. Đây chính là sở sẩy của bà. Không thể dở trò sau lưng chúng tôi được. Căn phòng kia không tệ, chúng tôi thuê, nhưng mà bà cũng không thể đòi thêm tiền được. Cũng không phải là vấn đề tiền. Bà chủ trầm ngâm trong chốc lát rồi đưa cái chìa khóa cho Trần Tự Lực. Quên đi, không có việc gì. Thật sự là một người phụ nữ kỳ quái. Trần Tự Lực vừa cầm cái chìa khóa vừa than thở. Đàn bà trong tuổi mãn kinh thật là phiền toái. Cuối cùng thì vấn đề tranh giành phòng cũng kết thúc, vẫn là Ngô Thanh Thanh chiếm thượng phong. Nhìn thấy biểu tình tức giận kia của Dương Nhân, Trần Tự Lực cảm giác vừa rồi mình lựa chọn rời đi quả là sáng suốt. Ít nhất sẽ không bị kẹt giữa cuộc cãi vã của hai cô gái này. Cảm ơn, đội trưởng. Ngô Thanh Thanh hướng về phía Trần Tự Lực lại làm một cái mị nhăn nữa, khiến cho Trần Tự Lực lại choáng váng từ đầu đến chân, đi ra đóng cửa phòng lại. Trần Tự Lực lâng lâng đi về gian phòng của mình. Khi đi qua phòng của Dương Nhan, thấy nàng đang hi hoáy với cái điện thoại màu trắng của mình. Dường như cô bé này mỗi ngày đều phải trêu chọc đám con trai ở trên mạng thì mới chịu được. A, cô định đi đâu? Chứng kiến A Trạch từ trong phòng của mình đi ra, Trần Tự Lực kỳ quái hỏi. Xung quanh. A Trạch phun ra hai chữ, trả lời câu hỏi của Trần Tự Lực. Dọc đường đi đã mệt mỏi rồi, cứ nghỉ ngơi một chút trước đi. Trần Tự Lực đã quen dần với loại phương thức trả lời này của A Trạch. Trời sắp tối rồi, đợi sáng mai chúng ta cùng nhau đi thăm xung quanh cũng được. Trước tiên anh cứ đi giải quyết vấn đề không đủ phòng đi đã. A Trạch liếc mắt nhìn Trần Tự Lực một cái. Tôi làm việc tự có chừng mực. Chuyện tình thiếu phòng đã được giải quyết xong rồi. Trần Tự Lực cảm giác nói chuyện với A Trạch tùy thời có thể làm đứt mạch máu nào mất. Bà chủ đã thu xếp lại rồi, chính mà một căn phòng ở cuối hành lang, Nô Thanh Thanh đã ở đó rồi. Ồ! A Trạch nở nụ cười. Vậy thì có trò hay để xem rồi. Hả? Trò hay gì cơ? Trần Tự Lực cảm giác A Trạch hình như đang cười vui sướng khi người khác gặp họa. Chẳng lẽ anh không biết là khi ở khách sạn, không được ở phòng cuối hành lang sao? A Trạch nhẹ giọng nói ở bên tai Trần Tự Lực. Thông thường ở loại địa phương này đều sẽ có những thứ không sạch sẽ. À! Ha ha ha! Trần Tự Lực nở nụ cười. Không nghĩ tới cô cũng tin tưởng mấy chuyện này. Khóe môi của A Trạch khẽ nhếch lên, không có nói thêm gì nữa, đi xuống dưới lầu. Trần Tự Lực chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng hiểu điệu. Chỉ cần không nói lời nào, vẫn còn là một cô gái khiến cho người ta cảm thấy không tệ. Trần Tự Lực xoa nhẹ cái mũi. Nhưng mà vừa nói ra liền làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Thời gian dùng cơm buổi tối, A Trạch mới trở lại. 4 người ngồi xung quanh cái bàn, chuẩn bị ăn cơm. Khách sạn tư nhân tự nhiên là không có đồ ăn quá phong phú. Toàn bộ đồ ăn đều là bà chủ tự mình đi mua rồi về chế biến. Tuy rằng chỉ là những món ăn bình thường. Nhưng mà sắc hương đều đủ, hương vị cũng rất không tồi. Chẳng qua là bởi vì sự việc tranh phòng buổi chiều mà Ngô Thanh Thanh và Dương Nhan vẫn còn chưa nói chuyện với nhau. A Trạch vốn đã nói rất ít rồi. Trần Tự Lực cảm giác trong không khí có chút ngột ngạt. Muốn nói cái gì đó, lại nghĩ không ra cái chủ đề gì hay. Bữa cơm này, Trần Tự Lực cũng không ăn được nhiều. Chương 174, nửa đêm kinh hãi. Cơm nước xong, vốn dĩ Trần Tự Lực muốn đề nghị mọi người tụ hợp lại, cùng đánh bài, hay tán gẫu một chút để gắn kết tình cảm. Nhưng mà ba nữ sinh đều nói không có hứng thú rồi tự mình trở về phòng. Trần Tự Lực cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về phòng ngủ. Nô Thanh Thanh nằm ở trên giường, cầm một quyển sách trong tay. Phòng của Dương Nhan ở ngay sát vách. Cô bé này đang dùng sóng điện thoại để lên mạng, hơn nữa còn đang nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ có tiếng cười và tiếng nói chuyện vang từ bên kia sang khiến cho Ngô Thanh Thanh cảm thấy có chút phiền. Tâm không an tĩnh được, tự nhiên cũng không đọc sách được. Nô Thanh mở cửa sổ ra, ngắm cảnh vật ở bên ngoài cửa sổ. Ban đêm trong thị trấn rất được, không có tiếng động ầm ĩ và những ánh đèn nê ông muôn màu muôn vẻ, lộ ra một sự yên lặng an nhàn. Một nam một nữ dọc theo chiếc cầu đá nhỏ đi vào trong nữ quán. Nương theo bóng đêm, Ngô Thanh Thanh đánh giá hai người. Hai người kia hẳn là cặp vợ chồng đã chiếm căn phòng mà bọn hắn đặt trước. Ngô Thanh Thanh tự cảm thấy mình cũng là mỹ nữ, bộ dáng cũng thực sự là xinh đẹp. Nhưng mà so với người đàn bà đang đi tới kia, vô luận là bộ dạng hay là dáng người đều hơn hẳn một tầng so với Ngô Thanh Thanh. Điều này không khỏi làm cho nàng cảm giác thấy có chút ghen tị. Mà người đàn ông kia thì lại khác, dáng người thấp bé, bộ dáng có chút đáng khinh. Hai người này lại đi cùng với nhau, điều này làm nàng cảm thấy có chút không hài hòa. Hai người kề vai nhau đi tới, người đàn ông kia còn thấp hơn người đàn bà kia một chút. Nhưng mà ở giữa hai người luôn có một chút khoảng cách. Dựa vào kinh nghiệm và cách nhìn người nhiều năm của Ngô Thanh Thanh thì hai người này không giống như là vợ chồng hoặc là tình nhân mà thật giống như là mỹ nữ cao ngạo và người theo đuổi đáng khinh. Có lẽ là một người giàu có, bao tiền cho tình nhân. Ngô Thanh Thanh không khỏi ác nghĩ. Người đàn ông có tiền nhưng xấu xí, tiêu tiền để hưởng dụng thân thể mỹ nữ. Hai cái này đều cần thiết, loại chuyện này bây giờ đều rất bình thường. Là một người con gái có bộ dáng xuất chúng. Ngày đầu tiên đi làm Ngô Thanh Thanh đã bị tên quản lý háo sắc để ý mấy năm trôi qua, mặc dù vẫn còn chưa thực sự bị chiếm cái tiện nghi gì, nhưng mà tâm đã từ từ thích nghi đối với loại chuyện này. Nhìn thấy người đàn bà kia, Ngô Thanh Thanh dường như liên tưởng đến chính mình. Có lẽ có một ngày, mình cũng sẽ bị một đống tiền quật ngã, tùy ý cho cái tên béo mập như heo kia hoạt động ở trên thân thể mê người của mình. Nghĩ đến đây, Ngô Thanh Thanh cảm giác tâm tình có chút buồn bực, dùng sức gõ vách tường một chút. Đừng có tiếp tục làm ồn nữa. Bà buồn ngủ rồi. Lớn tiếng cảnh báo Dương Nhan ở cách vách tường một tiếng, Ngô Thanh Thanh chui vào trong chăn. Có lẽ là quen ngủ ở trên giường rồi, đêm nay Ngô Thanh Thanh ngủ cũng không ngon lắm. Không biết là tại sao, Ngô Thanh Thanh luôn có một loại cảm giác bị người ta theo dõi. Thật giống như là có người trốn ở trong một chỗ kín đáo nào đó, nhìn trộm Ngô Thanh Thanh đang ngủ ở trên giường, khiến cho nàng có cảm giác lông tóc cũng dựng đứng cả lên. Trong lúc mơ mơ màng màng, Ngô Thanh Thanh đột nhiên nghe thấy có thanh âm, là từ trong ngăn tủ vang lên. Cái thanh âm rất nhẹ, dường như là tiếng ma sát của gỗ vậy, nhưng mà ở trong đêm khuya thanh vắng, âm thanh này vang lên rất rõ ràng. Âm thanh gì vậy? Ngô Thanh Thanh nằm ở trên giường, vẫn còn chưa mở mắt ra. Loại cảm giác này ở nông thôn thật đúng là khiến người ta không thể chịu được. Không lâu sau, tiếng ma sát của mảnh gỗ đã dừng lại. Tắc tắc tắc. Tiếp theo là lại đến thanh âm của vải bông hay là quần áo gì đó cọ sát vào nhau. Không phải là có chuột chứ? Ngô Thanh Thanh đột nhiên hiểu ra. Túi của mình vẫn để ở trong ngăn tủ kia. Nữ sinh ra khỏi nhà, những thứ mang theo tự nhiên là không ít. Vốn dĩ lúc ban ngày những thứ đồ đạc không cần thiết đều bỏ vào bên trong cái tủ quần áo. Khiến cho ba cái ngăn bên trên đều đã được bỏ đầy. Sau đó lại phát hiện cái ngăn tủ cuối cùng không thể mở ra được. Dường như là bị cái gì mặc kẹt lại. Nô Thanh Thanh cũng không quá mức để ý dù sao thì những quần áo linh tinh kia nàng cũng không có tính toán để ở trong cái tủ không biết đã bao lâu rồi chưa có dùng đến kia. Ở trong đó mặc dù nàng đã tự mình lau qua, nhưng mà vẫn còn bẩn vô cùng. Ngô Thanh Thanh đã để một ít quần áo và đồ dùng chưa bỏ hết đặt ở trong túi hành lý của mình rồi lại ném vào ngăn tủ bên cạnh. Thanh âm này chính là tê. Cái ngăn tủ ấy chuyển tới, chẳng lẽ có con chuột nào đang cắn túi hành lý của mình sao? Nếu để cho chuột cắn, như vậy thì quần áo bên trong cũng sẽ bị rách mất. Cứu mạng! Ngô Thanh Thanh giật mình ngồi dậy, chạy ra khỏi phòng lớn tiếng kêu lên. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Ba người trong đoàn du lịch đều bị tiếng hét kinh sợ của Ngô Thanh Thanh trong đêm khuya đánh thức. Vội vàng chạy đến căn phòng của Ngô Thanh xem có chuyện gì xảy ra. Chuyện gì vậy? Người đi vào phòng đầu tiên chính là Dương Nhan. Cô bé này dùng máy tính lên mạng nói chuyện phiếm với bạn cho tới tận đêm khuya, nằm ngủ cũng chưa được bao lâu thì đã bị tiếng kêu kinh hãi của Ngô Thanh Thanh làm cho tỉnh giấc. Có con chuột, ở chỗ đó có con chuột. Ngô Thanh Thanh chỉ vào cái túi hành lý ở góc nhà lớn tiếng kêu lên. A, có chuột. Vừa nghe thấy như vậy, Dương Nhan sợ tới mức mạnh mẽ lui về phía sau. Tôi sợ nhất thứ này. Hơn nửa đêm rồi, hai người các cô ầm ĩ cái gì vậy? Trần Tự Lực xoa xoa đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ, đi vào trong phòng của Ngô Thanh Thanh. Có còn để cho người ta ngủ hay không, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Có con chuột, có con chuột. Hai người Ngô Thanh Thanh và Dương Nhan đồng thời bắt lấy cánh tay của Trần Tự Lực. Nhanh đi bắt nó đi. Con chuột. Trần Tự Lực vừa mới đi vào phòng của Ngô Thanh Thanh nghe thấy những lời này thì cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Ở đâu? Đang ở bên đó, tôi vừa nghe thấy bên đó có tiếng động. Ngô Thanh Thanh chỉ vào cái tủ trong góc, nàng và Dương Nhan cùng nhau đứng ở phía sau Trần Tự Lập. Anh là đàn ông, nhanh chóng bắt con chuột kia đi, mặc kệ là dùng phương pháp gì. Ồ! Tuy rằng ngoài miệng Trần Tự Lập có nói như vậy, nhưng mà chân lại lui về phía sau hai bước. Anh làm gì thế, còn không đi bắt nó đi. Dương Nhan ở phía sau đẩy Trần Tự Lập lên. Này này! Trần Tự Lực cười có chút miễn cưỡng. Nếu là con rắn thì tôi cũng không sợ, nhưng mà là con chuột thì... Ồn ào cái gì? Một cái thanh âm lạnh như băng từ phía sau ba người truyền đến. A Trạch, phòng có con chuột, phải làm sao bây giờ? Ngô Thanh Thanh vội vàng nói. Tôi cũng không dám ngủ ở trong phòng này đâu. Con chuột! A Trạch nhíu mày, đi theo phương hướng mà Ngô Thanh Thanh chỉ, đến chỗ cái túi ở trong góc. Ở chỗ này sao? Ừ, tôi nghe thấy thanh âm, chính là vọng đến từ chỗ đấy. Ngô Thanh Thanh gật gật đầu. Có chỗ sao? A Trạch không thèm để ý cầm cái túi lên. Cái gì cũng không có. A, kỳ quái, rõ ràng là tôi nghe thấy có tiếng động mà. Nô Thanh nơm nớp lo sợ đi tới. Chạy mất rồi sao? Thật vô dụng, một người đàn ông còn sợ con chuột. Cảnh báo được giải trừ, trước tiên là Dương Nhan lên tiếng xem thường Trần Tự Lực. Này, Trần Tự Lực vốn định biện minh cho chính mình, tuy nhiên lại không nói lên lời. Không có chuột. A Trạch buông cái túi xuống. Cái gì cũng không có. Nhưng mà rõ ràng tôi đã nghe thấy có tiếng động mà. Nô Thanh cau mày nói. Nhất định là nó chui vào trong góc nào, ẩn nấp đi rồi. Tôi cũng không dám ngủ ở trong phòng này nữa. Nô Thanh Thanh nhìn Dương Nhan, lại nhìn A Trạch, cuối cùng là dừng ánh mắt đặt ở trên người Trần Tự Lập. Hai người chúng ta đổi phòng. Nô Thanh Thanh cầm lấy cái cốc ở trên giường. Tại sao lại là tôi? Vẻ mặt của Trần Tự Lập khổ sở vô cùng. Tôi cũng sợ chuột. Ai bảo anh là đàn ông? Nô Thanh Thanh không để ý đến phản bác của Trần Tự Lập. Cầm chăn lôi Trần Tự Lập đi sang phòng của hắn. Chỉ trong thời gian không lâu sau, liền chứng kiến Trần Tự Lập vẻ mặt khổ sở mang theo chăn mền của mình đi ra. Thật vô dụng, một người đàn ông còn sợ con chuột. Dương Nhan khinh thường lay động cái đầu của mình một chút, cũng trở về phòng của mình. Ô ô ô. Trần Tự Lập bây giờ cảm thấy khổ không nói lên lời. Là thanh viên nam giới duy nhất ở trong đội ngũ, lại là trưởng nhóm nên đã biết được cảm giác bị áp bức. Yên tâm đi, trong phòng hẳn là không có chuột. A Trạch vỗ vỗ bả vai Trần Tự Lực. Tôi đã nhìn qua xung quanh rồi, cũng không có dấu hiệu hoạt động của chuột. A Trạch, cô thật là tốt. Trần Tự Lực vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà câu nói tiếp theo của A Trạch lại khiến cho hắn hôn mê bất tỉnh. Không phải tôi đã nói cho anh biết rồi sao? Thông thường căn phòng cuối cùng của hành lang ở trong khách sạn đều sẽ có những thứ gì đó không sạch sẽ. Có mấy thứ này ở trong phòng chắc chắn là sẽ không có chuột. A Trạch hướng về Trần Tự Lực khẳng định chắc chắn. Trần Tự Lực run sợ trong lòng nằm lên trên giường. Không biết có phải vì nỗi sợ hãi đối với quỷ thần chiến thắng cảm giác với con chuột không hay là vì ban ngày thật sự đã quá mệt mỏi. Nằm xuống không bao lâu, Trần Tự Lập liền lăn ra ngủ. Trên đường A Trạch trở về phòng của mình, trước mặt là một cánh cửa phòng mở ra một cái khe nhỏ. Nơi này hẳn là căn phòng của đôi vợ chồng kia. A Trạch nhìn vào bên trong cái khe cửa kia thì thấy được một khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp. Có chuyện gì xảy ra sao? Nữ nhân kia mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Không có việc gì. A Trạch cũng không biết là tại sao, cảm giác cô gái trước mặt này rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ được là đã gặp ở chỗ nào rồi. Không có việc gì thì buổi tối cũng đừng có gào lên như vậy chứ. Cô gái kia đóng mạnh cửa phòng lại. Đã từng gặp ở đâu vậy? A Trạch cau mày suy nghĩ cả nửa này. Kỳ quái, loại cảm giác quen thuộc không hiểu ra sao này là từ đâu tới. Tắc 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 tắc. Thanh âm ma sát của quần áo lại từ trong góc căn phòng vang lên. Âm thanh này rất nhỏ, nhưng mà tiếng ngáy của Trần Tự Lập đã lấn áp thanh âm này. Cũng không mang đến bất kỳ ảnh hưởng nào đối với giấc ngủ của hắn. Ai cũng không có phát hiện, cái ngăn tủ không mở ra được ở dưới cùng kia, không biết từ khi nào đã lộ ra một cái khe hở tinh tế. Sáng hôm sau, A Trạch thức dậy rất sớm. Đối với nàng mà nói, lãng phí thời gian cho chuyện ngủ là một loại chuyện tình xa xỉ. Hôm qua nàng đi vào trong thị trấn đã nghe được không ít tin tức. Đối với vụ án cô gái ở thôn làng phía tây thị trấn mất tích 10 năm này, nàng rất có hứng thú, nàng quyết định hôm nay liền đi đến thôn làng của người thiếu nữ kia. Trước tiên thì đến nhà cô gái kia xem một chút. Xem có thể phát hiện manh mối nào liên hệ giữa vụ án này và sự kiện linh dị hay không. Cửa phòng vừa mở ta, A Trạch lại đối mặt với cô gái ở căn phòng đối diện kia. Cô gái kia chỉ là lặng đi một chút, sau đó là mặt không đổi sắc bước đi. A Trạch đột nhiên cảm giác đầu óc có một đạo linh quang hiện lên. Bởi vì hôm qua đêm đã khuya, ngọn đèn không sáng lắm, hơn nữa chỉ có thể thấy một chút khuôn mặt nên tuy rằng A Trạch cảm giác thấy cô gái này có chút quen thuộc, nhưng mà cũng không biết là quen thuộc ở chỗ nào. Nhưng mà vừa rồi mặt đối mặt, đột nhiên ở trong đầu của A Trạch liền nhớ lại một người. Cô gái kia hôm nay đi ra ngoài, đại khái là bởi vì tiện lợi, nàng liền buộc mái tóc ở sau gáy, chính là mái tóc đuôi ngựa đơn giản. Nhưng mà kiểu tóc này lại khiến A Trạch nghĩ ra. Bộ dáng của cô gái này và Diệp Tiểu Manh rất giống nhau. Tuy rằng khí chất và dáng người khác nhau rất lớn, nhưng mà khuôn mặt, còn có đôi mắt, miệng. Thật sự là cực kỳ giống Diệp Tiểu Manh. Trên thế giới này, người giống người cũng có không ít. Nhưng mà cực kỳ giống nhau như thế thì thật là hiếm thấy. A Trạch nghĩ nghĩ, nếu mà Diệp Tiểu Manh có thể thấy được cô gái này thì tốt rồi. A Trạch rất muốn chứng kiến biểu tình kinh ngạc ở trên mặt Diệp Tiểu Manh. A Trạch đi xuống lầu, thấy người đàn bà kia đi cùng với một người đàn ông có dáng người còn thấp hơn nàng. Tuy rằng không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng mà A Trạch lại có thể cảm giác được một cỗ khinh thường từ trên người nam nhân kia. đây chính là một tên đàn ông đáng khinh bỉ thượng hạng. Người có thể nhìn bóng dáng liền cảm nhận được một cỗ khí chất đáng khinh bỉ như thế cũng không nhiều. A, cô bé dậy thật là sớm. Bà chủ từ trong buồng đi ra, đôi mắt có chút đen, dường như là ngủ không được ngon giấc. Tối hôm qua có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ta nghe thấy tiếng thét chói tai của một cô nữ sinh, khiến cho ta sợ tới mức cả đêm ngủ không ngon giấc. Không có việc gì. A Trạch chỉ vào bóng dáng một nam một nữ đã đi khá xa kia. Hai người kia là ai vậy? A, cô nói hai người bọn họ à? Bà chủ nói với A Trạch. Đó chính là một đôi vợ chồng đã đến ở trước các cô vài ngày. Cô dừng thấy bộ dáng của người đàn ông kia lấm la lấm lét. Hắn lại có một người vợ vô cùng xinh đẹp nhé. Người đàn ông này thật đúng là có phúc khí tốt. Nhưng mà cô gái kia dường như không quá ưa thích người đàn ông kia. Chồng xấu vợ đẹp, đàn ông tự nhiên là không thể có được sắc mặt quá tốt rồi. Đêm qua thật sự là không có việc gì chứ? Cũng không có chuyện gì. A Trạch tiếp tục hỏi. Ngày hôm qua tại sao lại không thấy hai người bọn họ? Hai người bọn họ chính là như vậy. Bà chủ giải thích nói. Chương 175, hoa nữ. Mỗi sáng sớm liền đi ra ngoài, không biết là đi đâu, đến tận đêm khuya mới trở về. Ngày hôm qua lúc bọn họ trở về thì các cô đã đi ngủ rồi. Tối hôm qua. Có lẽ là du khách bình thường. A Trạch cũng không có để việc này ở trong lòng. Không đợi bà chủ nói xong, nàng cũng rời khỏi khách sạn. Không có chuyện gì, hẳn là không có chuyện gì. Bà chủ đứng một mình ở nơi đó, thì thào tự nói. Ba người Trần Tự Lực, Nô Thanh và Dương Nhan ngồi ở trước bàn ăn cơm. Trên mặt bàn bày những món điểm tâm mà bà chủ đã nấu. Đối với người phương Bắc mà nói, một bàn ăn này nhìn qua thì tinh xảo đẹp đẽ, nhưng mà lại có chút hơi ít. Trần Tự Lực phòng trừng, chính mình ít nhất cũng phải ăn ba cái bàn ăn như vậy mới có thể ăn no được 8 phần. Tối hôm qua ngủ thế nào? Vẻ mặt của bà chủ có chút mất tự nhiên nhìn Nô Thanh Thanh. Đêm qua ta có nghe thấy tiếng hét chói tai của cậu. Đã xảy ra chuyện gì sao? Khách sạn này của bà có chuột. Không nói đến thì thôi, vừa nói đến Nô Thanh Thanh lại cảm thấy tức. Nửa đêm hôm qua tôi nghe thấy có tiếng chuột, khiến cho tôi sợ gần chết. À, có chuột. Bà chủ có chút kinh ngạc. Sao lại như vậy? Không nói tới việc gian phòng của cô là ở lầu 2, chuột không thể đi lên được. Mà ngay cả phòng của ta ở lầu 1 cũng không có chuột. Khách sạn này của chúng tôi nổi danh sạch sẽ, cho tới bây giờ cũng chưa từng có chuột dán linh tinh gì đó tồn tại. Làm sao tôi biết được? Nô Thanh Thanh thở phì phì trừng mắt nhìn Trần Tự Lực đang hung hăng nhét đồ ăn vào trong miệng. Nhưng mà tôi nghe thấy có thanh âm rất rõ ràng mà. Kỳ quái, cái này thật sự là kỳ quái. Bà chủ vừa cau mày vừa than thở đi sang một bên. Nơi này của chúng tôi nhiều năm qua cũng chưa từng thấy có chuột xuất hiện, như thế nào lại? Anh không có động chạm gì vào đồ đạc của tôi đấy chứ? Nô Thanh đánh vào tay của Trần Tự Lực một cái, giành lấy đồ ăn ở trong tay hắn. Đêm qua quá muộn, tôi chưa kịp thu dọn đồ đạc. Quần áo của tôi vẫn còn để ở bên trong phòng. Không có, không có. Trần Tự Lực vội vàng lắc đầu. Ngày hôm qua tôi quá mệt mỏi, trở lại phòng không được mấy phút thì đã ngủ rồi, cái gì cũng không động vào. Vậy là tốt rồi, nếu như bị tôi phát hiện ra anh hừ hừ. Nô Thanh Thanh híp mắt nhìn Trần Tự Lực. Trần Tự Lập có cảm giác mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Đây là sát khí thật là khủng khiếp. Trong hành lý của cô gái này, nhất định là có cái gì đó đen tối. Dương Nhan không để ý đến hai người này. Ngày hôm qua đi ngủ quá muộn, bây giờ nàng vẫn còn có chút chưa tỉnh táo. Vừa mơ màng đút đồ ăn vào miệng một cách máy móc. A, đúng rồi, A Trạch đi đâu rồi? Mãi đến khi cơm nước xong, Trần Tự Lực mới phát hiện trong đội ngũ hình như thiếu một người. Cô bé đi cùng với các cậu đó sao? Bà chủ vừa nhanh nhẹn thu dọn vừa hồi đáp. Nàng đã đi ra ngoài từ rất sớm rồi, so với tôi thì nàng còn dậy sớm hơn. À, sáng sớm đã đi ra ngoài. Vốn đang muốn rủ cùng vào thị trấn đi sọc tìm. Quản nàng làm gì, tự chúng ta đi cũng được. Dường như là Ngô Thanh Thanh có chút không vừa mắt với A Trạch. Nữ nhân xinh đẹp luôn lù ổng cạnh tranh nhau ở trong ý thức. Huống chi cái bộ lạnh như băng của A Trạch kia gần như đã nói rõ rằng so với Ngô Thanh Thanh nàng còn xinh đẹp hơn nhiều lắm. Về phần Dương Nhan, là một cô bé có chút dấu hiệu thiếu não. Dường như là đối với Ngô Thanh Thanh không tạo thành uy hiếp gì cả. Quên đi, chúng ta cũng không quản nàng. Trần Tự Lập gật gật đầu, đối với cái bộ dạng tùy thời có thể khiến cho người ta nghẹn chết của A Trạch, hắn cũng có chút ưu sầu. Mọi người trở về thay quần áo xong thì đứng ở ngoài cửa tập hợp. Chúng ta cùng vào thị trấn sọc tìm. Tôi nghe nói ở phía Tây có một ngôi chùa cổ. Tuy rằng không nổi tiếng nhưng mà rất thiêng, chúng ta nên đến đó xem một chút. Tôi đi thu thập quần áo và đồ đạc của tôi đã, anh cũng đừng có đi lên. Nô Thanh Thanh đứng dậy, liếc mắt nhìn Trần Tự Lực một cái. đồ dùng của phụ nữ, không cho phép đàn ông các anh nhìn. Không nhìn là không nhìn. Trần Tự Lực nhỏ giọng than thở. Đàn ông chỉ thích nhìn phụ nữ lột quần áo trên người xuống, nhìn không thì có cái gì chứ. A. Nô Thanh Thanh đi lên chưa được bao lâu, đột nhiên từ trên lầu lại truyền đến một tiếng thét chói tai. Một tiếng thét chói tai này gần như có thể so sánh với cao âm của toàn bộ nữ nhân trên đời. So với tiếng kêu khi nhìn thấy chuột hôm qua thì còn khủng bố hơn. Trần Tự Lực và Dương Nhan không biết có chuyện gì xảy ra liền chạy nhanh lên lầu. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Trần Tự Lực và Dương Nhan chạy tới căn phòng ở cuối hành lang, liền chứng kiến Ngô Thanh Thanh mặt mày đỏ lựng, cầm cái túi đứng ở cửa. 3. Trần Tự Lực ăn một cái tát vang dội, khiến cho hắn hoa mắt chóng mặt. Biến thái. Ngô Thanh Thanh cầm đồ đạc của nàng, chạy nhanh trở về phòng. Dương Nhan không hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng nhìn Trần Tự Lực vẫn còn đang duy trì cái tư thế bị đánh rồi lại nhìn Ngô Thanh Thanh đang chạy về phòng, nhún nhún vai. Cũng chạy về phòng của Ngô Thanh Thanh, đi hỏi rốt cuộc sao lại như vậy. Là vì cái gì? Trần Tự Lực ngây người tới gần 10 phút mới chậm rãi khôi phục ý thức. Sao có thể tùy tiện đánh người như thế? Trần Tự Lực mang theo khuôn mặt có chút sưng đỏ đợi ở dưới lầu chừng 1 giờ, mới nhìn thấy Ngô Thanh Thanh và Dương Nhan chậm rãi đi xuống. Cuối cùng cũng đi xuống rồi. Trần Tự Lực nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiến lên nên đón. Hai người các cô xuống chậm vậy. Hừ, biến thái. Hai người ném cho Trần Tự Lực một cái liếc mắt, rời đi. Này, chờ tôi một chút. Mặc dù Trần Tự Lực có chút không hiểu được, nhưng mà vẫn đi theo phía sau ra cửa. Ngôi chùa tuy rằng không lớn, nhưng mà hương khói cũng không tệ lắm, có không ít thiện nam tín nữ trong thị trấn đến dâng hương. Đặc biệt là Tống Tử Quan Âm ở trong chùa, ở bên trong có không ít thiếu phụ thắp hương quỳ lạy, cực kỳ thành kính. Mặc dù đối với quỷ thần cũng không phải rất tin tưởng, nhưng mà thà rằng ôm một tia hy vọng còn hơn là không có gì. Ba người vẫn mua mỗi người một nén nhang. Trong lúc dâng hương, Trần Tự Lực kéo Ngô Thanh Thanh sang một bên, nhỏ giọng nói. Này Thanh Thanh, tôi không có trêu chọc cô, làm sao cô lại vơ đũa cả nắm đánh tôi một bạt tai vậy? Anh đã làm gì thì trong lòng anh tự biết. Ngô Thanh Thanh vung tay thoát ra khỏi cánh tay của Trần Tự Lực, nhanh chóng rời khỏi, chỉ ném ra hai chữ, biến thái. A. Trần Tự Lực thống khổ gãi đầu. Rốt cuộc là làm sao vậy, ta đã làm sai chuyện gì chứ? Trần Tự Lực nhớ tới Dương Nhan cũng đi theo Ngô Thanh Thanh vào phòng của nàng, nói không chừng Dương Nhan sẽ biết được gì đó, đợi cho đến khi Dương Nhan đi đến, Trần Tự Lực liền kéo nàng sang một bên. Tiểu Nhan, tôi hỏi cô chuyện này, rốt cuộc là Thanh Thanh làm sao vậy? Vì sao lại tức giận như vậy? Sao có thể không tức giận? Dương Nhan giống như là nghe được cái chuyện gì không thể tin được, há to miệng cười. Không phải tôi đã nói với anh, đã làm ra một số việc rồi, nhưng mà khi kết thúc công tác thì nhất định phải làm cho tốt sao? Cái gì kết thúc công tác? Trần Tự Lực càng nghe càng hồ đồ. Rốt cuộc thì vì sao tôi lại chọc giận nàng chứ? Tuy rằng anh sáng bóng sạch sẽ, nhưng mà cái vẻ ngoài này không lừa được người khác. Dương Nhan hừ một tiếng. Anh cho là anh cầm áo trong của chị Thanh Thanh rồi làm cái loại chuyện xấu xa này xong rồi lau sạch sẽ là được sao? Quá ngây thơ rồi. Mùi hương của cái thứ kia dù có làm như thế nào cũng không xóa đi được. Cái gì áo trong, cái gì chuyện xấu xa, làm sao mà một câu tôi cũng nghe không hiểu vậy. Trần Tự Lực càng nghe càng hồ đồ. Còn không thừa nhận, áo trong của chị Thanh Thanh đều đặt ở trong túi, mà cái túi đều để ở trong phòng của anh, không phải anh thì còn có thể là ai. Dương Nhan khinh bỉ nhìn Trần Tự Lực một cái. Đừng cho là tôi còn nhỏ nên cái gì cũng đều không hiểu. Nói cho anh biết, ta quan hệ với đàn ông nhiều lắm. Cái mùi khai này cách xa 10 bước ta cũng có thể ngửi thấy được. A7. Sơ suất quá. Dương Nhan vô vô bả vai của Trần Tự Lực. Phụ nữ rất mẫn cảm đối với loại hương vị này, lần sau nếu anh muốn làm loại chuyện này, phải nhớ xử lý cho tốt, mùi cũng phải xóa đi. Nói xong câu đó, Dương Nhan để cho Trần Tự Lực đứng sững sờ tại chỗ rồi đi mất. Còn lại một mình Trần Tự Lực thì đứng ở trước cửa miếu, trợn mắt há hốc mồm. Phật tổ minh giám, tôi thật là hoan uổng mà. Trần Tự Lực quỳ gối ở cửa miếu, khóc không ra nước mắt. Trên đường đi vào thị trấn, rất rõ ràng Ngô Thanh Thanh có oán niệm tương đối lớn với Trần Tự Lực, mà Trần Tự Lực thì vô duyên vô cớ bị hoan ức, vẻ mặt vô tội. Hắn muốn giải thích với Ngô Thanh Thanh, nhưng mà lại không biết mở mồm như thế nào. Việc này vốn không phải là mình làm, nếu trực tiếp đi giải thích, như vậy không phải tương đương với thừa nhận là mình làm sao. Lại nói tiếp dù cho hắn có muốn tiến đến gần thì Ngô Thanh Thanh cũng không để ý đến hắn. Thấy hắn đi đến thì liền kéo Dương Nhan đi sang một bên. Thật giống như là trên người Trần Tự Lực có bệnh tật gì vậy. Hỗ trợ dùng tôi, tìm cho tôi một cơ hội giảng hòa. Trần Tự Lực tìm một cơ hội, kéo Dương Nhan sang một bên, nhỏ giọng nói. Thật sự là chuyện kia tôi không có làm. Bên trong khẳng định là có cái gì đó hiểu lầm. giúp tôi nói vài lời với Thanh Thanh được không? Tôi có thể được ưu đãi gì? Dương Nhan vươn tay ra. Chuyện tình không có ưu đãi thì tôi mặc kệ. Đều là người cùng một đoàn, biến thành như vậy cũng không tốt. Coi như cô giúp tôi một chút, sau này có cơ hội tôi sẽ báo đáp. Trần Tự Lực cười cười nói. Không được, tôi không tin vào mấy lời hứa linh tinh, tôi chỉ tin tưởng vào tiền thôi. Dương Nhan khinh thường nói với Trần Tự Lực. Chắc giá, 200 đồng, không được mặc cả. Cô nói cô còn nhỏ mà sao lại thực tế như vậy chứ? Không đợi Trần Tự Lực nói xong, Dương Nhan liền quay đầu rời đi, Trần Tự Lực không còn cách nào khác, chỉ biết giữ nàng lại. Đây, 200 đồng. Trần Tự Lực cảm giác hôm trước ra cửa không xem ngày, nhất định là đã sai lầm đi vào ngày không nên xuất hành rồi. Dương Nhan cơ cơ hai tờ tiền đỏ rực ở trong tay, soi dưới ánh mặt trời, rồi vô vô ngực. Tiền đã nằm trong tay của tôi, nhưng mà tôi còn có một điều kiện. Không phải là muốn lên giá đó chứ? Trần Tự Lực lui về phía sau mấy bước, vương kín miệng túi của mình. Không phải đã thỏa thuận là 200 đồng sao? Không phải tăng thêm tiền, nhìn cái bộ dạng keo kiệt của anh kìa. Dương Nhan khinh thường nhìn Trần Tự Lực một cái. Đêm qua thực sự anh không thấy có con chuột nào sao? Chuột? Không có. Trần Tự Lực nghĩ nghĩ. Tôi ngủ rất ngon, làm gì có con chuột nào, nhất định là Thanh Thanh ngủ mơ thôi. Tôi cũng sợ chuột, lúc tìm hiểu thông tin khách sạn ở trên mạng tôi đã đặc biệt chú ý khách sạn này tuyệt đối không có chuột bọ gì cả. Nghe nói là khách sạn này có phương pháp đặc thù, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy có dán chuột bao giờ. Thậm chí cả đến mùa hè ngay cả rồi muỗi cũng không có, thực kỳ lạ. Tôi cũng đoán thế, nhất định là chị Thanh Thanh mơ thấy ác mộng. Dương Nhan gật gật đầu. Tôi cũng đã xem qua thông tin trên mạng về khách sạn này. Rất nhiều người đều nói nơi này rất sạch sẽ, ngay cả côn trùng bình thường cũng đều không có. Đúng vậy, nhất định là mấy ngày nay tinh thần của Thanh Thanh có chút vấn đề. Đầu tiên là hoài nghi có chuột, sau đó là lại đổ oan cho tôi. Trần Tự Lực thở dài. Nhưng mà cô hỏi cái này để làm gì chứ? Gian phòng kia vốn dĩ tôi cũng thích, nhưng mà lại bị chị Thanh Thanh giành mất. Dương Nhan cười hắc hắc hai tiếng. Quyết định như vậy đi, hai người chúng ta đổi phòng. Gian phòng kia của tôi quá nhỏ, anh sang phòng tôi ngủ đi. Việc này sao tôi cũng không có ý kiến gì. Trần Tự Lực gật gật đầu. Đối với việc gian phòng của mình như thế nào, thật ra hắn cũng không để ý. Cái hình ảnh chân dung trong phần mềm nói chuyện trên máy tính không ngừng chớp động. Dương Nhan mặc đồ ngủ nằm ở trong chăn, hai tay không ngừng múa lên ở trên bàn phím. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng mà đã là ma già lăn lộn trên thế giới ảo nhiều năm. Dương Nhan biết dùng phương thức đơn giản nhất như thế nào để đùa bỡn đám đàn ông háo sắc trên mạng khiến cho bọn họ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Đúng vậy, là một đám đàn ông háo sắc. Trên máy tính của Dương Nhan mở ra vô số cửa sổ, không ngừng nói chuyện với từng người đàn ông khác nhau. Không ngừng đánh chữ, nhớ kỹ lời nói của từng người, rồi lại trả lời lại. Dường như đối với người thường thì đó là một chuyện vô cùng nhức óc, nhưng mà Dương Nhan làm lại rất thuận buồm xuôi gió, hơn nữa nàng còn cảm thấy rất vui vẻ. Cái loa ở bên phải nhấp nháy, Dương Nhan biết đây lại là một con mồi mới nữa. Nàng coi như không có gì cả, không để ý gì đến người bạn mới gia nhập này. Đối với mỹ nữ mà nói thì chờ đợi người ta bắt chuyện mới đúng. Chủ động nhảy vào nói chuyện không phải là phong cách của Dương Nhan. Việc nàng phải làm chính là không ngừng trả lời các vấn đề khác nhau mà những người đàn ông kia đưa ra, dùng một vài cái biểu tượng diễn cảm, hoặc là dùng một số lời lẽ dễ dàng sinh ra hiểu lầm để khiêu gợi, khiến cho đám đàn ông ở đầu dây bên kia ngưỡng ấy. Cậu đã gặp quỷ chưa? Người lạ mới gia nhập có hình ảnh chân dung là một con thỏ, thốt lên một câu nói không đầu không cuối như vậy. Người này có bệnh thần kinh sao? Dương Nhan cảm thấy khinh thường đối với câu nói của người mới tới này, cũng không thèm trả lời. Chương 176, bóng đen. Ta đã gặp rồi, thật sự đó. Cái người có hình chân dung là con thỏ kia lặng đi một chút, lát sau lại nói tiếp. Ô thật xấu, tôi là nữ sinh, ở nhà một mình, anh nói vậy làm tôi sợ. Dương Nhan vừa được một người đàn ông khác chọc cười nên tâm tình rất tốt, vì vậy nhân từ trả lời một câu. Ha ha, thật không phải. Con thỏ kia trả lời một câu ngây ngô. Tôi chỉ nói chuyện có thật mà thôi, không phải là cố ý muốn dọa cậu. Trong lòng có chuyện đã giữ quá lâu rồi, muốn tìm người tâm sự. Tâm sự? Anh thật sự đã gặp rồi sao? Dương Nhan tùy tay trả lời một câu như vậy. Nàng phát hiện ra người này dường như có chút ý tứ. Nhìn thấy quỷ sao? Đối với cái loại chuyện này, tuy rằng nàng chưa thấy qua nhưng mà đã nghe nói rồi, trong lòng Dương Nhan hơi có chút sợ hãi, nhưng càng tò mò hơn. Kỳ thật tôi luôn luôn có thể nhìn thấy, từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu, ha ha. Con thỏ nói. Và, đó không phải là âm dương nhãn trong truyền thuyết sao? Dương Nhan có một tia hứng thú, nhưng mà nàng cũng không tin, chỉ là cảm thấy mới mẻ nên nói chuyện mà thôi. có thể dạy cho tôi được không? Ha ha, cô muốn học sao? Đây cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Con thỏ cười ngây ngô, dường như là theo thói quen vậy. Tôi có thể dạy cho cô, nhưng nếu cô thật sự học xong, như vậy cũng không được đổi ý. Thật sự là có thứ này. Dương Nhan làm một cái biểu tượng túi trào ở mấy cái cửa sổ khác, chỉ để lại mỗi một cái cửa sổ của con thỏ này thôi. Mỗi ngày đều nói chuyện với các tên đàn ông giống nhau, trả lời những vấn đề giống nhau, Dương Nhan cũng có chút nhàm chán. Những người đàn ông kia chỉ biết hỏi những vấn đề không có dinh dưỡng, ví dụ như là bao nhiêu tuổi có bạn trai chưa, đang ở chỗ nào, có xinh đẹp hay không vân vân. Có người còn trực tiếp hỏi bộ ngực của ngươi lớn bao nhiêu, có muốn đi đâu đó một đêm hay không vân vân. Đối với loại đàn ông nhàm chán này, Dương Nhan chưa bao giờ đi nhớ kỹ tên của bọn họ. Bởi vì thường thường thì trong thời gian không đến một giờ sau, toàn bộ bọn họ đều trở thành những nhân vật ở trong sổ đen. Chỉ có một vài người có kỹ năng nói truy hệ N hoặc là có những lời khen tặng hay thì mới có thể trở thành bạn ở trong danh sách của nàng một thời gian. Đối với loại người dùng chủ đều thần quái để mở đầu, đây là lần đầu tiên Dương Nhan gặp được. Những thứ mới mẻ thì luôn có giá trị. Dương Nhan nhìn lại thông tin cá nhân của người này, ở một thành phố lớn, 24 tuổi, là kỹ sư y, Dương Nhan cảm thấy người này hẳn là có tiền đồ phát triển. Quyết định cứ tán gẫu một lát đã. Như vậy anh nhìn thấy bao nhiêu quỷ? Có bộ dạng như thế nào? Dương Nhan làm một cái biểu tượng sợ hãi. Rất nhiều. Kỳ thật mỗi một cái địa phương có người chết đều sẽ có quỷ tồn tại. Con thỏ nói đến đây liền làm một cái biểu tượng ngập ngừng. Không phải ở chỗ nào cũng có quỷ, nhưng cũng có thể là có một con quỷ đang ở bên cạnh cậu đứng xem hai người chúng ta nói chuyện phiếm. A, không cần nói nữa, thật là khủng khiếp. Dương Nhan nhíu mày. Không thể phủ nhận, lời nói của người này đã dọa được nàng. Dương Nhan ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, hết thảy đều như bình thường. Đèn vẫn sáng, tất cả mọi thứ trong phòng đều thu vào trong mắt, cũng không có chỗ nào không bình thường. Từ bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng nước chảy róc rách, là từ dòng sông nhỏ ở trước cửa khách sạn vọng tới. Chẳng lẽ trong hoàn cảnh xinh đẹp như vậy lại có quỷ sao? Ha ha, thật không phải, tôi lại dọa cô. Con thỏ lại làm một cái biểu tượng mặt quỷ, tỏ vẻ xin lỗi. Đã trễ thế này, mà một mình cô ở nhà sao? Bố mẹ của cô đâu? Không có ở nhà. Tôi thường xuyên phải ở nhà một mình cho nên không được tiếp tục dọa tôi. Dương Nhan tiếp tục nói. Anh nói chỗ này của tôi thật sự sẽ có quỷ sao? Tôi không có ý hù dọa cô. Con thỏ lại làm một cái biểu tình vô tội. Hay là như vậy đi, cô có camera không? Để cho tôi nhìn tình huống bên đó một chút. Nhìn qua camera cũng có thể thấy quỷ sao? Dương Nhan hỏi. Không phải anh đang lừa tôi đấy chứ? Yên tâm, âm dương nhãn của tôi dù nhìn qua camera cũng vẫn phát huy tác dụng. Con thỏ lại làm một cái khuôn mặt tươi cười. Tôi sẽ nhìn giúp cô một cái xem rốt cuộc là có quỷ hay không, nếu như không có, như vậy cô cũng có thể an tâm. Dương Nhan do dự một chút, rồi liền đáp ứng lời đề nghị cho xem hình ảnh. Những lời nói vừa rồi khiến cho trong lòng Dương Nhan có một loại cảm giác không thoải mái, thà tin rằng là có còn hơn là không tin. Dương Nhan đồng ý lời đề nghị cho đối phương xem hình ảnh. Cửa sổ hiển thị lộ ra một khuôn mặt thanh tú. Không thể phủ nhận vóc người của con thỏ này rất không tệ. Là một đối tượng được yêu mến trên mạng hoặc là chuyện tình một đêm cũng có thể được. Thật không nghĩ tới, cô đúng là một mỹ nữ. Người đàn ông kia cười cười. Xem ra vận khí của tôi hôm nay rất tốt. Anh còn không mau nhìn giúp tôi, rốt cuộc là có hay không. Dương Nhan dọn sạch cái máy tính đi, lia máy xung quanh phòng một chút. Nhưng mà cô cũng không được nói cho tôi biết. Ha ha, không cần phải sợ hãi, tôi đã nhìn xung quanh rồi, không có, cô có thể yên tâm. Nam nhân ở trong cửa sổ kia nở nụ cười. Nhưng mà cách bố trí trong phòng của cô lại rất độc đáo. Thật may quá. Dương Nhan không có lộ ra chuyện bây giờ nàng đang ở khách sạn. Như vậy thì tôi có thể yên tâm ngủ rồi. Đã muộn rồi, có chuyện gì thì hôm sau nói tiếp. Chờ một chút. Dương Nhan tắt cái cửa sổ hiển thị hình ảnh đi. Con thỏ vội vàng nói. Tuy rằng bây giờ không có, nhưng mà quỷ là thứ ưa thích đi du đãng xung quanh, khó có thể chắc chắn là nửa đêm sẽ không có du hồn dã quỷ linh tinh gì đó chạy vào. À như vậy thì phải làm sao? Dương Nhan cau mày. Nàng bắt đầu cảm thấy ghét người đàn ông này, luôn dùng một ít chuyện tình đáng sợ để dọa nạt nàng. Hay là như vậy đi, tôi có biết sơ sơ một ít đạo thuật, có thể trợ giúp cô. Một lát sau, con thỏ lại đưa ra một ít tin tức. Chỗ này của tôi có một cái phủ, tôi chia cho cô. Lúc cô ngủ thì đừng tắt máy tính đi, dùng cái bùa này làm hình nên máy tính, khi ngủ thì để cho nó quay mặt về phía giường của cô. Như vậy thì có thể bảo hộ được cô. Ừ được rồi. Dương Nhan đồng ý đề nghị của đối phương. Con thỏ kia gửi tới một cái hình ảnh. Dương Nhan nhận lấy rồi mở ta, đích thật là hình ảnh của một cái phù, nhưng mà bên trên rốt cuộc là vẽ cái gì thì nàng xem cũng không hiểu. Muộn rồi, tôi muốn đi ngủ, khi nào rảnh thì sẽ nói chuyện tiếp. Dương Nhan nhanh chóng ném người này vào sổ đen. Ấn tượng rất không tốt, tâm tình đêm này đều đã bị người này phá hoại. Tắt máy tính đi, Dương Nhan chuẩn bị thu dọn đi ngủ. Quần áo vừa cởi được một nửa, Dương Nhan nghĩ nghĩ, lại mở máy tính lên. Chương 177, người đàn bà không có bóng. Có thêm một tầng bảo hiểm thì vẫn tốt hơn. Dương Nhan dựa theo lời của con thỏ kia, đưa hình ảnh của tấm đùa kia lên để làm hình nền rồi đặt máy tính ở trên bàn. Đã là qua nửa đêm, ngày hôm qua cũng bởi vì nói chuyện phiếm nên đi ngủ mượn, buổi sáng lại dậy quá sớm nên có chút ngủ không đủ. Một lúc sau Dương Nhan đã ngủ. Ở một tòa thành thị ở đầu bên kia Trung Quốc so với thị trấn Phương Nam, hai người đàn ông đang ngồi ở bên máy tính. Một người nhàm chán ngồi hút thuốc, mà một người khác thì đang nói chuyện với một nữ sinh ở trên mạng. Tốt lắm, đừng tán gẫu nữa. Người đàn ông hút thuốc kia nói một câu. Cô gái này luôn luôn đề phòng, tín hiệu gửi đi mấy lần đều bị nàng cự tuyệt, không nên lãng phí thời gian với nàng nữa. Được rồi. Nam nhân đang nói chuyện kia thở dài. Đêm nay thu hoạch không nhiều lắm, chỉ có một cô bé tán câu, những người khác đều không mắc mưu. Tôi nghĩ sau này chúng ta cần đổi một cái đề tài khác. Một cái cũng được rồi, so với không được cái nào thì còn tốt hơn. Người đàn ông kia dập tắt điếu thuốc đi. Tới phiên tôi đi, hy vọng cô bé mắc câu kia không có tắt máy tính đi. Chắc là không. Người đàn ông có ảnh hiển thị là con thỏ ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Tôi thấy cô bé kia rất dễ gạ gẫm. Nhất định là nàng sẽ nghe lời tôi không tắt máy đi. Phần mềm hà cỡ kẹ máy tính không ngừng quét hình ảnh, không đến nửa giờ sau, một cái địa chỉ IP xuất hiện ở trước mắt hai người đàn ông này. Ha ha, quả nhiên là mắc câu rồi, xem ra buổi tối hôm nay có cái để xem rồi. Tên đàn ông hút thuốc kia nở nụ cười. Hai tên này chính là bọn chuyên rình trộm ở trên mạng. Tên đàn ông dùng hình ảnh con thỏ kia có vóc dáng tương đối khá, hơn nữa lại rất biết tìm đề tài hấp dẫn sự chú ý của người khác. Mà tên đàn ông hút thuốc kia là một tên hạ cỡ kẹ gà mờ, hắn sẽ lập trình ra một cái chương trình đơn giản. Hai người này có sở thích biến thái đối với cuộc sống riêng tư của người khác. Vì thế người đàn ông có ảnh hiển thị là con thỏ kia liền lợi dụng phần mềm nói chuyện trên mạng kia. Đầu tiên là nói chuyện phiếm với nữ sinh, khiến cho người khác thấy hứng thú. Nếu bộ dáng của nữ sinh kia không tệ, sẽ tìm ra một cái lý do để gửi cái hình ảnh mà thực chất là cái chương trình hacker do tên đàn ông bút thuốc kia viết ra. Sau đó chờ đến lúc đối phương không để ý sẽ mở camera từ xa đê. Để quay trộm lúc nữ sinh kia thay quần áo hoặc là bộ dạng khi ngủ. Chụp hoặc là ghi lại hình ảnh nữ sinh không mặc gì rồi uy hiếp để vơ vét tài sản. Nhưng mà nữ sinh kia nói là nàng đi ngủ, vậy thì nàng sẽ tắt đèn, chúng ta thấy thế nào? Người đàn ông có ảnh hiển thị là con thỏ hỏi. Đồ đần, hiện tại camera đều có chức năng nhìn ban đêm, dù cho tắt đèn thì cũng như vậy. Người đàn ông hút thuốc kia bắt đầu cho chạy phần mềm hacker. Hơn nữa những cô bé đều thích tắm rửa trước khi đi ngủ. Bây giờ mở ra, có khi còn nhìn thấy cô bé đó đang cởi quần áo tắm rửa. Hắc hắc, như vậy cũng được. Tên đàn ông có ảnh hiển thị là con thỏ kia nở nụ cười. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh lần trước kia, cái gì hoa hậu giảng đường lần trước kia, thân hình thật là đẹp. Người đàn ông hút thuốc kia lại mân mê trong chốc lát. Cửa sổ hiển thị hình ảnh lại hiện ra. Bên trong ấy đúng là gương mặt Dương Nhan đang ngủ. Mẹ nó, lại có thể ngủ. Người đàn ông hút thuốc lại mắng một câu. Xem ra đêm nay không có gì hay để nhìn. Trước tiên cứ nhìn xem cô bé trong máy tính của cô bé này có thứ gì không. Bây giờ những cô bé này đều thích chụp ảnh tự sướng, vài thứ ấy cũng không tồi. Người đàn ông có ảnh hiển thị là con thỏ nói. Cũng đúng. Người đàn ông hút thuốc kia kéo cái cửa sổ hiển thị sang một bên. Bắt đầu lục lọi từ xa dữ liệu ở trong máy tính của Dương Nhan. Bộ dáng của cô bé này không tệ. Người đàn ông có ảnh hiển thị là con thỏ dựa lưng vào ghế, sắc mặt mơ màng nói. Chỗ nào cần lồi thì lồi, bộ ngực cũng lớn hơn những bộ ngực tôi đã thấy trước kia, chắc là hàng tốt. Nếu có thể tìm được cái gì đó linh tinh, nói không chừng còn có thể hẹn đi ra ngoài bắn một pháo. Tất cả đều là ảnh chụp du lịch, không có tự sướng. Người đàn ông hút thuốc cau mày, điều khiển con chuột. Thực là sạch sẽ. Ngay cả một chút ảnh hở hang cũng không có. Những thư mục cần giấu cậu có tìm không? Người đàn ông kia ở phía sau lại nhắc nhở nói. Tìm rồi, tôi đã tìm hết tất cả rồi. Người đàn ông hút thuốc ném con chuột ra. Tất cả đều là hình ảnh du lịch. Thật phi công. Người đàn ông kia có chút thất vọng. Xem ra buổi tối hôm nay không có gì hay để xem rồi. Không còn cách nào cả, ngày mai rồi nói sau. Ngày mai có thể sẽ không tìm thấy nàng nữa. Người đàn ông hút thuốc lắc lắc đầu. Cô nàng này là dùng máy tính nối mạng di động, địa chỉ IP không cố định. Cô cũng vì đêm hôm nay nàng quên không tháo điện thoại ra. Ngày mai sợ là chúng ta không thể tìm được nàng nữa. Thực xúi quẩy. Khó khăn lắm mới tìm được hàng tốt như vậy, còn tưởng rằng có thể kiếm được một chút. Người đàn ông kia thất vọng nói. Chờ một chút, tôi nhìn thấy hình như có vật gì đó đang nhúc nhích. Người đàn ông hút thuốc kia đang muốn tắt cái cửa sổ theo dõi từ xa, lại đột nhiên phát hiện ở trong đó hình như có đồ vật gì đang nhúc nhích. Có phải là cô bé này muốn đi vệ sinh hay không? Người đàn ông có ảnh hiển thị là con thỏ kia cũng hứng chí nhìn vào. Chuẩn bị để ghi hình đi, nói không chừng cô nàng này có thói quen ngủ trần. Không đúng, cô bé kia vẫn đang ngủ ngon giấc ở kia, cũng không phải là nàng hoạt động. Người đàn ông hút thuốc kia nhíu mày. Nhìn không rõ, tối quá, cái camera của cô bé này không tốt lắm. Hắc 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 hắc, vậy thì càng tốt hơn. Người đàn ông kia lại đặt mông ngồi xuống ghế bên cạnh. Có thể là bạn trai của cô bé này lén đến vào bên đêm. Xem ra vận khí của chúng ta hôm nay rất không tồi, có thể xem một hồi chiến đấu. Chờ tôi điều chỉnh một chút. Người đàn ông hút thuốc kia loay hoay với máy tính một chút. Điều chỉnh độ sáng cao một chút, không quay được rõ mặt thì không lấy được tiền. Tuy rằng đã điều chỉnh độ sáng lên cao một chút, nhưng mà vẫn không thấy rõ ràng. Hai người đang ngồi trước màn hình máy tính vẫn chỉ có thể thấy rõ bộ dáng Dương Nhan đang ngủ, còn cái bóng đen đang tiến đến gần Dương Nhan kia thì vẫn rất mơ hồ. Nhất định là đến tìm cô bé kia rồi. Người đàn ông kia liếm liếm môi. Nhìn xem, nam út sấp ở trên người nàng mà sờ soạng, nhất định là cởi quần áo của cô bé này. Làm một cái bản sao, loại hình ảnh này, có thể sẽ được nhiều tiền. Chờ tôi điều chỉnh tiếp đã. Người đàn ông hút thuốc kia nói. Nếu có thể chụp được rõ ràng khuôn mặt của người đàn ông kia, nói không chừng chúng ta có thể lấy thêm một phần từ chỗ người đàn ông kia. Người đàn ông hút thuốc kia lại điều chỉnh thông số của camera. Hình ảnh trở nên có chút sáng quá, trắng xóa một mảnh, cái gì cũng không thấy rõ. Đừng làm loạn như vậy, cái gì cũng không nhìn được. Người đàn ông kia ở phía sau kháng nghị. Cứ như vừa rồi là được, chủ yếu là cần nhìn bộ dạng của cô gái kia, người con trai không quan trọng. Ừ, xem ra chỉ có thể như vậy. Người đàn ông hút thuốc kia thở dài. Camera bên kia kém quá, không thấy rõ được bộ dáng của người con trai kia. Điều chỉnh lại tham số, gương mặt đang ngủ kia lại xuất hiện ở trên màn ảnh. Cái bóng đen ghé vào người Dương Nhan kia đang vuốt ve người nàng, dường như là đang tìm kiếm thứ gì đó. Tên này bị ngu ngốc sao? Thời gian dài như vậy mà còn chưa lột quần áo của cô nàng xuống. Người đàn ông có ảnh hiển thị là con thỏ cau mày nói. Không đúng lắm, cậu xem này. Người đàn ông hút thuốc kia chỉ vào một góc trên màn hình. Tuy rằng cái camera kia chẳng ra gì, nhưng mà dù sao cũng là ban đêm, mà chỗ chân giường này so với chỗ của người đàn ông kia còn tối hơn. Nhưng mà vì sao lại có thể thấy được chỗ này mà lại không thấy rõ được người đàn ông kia? Cũng đúng. Người đàn ông kia cũng hiểu được bạn mình nói có chút đạo lý. Cậu có thể tiếp tục điều chỉnh một chút được không? Để tôi thử lại lần nữa. Người đàn ông hút thuốc kia lại bắt đầu thử điều chỉnh lại camera. Hay là cậu thử điều chỉnh tỷ lệ lên đến cao nhất thử xem. Người đàn ông có ảnh hiển thị là con thỏ nói. Cũng được, để thử xem. Người đàn ông hút thuốc kia gật gật đầu, điều chỉnh lại tỷ lệ đến mức cao nhất. Trong tấm hình đen trắng rõ ràng, đã không thể nhìn rõ bộ dáng của Dương Nhan nữa, cả hình ảnh đều là hình ảnh đen trắng rõ ràng. Đột nhiên cái hình ảnh quỷ dị rõ ràng này khiến cho hai người đàn ông ngây dại. Tại trong tấm hình đen trắng này, một cái gì đó đen tuyền ghé sát vào người Dương Nhan. Hai cái bóng đen giống như là đôi tay không ngừng sờ soạng ở xung quanh Dương Nhan, giống như là đang tìm cái gì vậy. Mà cái bóng đen kia nhìn thế nào cũng không giống người, bẹt dí, giống như là một người bị đè ép vậy. Này đây là cái gì? Người đàn ông hút thuốc ngây ngẩn cả người, ngay cả điếu thuốc trên miệng rơi xuống cũng đều không phát hiện ra. Hai người đang trợn mắt há hốc mồm vì hình ảnh trước mắt, cái bóng đen kia dường như là đã nhìn thấy hai người đàn ông đang quan sát nó từ trên mạng. Nó chậm rãi bỏ từ trên người Dương Nhan xuống, quỳ rạp trên mặt đất, hướng về phía cáo ca mê ra bỏ lại. Vật kia là quỷ. Người đàn ông có ảnh hiển thị là con thỏ đột nhiên kêu to. Mau tắt đi, nó đang hướng về phía chúng ta. Người đàn ông hút thuốc kia hồi phục lại tinh thần. Muốn cắt đứt kết nối, nhưng mà vì ngón tay đang sợ hãi lên không ngừng run rẩy. Một đôi mắt hắc bạch phân minh chiếm hết cả cái màn hình. Hai người đàn ông đang ngồi trước màn hình kia thậm chí còn có thể thấy rõ ràng trong đôi mắt kia có tơ máu che kín. Cái con ngươi màu đen kia không ngừng đung đưa, dường như là có thể nhìn thấy hai người bọn họ ở bên này. Quỷ A. Hai người đàn ông kia la hoảng lên, người đàn ông hút thuốc vội vàng rút điện máy tính ra. Máy tính bị cắt điện, các đồng hồ đo ở trên màn hình đều biến thành màu đen. Toàn bộ phần mềm máy tính đều biến mất. Nhưng mà đôi mắt kia lại không ngừng chớp động ở trên cái màn hình máy tính đã bị rút điện. Đêm nay Dương Nhan ngủ không được ngon, thật là không ngon. không biết là vì sao nàng cảm giác thấy có chút ngột ngạt khó thở, có cảm giác không thể thở nổi. Tuy rằng sau đó thì khá hơn một chút, nhưng mà nàng lại mơ một giấc mơ kỳ quái. Nàng mơ thấy nàng ngồi ở trên xe bus, bốn phía có đầy người đứng. Nhưng không biết vì sao mà nàng không thể thấy rõ mặt của những người này, nhưng mà Dương Nhan lại có thể cảm giác được những người này đều đang nhìn nàng, khiến cho trong lòng nàng cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên, không biết từ nơi nào vươn ra một đôi tay này sờ soạng ở trên người của nàng. Không phải là sờ soạng có ý dâm loạn gây rối, cũng không phải giống như là ăn trộm mà giống như một hành động đương nhiên, nó đang tìm kiếm thứ đồ vật gì đó ở trên người của nàng. Dương Nhan bị loại cảm giác này khiến cho hoảng sợ. Nàng mạnh mẽ quay sang bên cạnh, muốn hô cứu mạng, nhưng mà không biết tại vì sao mà hô thế nào cũng không ra tiếng. Dương Nhan thấy rõ, chủ nhân của đôi tay kia là một người phụ nữ trung niên, bộ dáng rất bình thường, giống như một người đàn bà tùy ý có thể thấy được trong gia đình vậy. Nhưng ánh mắt kia lại khiến cho Dương Nhan giật mình một cái. Đôi mắt kia chẳng chỉ tơ máu, cũng giống như là đôi mắt của một người cả tuần đều không ngủ vậy. Đôi mắt kia nhìn chăm chăm vào nàng, một đôi mắt khá lớn đen trắng rõ ràng. Mà lúc này, không biết từ chỗ nào liền có mấy đôi tay vươn ra, đồng thời tiếp xúc tới thân thể của Dương Nhan. Cảm giác lạnh lẽo khiến cho nàng rùng mình một cái. Mấy đôi tay này không ngừng sờ soạng ở trên người nàng, khiến cho toàn bộ túi xách quần áo trên người Dương Nhan đều bị xé rách. Những đôi tay kia ngày càng nhiều, tất cả mọi người trên xe đều vây quanh bên người Dương Nhan, có người không chen được đến trước mặt Dương Nhan liền cố gắng vươn tay ra, hướng về phía mặt Dương Nhan. Từng đôi tay kia đều trắng bệch đến dọa người, giống như là đã ngâm trong nước nhiều năm vậy. Xung quanh đều là những đôi tay trắng bệch kia, đôi mắt trắng đen rõ ràng giống như là tới từ địa ngục vậy, cảm giác ấy khiến cho Dương Nhan mạnh mẽ giật mình tỉnh lại. Ngồi ở trên giường, quần áo ngủ trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Bên ngoài vẫn còn tờ mờ sáng, hồi tưởng lại cảnh trong mơ vừa rồi, Dương Nhan vẫn còn cảm thấy có chút sợ hãi. Không biết tại sao lại mơ một giấc mơ khủng bố như vậy chứ? Nhất định là vì bị tên đàn ông biến thái trên mạng hôn qua dọa. Dương Nhan quay đầu lại nhìn cái máy tính đặt ở trên bàn. Không biết là cái màn hình máy tính đã chuyển thành màu đen từ bao giờ. Dương Nhan nhớ tối hôm qua mình cũng không có cắm điện, chắc là máy tính bị hết pin cho nên mới tắt đi. Đáng chết, nhất định phải cho tên kia vào số đen, sau này kiên quyết không thể nói chuyện với người như vậy nữa. Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, Dương Nhan thay quần áo xong, lại phát hiện đêm qua điện thoại của mình vẫn còn duy trì trạng thái kết nối. Lúc đêm qua vội vàng đi ngủ nên quên mất không tháo điện thoại ra. Không xong đã để điện thoại nối mạng cả đêm. Dương Nhan thử gọi một cú điện thoại, từ trong điện thoại truyền đến âm thanh nhắc nhở tài khoản không đủ. Hôm nay đi ra ngoài sớm một chút, xem có gì hay không. Dương Nhan khó có hôm nào lại dậy sớm như vậy, không khí sáng sớm ở trong thị trấn rất tươi mát, nàng quyết định đi ra ngoài một chút. Chương 178, phù chú không có hiệu quả. Mở cửa phòng, Dương Nhan lặng đi một chút. Từ một căn phòng khác có một người đàn bà đi tới. Người đàn bà kia rất đẹp, khuôn mặt, dáng người đều là không chê vào đâu được. Để cho người ta cảm thán chính là trên người có một cỗ khí chất cao ngạo, giống như là một nữ vương ăn trên ngồi trước nhìn xuống chúng sinh thế gian vậy. Người đàn bà kia liếc mắt nhìn Dương Nhan một cái, khuôn mặt không chút thay đổi tiêu sái rời đi. Nhìn thấy thân ảnh người đàn bà kia dần dần biến mất ở cửa cầu thang, Dương Nhan cau mày. Thanh ảnh của người đàn bà kia có chút lạ. Nhưng mà lạ ở chỗ nào thì nàng lại không thể nói rõ, dường như là thiếu cái gì đó. Chân tự lực ngáp một cái, từ trên cầu thang đi xuống, lại phát hiện ra người luôn rời giường trễ nhất là Dương Nhan thì hôm nay đã ngồi ở bàn ăn, bắt đầu ăn điểm tâm. A, làm sao hôm nay lại dậy sớm vậy? Chân tự lực ngồi xuống, vương bát cháo lên hút một ngụm. Mơ một cơn ác mộng, không ngủ được nữa nên phải dậy đi ra ngoài. Dương Nhan bỏ vương cái bát xuống nói. Thật là kỳ quái, tôi rất ít khi nằm mơ. Nhưng mà đêm qua tôi lại gặp ác mộng, còn là một cơn ác mộng rất đáng sợ. Nằm mơ thì ai mà chả bị, chẳng qua chỉ là do tế bào não hoạt động quá mức trong lúc ta ngủ mà thôi. Không cần phải để ý. Chân tự lực an ủi. Thật ra một người mỗi ngày đều mơ từ 6 đến 7 giấc mộng. Nhưng mà chỉ có những giấc mộng khi cô đang mơ mà đột nhiên tỉnh lại thì cô mới có thể nhớ được mà thôi. Nhưng mà cái giấc mộng kia thực sự rất kỳ quái. Dương Nhan cau mày nói. Tôi chưa gặp giấc mộng nào thật như vậy. Thật đến mức giống như đã xảy ra vậy. Ngày suy nghĩ nhiều thì đêm sẽ nằm mơ thôi. Nhất định là trước khi cô đi ngủ đã có thứ gì đó gây ra ấn tượng quá sâu, cho nên mới cảm giác giấc mộng ấy chân thật. Chân tự lực nói. Hơn nữa mỗi ngày cô đều ngồi máy tính trong thời gian dài như vậy, máy tính cũng sẽ làm ảnh hưởng tới sóng điện não. A, hai người dậy thật là sớm. Nô Thanh Thanh từ trên lầu đi xuống. Không nghĩ tới tôi lại là người trễ nhất. Không phải là cô trễ nhất đâu, A Trạch đã xuống đâu. Trần Tự Lực hướng về phía Ngô Thanh Thanh vẫy vây tay. Mau tới ăn cơm đi, tôi đi gọi A Trạch dậy. A Trạch đã đi ra ngoài từ sáng sớm rồi, nàng nói chúng ta cứ làm việc của chúng ta, không cần phải chờ nàng. Dương Nhan nói tiếp. Không phải vậy chứ, tại sao lại như vậy? Trần Tự Lực có chút đau đầu. Trong đoàn bốn người, nàng lại luôn hoạt động một mình, không đi theo đoàn. Quản nàng làm gì, chúng ta tự đi chơi cũng tốt. Nô Thanh Thanh bĩu môi ngồi xuống. Thanh Thanh, ăn cái này đi. Trần Tự Lực gấp cho Ngô Thanh Thanh. Theo suy nghĩ của hắn thì trong ba cô gái này, Ngô Thanh Thanh là người dễ dàng đắc thủ nhất. Dương Nhan mỗi ngày chỉ biết lên mạng, mà A Trạch thì luôn luôn có bộ dạng lạnh như băng, chỉ có Ngô Thanh Thanh thì còn có khuôn phép một chút. Cảm ơn. Ngô Thanh Thanh hướng về phía Trần Tự Lực làm một cái mị nhãn khiến cho Trần Tự Lực có chút lâng lâng. Không biết ngày hôm qua Dương Nhan đã nói cái gì với Ngô Thanh Thanh, nhưng Trần Tự Lực cảm thấy 200 đồng kia của mình là hoàn toàn xứng đáng. Ngô Thanh Thanh dường như không tức giận nữa, tuy rằng hia ngày liên tục đổi hai cái phòng ngủ, nhưng mà Trần Tự Lực cũng không hề để ý. Hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây? Dương Nhan hỏi. Đi sỏ tỉnh ở trong thị trấn, thuận tiện mua đồ lưu niệm đi. Trần Tự Lực đề nghị nói. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đến địa phương kế tiếp. Chỉ còn một ngày à, tôi đi thay quần áo đã. Dương Nhan đứng dậy. Hôm nay mặt trời không tệ, chắc là một ngày đẹp trời. Dương Nhan nhìn bên ngoài khách sạn, hôm nay trời nắng rất đẹp. Dòng sông nhỏ ở trước cửa màu xanh biếc, phản chiếu chiếc cầu nhỏ đung đưa trong nước. Khiến cho cái cảm giác lo lắng tối hôm qua của nàng chậm rãi biến mất. Trong đầu dường như có thứ gì đó bùng nổ, Dương Nhan rốt cục cũng nghĩ ra cái loại cảm giác kỳ dị lúc sáng hôm nay. Tuy rằng khi đó trời còn tờ mờ sáng, nhưng mà trên hành lang có đèn. Rốt cục thì Dương Nhan cũng hiểu rõ được người đàn bà kia thiếu cái gì. Người đàn bà kia, không có bóng. Có dọa người nha, người đàn bà kia tôi cũng đã gặp rồi. Còn có cả người đàn ông thấp bé đi cùng nữa. Nô Thanh Thanh cau mày nói. Không có gì không bình thường cả. Cũng không có khả năng liên tục cả hai ngày hai người chúng ta đều gặp quỷ được, nhất định là cô gặp ảo giác. Nhưng mà tôi thấy rất rõ ràng mà. Thanh âm của Dương Nhan có chút run rẩy. Người đàn bà kia một chút bóng dáng cũng đều không có. Nhất định là cô vẫn còn ngái ngủ nên sinh ra ảo giác. Trần Tự Lực ở một bên tiếp lời nói. Không phải là cô nói sáng hôm nay gặp ác mộng sao? Nhất định là gặp ác mộng rồi tỉnh lại, tâm lý còn chưa ổn định, hơn nữa thần kinh chưa thông suốt nên sinh ra ảo giác. Người đàn bà kia chính là đôi vợ chồng đã thuê mất căn phòng của chúng ta. Không thể nào là nữ quỷ gì được. Nhưng mà, Dương Nhan còn muốn nói cái gì, lại bị Trần Tự Lực ngắt lời. Không có việc gì thì cũng đừng dùng máy tính lên mạng nhiều quá, sẽ ảnh hưởng tới bộ não đấy. Trần Tự Lực nói, hơn nữa người đàn bà kia đã có vài người gặp rồi, ba chủ của khách sạn cũng đã gặp, làm sao có thể là quỷ được. Trên thế giới này làm gì có quỷ? Chờ tôi một chút, cô đi nhanh quá. Người đàn ông thấp bé có tướng mạo đáng khinh ở phía sau thở hổn hển hô lên. Tôi chỉ phụ trách bảo vệ cho ông, cái khác tôi mặc kệ. Người đàn bà kia cau mày dừng lại. Hơn nữa tôi rất ghét đi bộ dưới ánh mắt trời, tôi vẫn thích ở trong bóng tối hơn. Hắc 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 hắc. Người đàn ông thấp bé kia chạy đến nơi, liền ngồi xuống thở. Tuy rằng cô kế thừa đại bộ phận năng lực của mẹ cô. Nhưng mà yêu lực của Diệp đại nhân cô cũng được kế thừa. Còn tôi chỉ là một người làm công việc bằng trí óc, cô cần phải thông cảm cho tôi một chút. Thật không phải, tôi không có nghĩa vụ này. Người đàn bà kia cắt lời của hắn. Chúng ta đều thuộc tam tài tương. Nhưng mà tôi phụ trách điều tra, ám sát còn ông phụ trách nghiên cứu thử nghiệm. Chúng ta là cung cấp, không có lý do gì tôi phải nhân nhượng ông. Không nên nói như vậy chứ tiểu mị. Người đàn ông kia cười hắc hắc hai tiếng. Vẻ mặt bị ổi kết hợp với tiếng cười âm lãnh khiến cho tiểu mị có cảm giác thực không thoải mái. Tam tài chúng ta vốn là cùng một gốc, đáng tiếc thiên tướng phụ trách chiến đấu không biết tại sao lại phản bội tổ chức, bây giờ không biết đã trốn đi nơi nào. Hiện tại chỉ còn có tôi và cô, mọi người thân cận một chút thì càng hữu ích cho công tác của tổ chức chứ sao. Hơn nữa, mặc kệ như thế nào, tôi năm đó cũng cùng gia nhập tổ chức với Diệp Đại Nhân. Bây giờ hắn thăng quan, nhưng mà tính ra thì cô cũng có thể gọi tôi một tiếng chú. Đó là quan hệ của ông và hắn, không liên quan đến tôi. Mị cau mày nói. Ông hãy nhanh chóng chuẩn bị hết thảy cho giai đoạn thực nghiệm đi, mà tôi phụ trách công tác theo dõi sau khi giai đoạn thực nghiệm bắt đầu. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cũng không cần phải nâng cao quan hệ làm gì. Hắc 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 hắc. Tiểu Mị, nói chuyện với cô thật đúng là trực tiếp. Người đàn ông kia không thèm để ý chút nào đối với lời nói của Mị. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, nhiều nhất chỉ cần 2 ngày nữa là giai đoạn chuẩn bị cho thực nghiệm có thể hoàn thành toàn bộ, cho nên chúng ta không cần phải quá mức sốt ruột. Lấy trí tuệ của tôi, hơn nữa còn có bản lĩnh xuất quỷ nhập thần của cô. Chẳng lẽ cô không biết rằng hai người chúng ta chính là ông trời tác hợp sao? Chỉ cần hai người chúng ta hợp tác, chẳng lẽ còn có chuyện gì không thể hoàn thành sao? Trí tuệ của ông. Khoe miệng của Mị nhẹ nhàng cong lên, lộ ra một nụ cười dụ người ta muốn phạm tội. Xem ra ông khá là tự tin đối với đầu óc của mình. Đó là đương nhiên. Người đàn ông kia đắc ý lắc lắc đầu. Tôi phụ trách kế hoạch, cô phụ trách thực hiện, hai người chúng ta quả thực là một tổ hợp hoàn mỹ. Vậy sao? Mị chia ra ngón tay mảnh khảnh, chậm rãi để vào trong miệng, ngón tay màu xanh nhạt giống như là làm từ ngọc bích dần dần được đôi môi đỏ mê người che kín. Cảnh tượng này đủ để khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng điên cuồng. Nếu ông đã nói nhiều như vậy, tôi cũng không ngại mà mở một cái lỗ ở trên đầu của ông ra, xem óc của ông có gì khác so với người bình thường. Có ai động vào túi của tôi, có phải anh hay không? Vừa mới trở về khách sạn, Dương Nhan liền nổi giận đùng đùng vọt tới trước mặt Trần Tự Lực. Tôi hoan uổng, như thế nào vừa xảy ra loại chuyện này liền sẽ đổ lên đầu của tôi. Trần Tự Lực có chút dở khóc dở cười. Cả ngày hôm nay tôi đều ở cùng một chỗ đối với các cô, làm sao có thể đi về một mình lục đồ của cô được? Hơn nữa vì sao mà cô và Thanh Thanh cũng đều hoài nghi tôi động vào đồ đạc của các cô vậy? Nhìn tôi cũng đâu có giống một tên ăn trộm. Chính là anh, chứ anh ra thì còn có ai? Dương Nhan cau mày. Trong cả cái khách sạn này, ngoại trừ anh là đàn ông ra thì cũng có còn ai là đàn ông đâu, còn có ai lại làm cái việc trộm đồ lót nữ sinh đáng khinh chứ? Bắt trộm phải có chứng cứ, loại chuyện này cũng không phải là tôi làm. Trần Tự Lực có chút khổ không nói nên lời. Trong khách sạn này không phải cũng có một người đàn ông nữa sao? Chính là đôi vợ chồng kia. Đôi vợ chồng kia đã đi ra ngoài từ sáng sớm, tôi đã hỏi bà chủ, còn chưa có trở về. Nô Thanh Thanh cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Trần Tự Lực. Vậy cũng không thể nói tôi là ăn trộm được. Trần Tự Lực ủy khuất nói. Hôm nay tôi cùng đi cùng về với các cô, hơn nữa căn bản là không thể vào phòng của cô được, tại sao lại là tôi chứ? Vậy thì thật lạ. Dương Nhan cau mày. Tôi đã hỏi qua bà chủ, ban ngày cũng không có ai đến, hơn nữa cửa phòng cũng khóa nên không có khả năng có người đi vào. Chính cô cũng khóa cửa phòng lại, không ai có thể vào được, vậy tại sao lại đổ oan cho tôi? Trần Tự Lực thật có ý muốn nhảy lầu. Tuy rằng cửa phòng có khóa, nhưng mà cũng chỉ khóa lúc chúng ta đi ra ngoài ban ngày thôi. Dương Nhan, cô thử nhớ lại xem, đêm hôm qua cái áo kia có còn hay không? Nô Thanh Thanh ở một bên nói. Đêm hôm qua vẫn còn. Dương Nhan nghĩ nghĩ. Tôi nhớ rất rõ ràng, cái áo kia hơi bẩn tròn nên tôi đã thay ra, đêm hôm qua trước khi đi ngủ thì tôi đặt ở trong tủ treo quần áo, định hôm nay có thời gian rảnh thì mang đi giặt. Nhưng mà tôi vừa định lấy ra thì không thấy đâu cả. Hôm nay cô dậy tương đối sớm, nghĩ xem buổi sáng có gì lạ không? Nô Thanh Thanh lại nói tiếp. Lúc sáng sớm sao tôi mơ thấy ác mộng rồi tỉnh lại sau đó đi ra cửa thì gặp người đàn bà ở trong phòng kia đi xuống lầu sau đó tôi đi ra ngoài một hồi. Khi trở về thì gặp A Trạch đang chuẩn bị rời đi vừa mới ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn cơm thì Trần Tự Lực từ trên lầu đi xuống sau đó chúng ta cùng đi ra ngoài. Khi trở về tôi liền phát hiện ra không thấy cái áo đâu nữa. Rất có thể là trong khoảng thời gian câu ngủ đêm qua và trước khi chúng ta rời đi. Nô Thanh Thanh nghĩ nghĩ nói. Tôi cảm thấy được liệu có phải là buổi sáng này khi cô đang ngồi ở dưới nhà ăn cơm, liền có một tên tư tưởng biến thái nào chạy vào phòng cô trộm đồ đi không? Này này, hai người các cô vì sao mà luôn hoài nghi là tôi trộm đồ? Trần Tự Lực đầu đầy mồ hôi. Chẳng lẽ không có khả năng là trộm vặt hoặc là trộm ở đây sao? Còn nữa bà chủ cũng đáng nghi mà, Thanh Thanh buổi sáng cô xuống lầu muộn hơn tôi. Cô cũng đáng nghi. Vô nghĩa, nếu là có ăn trộm, sao không ăn trộm tiền lại trộm áo lót làm gì, máy tính của tôi cũng để ở trong phòng, sao không ăn trộm đi, lại chỉ trộm cái áo lót không đáng giá tiền. Dương Nhan liếc mắt lườm Trần Tự Lực một cái. Dù sao thì anh cũng là đối tượng đáng nghi nhất, vốn là làm chuyện đáng khinh với áo của chị Thanh Thanh, bây giờ còn ăn trộm cả áo của tôi. Không phải là tôi mà, tôi thề. Trần Tự Lực nói thế nào cũng không được. Như vậy A Trạch thì sao? Thanh Thanh nữa. Bà chủ cũng vậy. Mọi người đều có thể mà. Phụ nữ chúng tôi trộm áo lót của người khác để làm gì? Nô Thanh Thanh liếc mắt nhìn Trần Tự Lực một cái. Huống chi còn là áo bẩn. Cái này có lẽ là có sở thích đặc thù thì sao? Nói tới đây, Trần Tự Lực đột nhiên nhớ tới chuyện gì? A Trạch hai ngày nay đều đi ra ngoài từ rất sớm, trở về lúc đêm khuya, có lẽ là nàng làm thì sao? Tôi làm cái gì? Lời nói còn chưa dứt, A Trạch liền từ bên ngoài đi vào. A Trạch. Áo lót của tôi bị trộm, Trần Tự Lực hoài nghi là do cô làm. Dương Nhan đi qua nói. Nhàm chán. A Trạch khinh thường liếc mắt nhìn Trần Tự Lực, cũng không hề giải thích, nhấc chân đi về phòng của mình. Đợi một chút, từ từ đã. Trần Tự Lực kéo A Trạch lại. mỗi ngày cô đều không hành động cùng chúng tôi, lại thần thần bí bí không nói là đi đâu, có chính là hiểm nghi lớn nhất. Tôi đi đâu cần phải báo cho anh sao? A Trạch gỡ cánh tay của Trần Tự Lực ra. Không cần đổ việc mình làm lên đầu người khác. Không được, hôm nay nhất định cô phải nói rõ ràng. Trần Tự Lực vẫn giữ chặt không buông, nói. Không nói rõ ràng thì cô chính là đối tượng hiểm nghi nhất. Tôi đi điều tra một vụ án trước kia. A Trạch nói. Chính là sự kiện cô gái mất tích 10 năm trước, như vậy anh đã hài lòng chưa? Vụ mất tích. Nô Thanh Thanh hỏi. Chương 179, sinh viên mất tích. 1. A Trạch, không phải cô là sinh viên sao? Làm sao lại còn quản cả chuyện tình của cảnh sát vậy? Cảnh sát làm việc của cảnh sát, tôi làm việc của tôi, không liên quan tới nhau. Khoe miệng của A Trạch lộ ra vẻ mỉm cười. Trực giác của tôi nói cho tôi biết, chuyện này không đơn giản, rất có thể là sự kiện linh dị. Sự kiện linh dị. Ba người khác nghe thấy vậy thì nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Nô Thanh Thanh là người phản ứng đầu tiên, có chút run rẩy hỏi. Ý của cô là loại sự việc này. Đúng vậy, tôi hoài nghi chuyện này có liên quan đến quỷ hồn. A Trạch thì không có nhiều kiêng kỵ như vậy, trực tiếp nói ra hai chữ kia. Không cần phải dọa nạt người. Dương Nhan cau mày. Buổi sáng tôi đã gặp một giấc mộng kỳ quái, bây giờ cô lại làm tôi sợ. Giấc mộng kỳ quái. Dương Nhan chỉ là thuận miệng nói, nhưng mà A Trạch lại rất hứng thú. Giấc mộng kỳ quái gì, kể lại cho tôi xem. Dương Nhan kể lại toàn bộ giấc mộng kỳ quái kia cho A Trạch nghe. Có thể là do người đàn ông đêm qua đã dọa tôi, cho nên tôi mới gặp phải một cơn ác mộng kỳ quái như vậy. Hơn nữa ngủ cũng không được ngon, cảm giác thấy người có chút không khỏe. Đi, cho tôi xem cái hình ảnh mà người đàn ông kia đã gửi qua. A Trạch không khỏi phấn chấn ôm lấy Dương Nhan vội vàng đi lên lầu. Nô Thanh Thanh và Trần Tự Lực không biết A Trạch muốn làm cái gì, cũng đi theo lên lầu. Dương Nhan mở máy tính của mình ra, hình ảnh của cái phù chú kia vẫn được đặt làm hình nền, tương đối dễ thấy. Nhưng mà A Trạch vừa nhìn thấy thì có chút thất vọng lắc đầu. Thế nào, có phải là cái phù này có vấn đề, tôi nằm mơ có phải là do cái phù này gây nên? Dương Nhan hỏi. Không phải, cái phù này là gạt người. Biểu tình của A Trạch có chút thất vọng. Phù chú chính tông đều có quy luật, bao giờ cũng được tạo thành từ ba phần là phù đầu, phù tâm và phù chân. Ba cái này thiếu một thứ cũng không được. Trước tiên là nói về phù đầu, tuy rằng người dùng phù chú phần lớn là đạo gia, nhưng mà bởi vì có rất nhiều môn phía, cho nên họa pháp phù đầu cũng rất khác nhau. Nhưng mà phù đầu của đại bộ phận môn phái đều là ba vạch, cũng chính là đại biểu cho tam thanh của đạo gia. Đương nhiên cũng có một ít phù chú không phải dùng ba vạch để làm thành phù đầu, loại này đại bộ phận đều là dùng để điều binh khiển tướng hoặc là thỉnh thần. Những loại phù như vậy thì phần lớn là lấy sắc lệnh để làm phù đầu, ví dụ như lôi lệnh, thủy lệnh vân vân. Tiếp đến là phù tâm. Tâm chính là linh hồn của một tờ phù, là chúa tể của phù. Một tấm phù không có nó cũng không thể phát huy hiệu nghiệm. Uy lực của tấm phù đều do nó quyết định cho nên phải có phù tâm chấn thủ ở trong đó. Thỉnh tổ sư ra hoặc là thần minh chấn cửa đều dựa vào nó. Cho nên phù tâm thông thường đều là do cương tự, giếng tự, mã tự, hóa tự mà tạo thành. Mà phù chân, tên như ý nghĩa, chính là chỗ kết thúc của tấm phù, dùng để chấm dứt phù đảm. Nhưng mà mỗi một loại phù khác nhau thì phù chân cũng không giống nhau. Nhưng mà họa pháp phù chân cũng tương đối quan trọng. Uy lực của tờ phù lớn hay nhỏ, toàn bộ phải dựa vào họa pháp ở phù chân quyết định. Cho nên nhất định phải tập trung tinh thần, hành văn liền mạch lưu loát, không được chậm chạp trì hoãn. Phải có ba loại đồ vật này thì phù chú mới có thể phát huy được tác dụng, xem như là đã hoàn thành. Nhưng mà cô xem cái phù này. A Trạch chỉ vào cái phù chú ở trên mặt bàn nói. Cái phù này cũng không có phù đầu, không có phù chân, cũng không có phù đầu. Phù đảm ở giữa cũng không nhìn ra là cái gì. Đương nhiên cũng có thể là do tôi không biết. Nhưng mà tôi xác định, không có phù đầu, phù tâm và phù chân, lá phù này không có bất kỳ tác dụng nào. Ba người kia nghe A Trạch thao thao bất tuyệt mà trợn mắt há hố mồm. Bình thường thấy A Trạch nói vài câu đã là rất hiếm thấy rồi, bây giờ có thể lập tức nói một tràng dài như vậy, hơn nữa cả một đoạn này, ba người nghe một câu cũng không hiểu gì. Tuy rằng mỗi một chữ đều biết, cũng hiểu nó có ý nghĩa gì, nhưng cả đám đặt liền một chỗ, ba người nghe xong chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Trần Tự Lực lắp bắp hỏi. A Trạch cô có phải là sinh viên không? Không phải là thầy tướng số chứ? Kỳ thật những thứ mà tôi biết được cũng không nhiều lắm. A Trạch cười cười. Mấy thứ này kỳ thật gần đây tôi mới hiểu biết một ít. Lúc trước tôi xem sách của Phật gia, rồi vô tình phát hiện được một quyển luyện khí thuật của đạo gia, mới nghiên cứu không đến một tháng. A Trạch, cậu thật là lợi hại. Trong mắt Dương Nhan sáng lên. Cậu quả thực là thần tượng của tôi. Tuy rằng cậu nói một câu tôi cũng không hiểu. Nhưng mà tôi biết, có thể nói nhiều như vậy, tôi biết nhất định cậu không đơn giản. Tôi cũng nghe không hiểu. Nô Thanh Thanh xoa nhẹ huyệt thái dương. Cô không thể giải thích một cách dễ hiểu rồi lặp lại một lần nữa cho chúng tôi được sao? Chúng tôi cũng không phải người sao hỏa. Rất đơn giản, cái phù này là giả, chỉ dùng để gạt người mà thôi, không có bất cứ tác dụng gì. A Trạch có chút thất vọng nói. Vốn Dương Nhan nói lên chuyện này, tôi còn thấy kinh ngạc, nghĩ sẽ biết được nhiều thứ từ lá phù có thể phát huy tác dụng từ xa như thế nào. Đáng tiếc vừa nhìn đã biết lá phù này chỉ là giả, chẳng qua là để lừa trẻ con mà thôi. Những điều này là do bọn bịp bợm giang hồ gạt người. Trần Tự Lực nói. Trên thế giới này làm gì có yêu ma quỷ quái chứ, đây cũng không phải Tây Du Ký. Ai nói, tôi tin tưởng là có quỷ tồn tại. Nô Thanh Thanh ở một bên nói. Chẳng qua là chúng ta đều chưa từng gặp mà thôi. Chưa từng gặp qua gì đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Quỷ. Dương Nhan nhớ lại chuyện chứng kiến người đàn bà kia vào buổi sáng. Đúng rồi A Trạch, buổi sáng nay tôi còn gặp phải một chuyện tình kỳ quái. Cậu đã gặp người đàn bà ở gian phòng kia chưa? Buổi sáng hôm nay tôi có gặp cô ấy, liền phát hiện ra cô ấy không có bóng. Không thể nào, nói như vậy, chẳng lẽ người đàn bà kia là quỷ? Nô Thanh Thanh cảm giác trên người có chút lạnh. Không có. A Trạch nói. Quỷ chắn chắn sẽ không hoạt động vào ban ngày, hơn nữa người đàn bà kia tôi cũng đã gặp. Tuy rằng linh cảm của tôi không mạnh mẽ như người bạn của tôi, nhưng mà tôi có thể xác định, người đàn bà kia tuyệt đối không phải là quỷ. Vậy thì kỳ quái. Áo lót của tôi rốt cuộc là bị ai ăn trộm mất? Dương Nhan nhìn thoáng qua Trần Tự Lực. Chỉ có anh là đối tượng hiểm nghi nhất. Tôi hoan uổng. Trần Tự Lực khóc lớn. Hoan uổng mà đại nhân, tháng 6 tuyết rơi đó. Cậu nói là áo lót của cậu bị trộm. A Trạch hỏi. Chương 180, sinh viên mất tích. 2. Đúng, hơn nữa hôm qua chị Thanh Thanh cũng phát hiện áo lót của mình bị người ta đập vào, nhưng mà không có trộm đi mà dính vào rất nhiều thứ kỳ quái gì đó, mùi rất là khó ngửi. Dương Nhan gật gật đầu. Gần như là mùi cá, nhưng mà lại không quá giống. Nô Thanh Thanh ở một bên nói. A Trạch cũng quay về phía Trần Tự Lực, trong ánh mắt lộ ra một cô không tín nhiệm. Đừng nhìn tôi, thật sự không phải là tôi làm. Trần Tự Lực gặp đến độ nhảy dựng lên. Có thể đưa tôi đi nhìn vết bẩn ở trên áo của cô không? A Trạch đi đến trước mặt Nô Thanh Thanh nói. Ngay ở trong phòng của tôi dẫn cô đi xem. Nô Thanh Thanh gật đầu, dẫn A Trạch về phòng của nàng. Dương Nhan cũng theo ở phía sau, Trần Tự Lực cũng muốn vào xem, tuy nhiên bị Dương Nhan ngăn lại. Sát lang, áo lót của nữ sinh anh cũng muốn xem, còn nói là không phải ai làm. Dương Nhan lườm Trần Tự Lực một cái, đóng cửa lại. Chính là cái này. Nô Thanh Thanh lấy từ trong ba lô ra một cái áo ngực màu xanh biếc. Tôi còn chưa kịp giặt đâu. A Trạch tiếp nhận cái áo ngực, cẩn thận nhìn một chút. Tuy rằng có mùi khá nồng, nhưng mà nhìn qua bên ngoài, cái áo lót thực sạch sẽ. Căn bản là không nhìn ra là có thứ gì dính vào. Hơn nữa cái mùi này rất canh, nhưng mà căn bản không giống như là cá. Không thể nói rõ là mùi hương này từ đâu ra. Nếu tôi đoán không sai thì làm bẩn áo của cô không phải là người. Khoe miệng của A Trạch nở một nụ cười, giống như gặp được một chuyện tình rất thú vị. Không phải người. Dương Nhan và Ngô Thanh Thanh nghe nói như thế thì la hoảng lên. Chẳng lẽ là... Ừ, tuy rằng tôi không biết là cái gì. Nhưng mà tuyệt đối có thể khẳng định cái này thuộc về cái loại không sạch sẽ siêu nhiên gì đó. A Trạch gật gật đầu. Không phải chứ, ở nơi này chẳng lẽ có quỷ? Nô Thanh Thanh ném cái áo lót lên giường. Còn là một xác quỷ. A, thật đáng sợ, làm sao bây giờ? Dương Nhan cũng không khỏi sợ run cả người. Này, rốt cuộc là có chuyện gì? Trần Tự Lực đứng ở ngoài cửa, nghe thấy hai nữ sinh kêu lên sợ hãi, lại không nghe rõ các nàng đặt nói cái gì. Gấp đến độ dậm chân ở ngoài cửa. Không nhất định là quỷ. A Trạch nghĩ. Quỷ là vô hình, rất ít khi sẽ lưu lại mùi hoặc là những cái mà người ta có thể thấy được, trừ khi là oán linh có oán niệm đặc biệt mãnh liệt. Nhưng nếu là ác linh làm, như vậy trên cái áo này tuyệt đối sẽ lưu lại dấu vết, như là những vật thể ở trạng thái kéo giống như là nhựa đường, hay gì đó. Không phải quỷ, vậy thì yên tâm rồi. Nô Thanh Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô ngực. Không phải quỷ. Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh? Dương Nhan ở một bên hỏi. Có thể là quái vật hoặc là trò đùa dai của yêu quái linh tinh gì đó. A Trạch cười cười. Trên thế giới này, những thứ siêu nhiên cũng không phải chỉ có một loại là quỷ. Yêu quái. Dương Nhan ôm đầu. Càng nói tôi lại càng không hiểu, cũng không phải là trong phim Tây Du Ký, làm sao lại có yêu quái được. Chưa thấy qua không có nghĩa là không tồn tại. A Trạch lắc lắc đầu, trên mặt có chút đắc ý. Không lâu trước đây tôi còn tận mắt nhìn thấy một con quái vật, nó ở ngay trong trường học của chúng tôi. Chơi ạ. Nô Thanh Thanh ôm đầu. Là một người đã được giáo dục nhiều năm, là một người có chức nghiệp trong xã hội thượng lưu. Tôi thật sự không tin có ngày tôi lại có thể thảo luận mấy chuyện quỷ quái linh tinh với một đám người. Áo lót của cậu bị trộm đi, áo lót của Ngô Thanh Thanh bị làm bẩn, hai chuyện này tôi cảm thấy được có chút liên quan đến nhau. A Trạch trầm ngâm trong chốc lát. Tôi cảm thấy được, không bằng chúng ta đi hỏi bà chủ quán một chút, nói không chừng nàng sẽ biết được cái gì đó. Nói thật hiện tại tôi hy vọng tên trộm áo của tôi là cái tên đàn ông biến thái ngoài kia chứ không phải là quỷ quái như lời cô nói. Dương Nhan cảm thấy cả người có chút run rẩy, nơm nớp lo sợ quan sát xung quanh, dường như là có cái gì đáng sợ trốn ở một chỗ bí mật gần đó, tùy thời sẽ sổ ra đả thương người. Đối với thái độ không tin của hai người, A Trạch cũng không có quá mức để ý đối với một người bình thường, loại chuyện này chỉ có thể xảy ra ở trong những bộ phim trên TV mà thôi, chỉ có những người đã tự mình trải qua loại chuyện này, mới có thể tin tưởng mấy thứ này thật sự tồn tại. A Trạch không để ý đến hai người, lập tức đi ra khỏi phòng, đi xuống lầu tìm bà chủ hỏi thăm. Làm sao vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì? Trần Tự Lực chứng kiến A Trạch đi tới, nên đón hỏi. A Trạch cũng không để ý đến hắn, trực tiếp rời khỏi. Trần Tự Lực thấy A Trạch không có trả lời, đành phải tiến vào hỏi hai nữ sinh khác trong phòng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi ở bên ngoài nghe thấy các cô hét chói tai. Trần Tự Lực hỏi. A Trạch nói áo lót của chúng tôi không phải bị người đập vào, có thể là do thứ quỷ quái linh tinh gì đó làm. Biểu tình của Ngô Thanh Thanh có chút phức tạp. Không phải chứ, trong thời đại khoa học này, làm sao có thể xuất hiện loại chuyện này? Nhất định là nàng gạt người. Bản thân tôi lại có chút tin tưởng. Dương Nhan ở một bên nói. Vừa rồi anh cũng nghe thấy, dường như A Trạch rất lành nghề đối với loại chuyện này, nói có bài bản hắn hoi, không giống như đang hù dọa người. Làm sao có thể? Trần Tự Lực khoát tay áo. Làm gì có quỷ thần linh tinh gì đó, chẳng qua chỉ là kết quả của việc góc tưởng tượng của mọi người quá phong phú mà thôi. Tôi nghĩ là nàng xem phim quá nhiều, có chút tẩu hỏa nhập ma. Mặc kệ là thật hay là giả. Không bằng chúng ta cùng nhau xuống lầu, nghe xem bà chủ nói như thế nào. Dương Nhan đề nghị nói. Nô Thanh Thanh và Trần Tự Lực liếc mắt nhìn nhau gật gật đầu. Tuy rằng không tin lời nói của A Trạch, nhưng mà chuyện tình áo lót bị trộm hẳn là có chút quan hệ với bà chủ. Ba người cùng nhau đi xuống lầu, chứng kiến A Trạch đang nói cái gì đó với bà chủ. Không nghĩ tới. Bà chủ thở dài. Đã qua nhiều năm rồi mà vẫn còn như vậy. Nghe ý tứ của bà thì hình như loại chuyện này trước kia đã từng phát sinh rồi. A Trạch hỏi. Đến lúc này tôi cũng không thể không nói ra được. Bà chủ ngồi xuống, biểu cảm có chút kỳ quái. Có ba cô bé đi vào khách sạn của tôi. Cũng không sai biệt lắm so với tuổi của các cô. Tôi nhớ rất rõ ràng, ba nữ sinh kia là bạn bè rất thân, kết bạn đến thị trấn của chúng tôi du lịch. Thuê ba gian phòng ở trong khách sạn của tôi. Ba nữ sinh kia đều rất xinh đẹp. Lại trẻ tuổi, nghe nói đều là sinh viên của đại học y học gì đó. Khi đó thị trấn này của chúng tôi còn chưa được như bây giờ, có nhiều người tới du lịch. Khi đó thị trấn cố gắng phong bế, tính ra cũng chỉ là một địa phương nông thôn mà thôi, không quan hệ gì nhiều với ngoại giới cả. Chương 181, căn phòng kỳ quái. Khi đó có rất ít người ở nơi khác đến, huống chi là ba cô bé xinh đẹp như vậy. Cho nên các chàng trai trong thị trấn đều giống như điên vậy, mỗi ngày đều ở đây canh chừng khách sạn của tôi. Chờ đợi ba cô gái thành phố xinh đẹp. Phải biết rằng, khi đó nếu mà lấy được một cô gái thành phố làm vợ thì đây chính là chuyện tình làm rạng rỡ nhà cửa. Vì để mấy cô nương kia vui, những chàng trai ở trong thị trấn liền xuất hết tất cả vô liếng. Mà trong đó chịu chơi nhất chính là nhị tiểu tử của Lý Gia ở phía tây thị trấn. Nhị tiểu tử của Lý Gia vóc người anh tuấn, có năng lực làm việc, đầu óc cũng thông minh vì thế rất nhanh liền kết thân được với ba cô gái. Không biết rốt cuộc là tại vì sao. Ba cô gái này đều từ trong thành phố tới, bộ dáng lại xinh đẹp, lẽ ra nhãn giới phải vô cùng cao, nhưng mà không biết là vì sao mà ba cô gái này đều thích nhị tiểu tử của Lý Gia. Nếu mà chỉ có một người, thì đây chính là chuyện vui. Nhưng mà nếu ba người đều thích một người, vậy thì phiền phải rồi. Tuy rằng ba người ở mặt ngoài chưa biểu hiện gì, nhưng mà tôi nhìn ra được, ba người này đều ghẹn lên đến đầu, đều muốn cướp nhị tiểu tử của Lý Gia. Vậy thì tất cả đều theo nhị tiểu tử của Lý Gia kia không được sao? Trần Tự Lực ở một bên xen vào nói. Dù sao thì trên sách cũng đều viết như vậy, một tiểu thư nhà phú hào rất xinh đẹp, liền thích một tiểu tử nghèo, khóc lóc đi theo hắn. Ba người thương lượng với nhau, chẳng phân biệt lớn nhỏ, đều theo tiểu tử nghèo này. Hôm nay ngươi ngủ với hắn, ngày mai ta ngủ với hắn, không cần tranh nhau. Tựa như một tiểu tử giàu có vậy. Trần Tự Lực lơ đãng nói một câu, liền rước lấy ánh mắt hung ác của tử nữ. Lập tức ngậm miệng lại. Tuy rằng ba cô gái này đều rất xinh đẹp. Nhưng mà cũng có hơn kém. Bà chủ cũng không để ý đến Trần Tự Lực hồ ngôn loạn ngữ, tiếp tục nói. Có một cô gái, họ là gì thì bản thân tôi cũng không còn nhớ nữa, chỉ nhớ tên là Thủy Linh. Bộ dáng xinh đẹp, tính tình cũng tốt, còn thường xuyên giúp tôi thu dọn khách sạn, phòng của mình cũng không cần tôi thu thập, thật là một người sạch sẽ. Tôi cảm thấy nếu ai lấy được cô bé này về nhà, tuyệt đối là có phúc. Nhị tiểu tử của Lý Gia cũng thích cô bé này, hai người đúng là vừa mắt rồi, thường xuyên sẽ đi ra ngoài với nhau. Việc này ở trong mắt của hai cô gái kia, tự nhiên là không vui. Đều là cô gái xinh đẹp, đều có tính cách nên ta không thể kém ngươi thế nào được. Sao hắn lại nguyện ý đi với ngươi mà không đi với ta đây? Hai cô gái kia liền nói thẳng thừng với cô gái được nhị tiểu tử thích kia. Có một buổi tối, tôi nghe thấy ba cô gái ở trên lầu cãi nhau rất lớn. Cô gái xinh đẹp thì tính cũng nóng, cái này tôi biết. Cô gái được nhị tiểu tử thích kia tự nhiên cũng không phải là người dễ trêu chọc gì. Sáng ngày thứ hai tôi nhìn thấy ngoài cô ấy ra, hai cô nương kia đi xuống đều có ánh mắt hồng hồng, trên mặt còn có chỗ bị thương, chắc là tôi hôm qua đánh lộn, dùng móng tay. Sự tình đã đến nước này, ba người liền thực sự trở mặt. Ai cũng không nói chuyện với ai, còn thường xuyên dở trò tiểu nhân ngáng chân. Ngoài ra hai cô nương kia sẽ nhân lúc không có cô gái kia ở đây liền nói xấu. Những chuyện đó tôi đều nhìn thấy, nhưng mà tôi chỉ là một người ngoài, cũng không tiện xen vào. Nhưng mà đột nhiên có một ngày, không biết tại sao lại thế, cô nương được nhị tiểu tử thích kia đột nhiên mất tích. Cũng không biết đi nơi nào, dù sao cũng là không thấy. Thời gian buổi tối tôi còn thấy nàng đi lên lầu ngủ. Nhưng mà tới buổi sáng mãi mà không thấy nàng đi xuống. Nhị tiểu tử đợi ở cửa cả nửa ngày cũng không thấy nàng đi xuống dưới, liền đi lên tìm nàng. Nhưng mà kết quả là không thấy người đâu. Cũng không biết là đi đâu, tất cả đồ đạc đều vẫn còn, nhưng mà người thì lại mất tích. Mất tích sao? A Trạch cau mày hỏi. Có liên quan gì đến việc thiếu nữ ở thôn làng phía tây kia mất tích không? Cô nói đến chuyện cô nương của vương gia bị mất tích, tôi đây cũng không biết. Bà chủ lắc lắc đầu. Nhưng mà thời gian cô nương của vương gia mất tích cũng không sai biệt lắm với cô nương ở chỗ này của tôi mất tích. Tôi không nhớ rõ ràng lắm nhưng hình như là cùng một ngày. Có báo cảnh sát không? A Trạch hỏi tiếp. Báo cảnh sát rồi, nhưng mà có báo cũng như không. Bà chủ gật gật đầu. Cái thị trấn nhỏ hẻo lánh này của chúng tôi, một cái đồn cảnh sát gần nhất cũng cách 30 cây số, ở đó có 3 cảnh sát, thì phải lưu lại một người để trực ban. Lúc ấy có 2 cảnh sát đến đây, lấy lời khai của vài người rồi lại đi mất, còn việc này cũng là sống chết mặc bây. Sống chết mặc bây? Sao lại như vậy, cảnh sát lại vô trách nhiệm như vậy sao? Nô Thanh Thanh ở một bên xen vào nói. Bất kể như thế nào thì bọn họ cũng là cảnh sát mà, làm sao có thể tùy tiện hỏi một chút, ngay cả tìm cũng không tìm rồi coi như xong được. Tìm, hai cảnh sát và vài người trong thị trấn của chúng tôi đã tìm ở xung quanh vài ngày, nhưng mà cũng không thể tìm được gì, rồi hai cảnh sát ấy cũng rời đi. Dù sao thì người mất tích cũng là từ bên ngoài tới, nhân công của cảnh sát không đủ, đương nhiên là không để trong lòng. Không phải đâu, một người sống ở nơi này mấy tích, cảnh sát cũng không quản không hỏi mà cứ như vậy quên đi được sao. Nô Thanh Thanh cảm giác thấy cái chỗ này cực kỳ thiếu an toàn. Chuyện này rất bình thường. Trần Tự Lực ở một bên tiếp lời nói. Dù sao thì nơi này cũng là nông thôn. Tuy rằng mấy năm nay có khá hơn một chút, nhưng mà 10 năm trước chỉ là một cái trấn nhỏ bị phong bế. Nhân công cảnh sát không đủ, một cái đồn công an chỉ sợ phải quản lý cả mấy cái thôn trấn. Hơn nữa tôi đoán cũng không có trang bị gì quá tốt cả. Tự nhiên không có khả năng vì một vụ án người bên ngoài mất tích mà lãng phí tinh lực của rất nhiều người được. Nếu không có ai đi đến đồn công an để gây áp lực thì rất dễ dàng chuyện lớn hóa nhỏ, trở thành một vụ án chết. Đúng. Bà chủ gật gật đầu. Lúc ấy cảnh sát đến tìm người, ngay cả chó cũng là mượn từ nhà của người dân trong thôn. Nhưng mà chó chỉ là chó canh nhà bình thường, không phải là chó nghiệp vụ đã qua huấn luyện, mũi không có thính như vậy. Con chó kia chỉ vòng vo trong phòng vài vòng, kêu lên 2 tiếng rồi không có phản ứng gì nữa. Còn hai cô gái đi cùng cô gái mất tích kia. Cảnh sát không hỏi các nàng sao. A Trạch hỏi, nàng cảm thấy hai nữ sinh là này đối tượng đáng nghi nhất. Có hỏi, nhưng mà bất kỳ cái gì cũng không hỏi ra. Hai cô nương kia đều nói không có gặp nàng. Cảnh sát thấy cũng không hỏi được gì, liền buông tha. Sau khi hai cảnh sát vừa đi, hai cô nương kia liền thu dọn đồ đạc rồi trả phòng. Bà chủ trả lời. Như vậy người đàn ông yêu thương cô gái kia thì sao? Nhị tiểu tử lúc mới bắt đầu còn đến đồn công an hỏi tình huống một chút. Nhưng mà chậm rãi vài ngày sau, cảnh sát cũng chậm rãi thuyết phục được hắn, tim của hắn cũng dần dần phai nhạt. Bà chủ nói, dù sao thì cũng là bèo nước tương phùng, lại không có bao nhiêu cảm tình, chẳng qua chỉ là mới quen nhau được vài ngày, có chút hảo cảm mà thôi, không cần phải vì một người ngoài mà tổn thương lớn như vậy. cuộc sống thường ngày vẫn phải tiếp diễn, cũng không thể ngày nào cũng bỏ nhà đi đến đồn công an được. Đau xót, đàn ông thật là đau xót. Trần Tự Lực ở một bên giận dữ nói. Thật không biết người nhà của Lý Gia ăn ở như thế nào, cuối cùng lại biến thành một cái trường hợp như vậy, một cô nương cũng lấy được, thật sự là rất tiếc. Ồ, vậy ý của anh chính là người đàn ông kia đã làm sai sao? Dương Nhan ở một bên hỏi. Vậy thì phải làm như thế nào? Còn phải hỏi sao? Lấy kinh nghiệm nhiều năm của tôi, chuyện này chẳng qua chỉ là đơn giản mà thôi. Trần Tự Lực vỗ vỗ bộ ngực. Ba tiểu thư nhà phú hào, đồng thời yêu một tiểu tử nông thôn khốn khổ bần cùng. Tiểu tử nông thôn này không đẹp trai, lại không có tiền, không có nghề nghiệp. Nhưng mà ba cô gái kia khẳng định giống như gà trọi hăng máu vậy, đều hung hăng xông lên muốn tiểu tử kia trở thành của mình. Tiểu tử nghèo kia liền làm bộ bất đắc dĩ không biết làm thế nào. Sau đó ba tiểu thư phú hào kia liền bắt đầu tranh đoạt người đàn ông kia, đánh cho không thấy trời đất. Ngay trong lúc chiến tranh đang trong thời gian căng thẳng, người đàn ông liền làm ra tình huống tuy rằng nguy hiểm nhưng mà không ảnh hưởng đến tính mạng của mình. Ví dụ như trong lúc ba cô gái đang cãi nhau hắn vô tình bị nữ sinh đẩy xuống sườn núi, hoặc là vì bảo vệ nữ sinh mà bị tổn thương, hoặc là vì bảo vệ một người N. sinh mà bị một nữ sinh khác dùng súng bắn bị thương. Muốn có bao nhiêu máu thì có bấy nhiêu máu, có bao nhiêu chuyện tình không tưởng tượng nổi liền làm bấy nhiêu chuyện. Tốt nhất là giả vờ tinh thần của mình bị hỏng mất, miệng phun máu tươi, tứ chi tàn phế gì đó được đưa vào bệnh viện trị thương. Sau đó dựa vào điểm tựa như vậy, trong lúc bản thân chịu trọng thương phải nằm ở bệnh viện, ba nữ sinh kia nhất định là phải đến chăm sóc cho người đàn ông này. Hơn nữa cũng không dám tiếp tục cãi nhau, trở thành có bao nhiêu hài hòa thì liền có bấy nhiêu hài hòa. Sau đó dưới tình huống mình đang cực kỳ suy yếu, liền nói rõ chân tướng với ba cô gái kia. Ví dụ như ta không phải người, ta đã có lòng dạ khác, ta thực xin lỗi các nàng. Nhưng mà ta yêu các nàng. Hơn nữa ta đều thử. Xê lòng với các nàng, yêu mọi người như nhau, vân vân. Nói cần bao nhiêu tuyệt hảo thì có bấy nhiêu tuyệt hảo, cần bao nhiêu ghê tởm thì có bấy nhiêu ghê tởm, cần bao nhiêu buồn nôn thì có bấy nhiêu buồn nôn, cần bao nhiêu giả dối cần bấy nhiêu giả dối. Tiếp tục cả người đều run lên, phát ra một hơi thở dài, dùng một ánh mắt u buồn nhìn ba nữ sinh kia. Ba nữ sinh kia nhìn thấy hành động này của hắn, nhất định sẽ vừa khóc nhào về chỗ hắn, hướng tới hắn cam đoan giữa các nàng sẽ không phát sinh mâu thuẫn nữa, ba cô gái đều đi theo hắn, không phân biệt ai lớn ai nhỏ. Xem ít tiểu thuyết một chút đi, không tốt cho nào đâu. Nô Thanh Thanh ở một bên vô tình cắt đứt ý dâm của Trần Tự Lực. Trở lại thế giới thực đi, tỷ lệ nam nữ ở Trung Quốc là 117-100. Nói cách khác trong 100 người đàn ông thì có 17 người không tìm được vợ. Cho nên chuyện mà nạ nói tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Bà chủ, tôi muốn hỏi bà chuyện này có quan hệ gì với chúng tôi? Dương Nhan ở một bên cau mày nói. Chúng tôi tới là để hỏi về chuyện tình áo lót của tôi bị trộm. À, đúng đấy, cô không đề cập tới thì tôi cũng quên mất. Trần Tự Lực lúc này mới kịp phản ứng. Chuyện này hình như không có quan hệ gì với chuyện của chúng tôi. Kỳ thật cái phòng tôi luôn luôn không cho thuê kia chính là chỗ ở của nữ sinh kia trước khi mất tích. Bà chủ trầm rãi nói. Vốn tôi nghĩ chuyện này cứ như vậy mà trôi qua đi. Người cũng đã mất tích rồi, hai cô gái kia cũng đã đi rồi, hết thảy đều đã khôi phục bình thường, nhưng mà tôi đã nhầm rồi. Từ sau khi nữ sinh kia mất tích, căn phòng kia thường xuyên sẽ có chuyện tình kỳ quái phát sinh. Có lữ khách phản ánh buổi tối có thanh âm kỳ quái, như là có đồ vật gì đó động đậy. Còn có lữ khách phản ánh hành lý của bọn họ bị người ta lục lọi, hơn nữa thường xuyên bị trộm đồ. Hơn nữa những chuyện tình kỳ quái đều phát sinh ở những lữ khách ở trong căn phòng kia, những lữ khách ở phòng khác đều không có chuyện gì. Những thứ bị trộm đi, cái gì cũng có chìa khóa, quần áo, bàn chải đánh răng, đều là những thứ không đáng giá, chuyện này tuyệt đối không thể nào là do ăn trộm. Lúc mời đầu tôi còn tưởng là có chuột hoặc là động vật bay như chim linh tinh gì đó dở trò. Nhưng mà sau đó tôi lại phát hiện. Đừng nói là chuột mà trong khách sạn này một con kiến cũng không thể tìm thấy, rỗi muỗi hay bọ lại càng không có. Mùa hè dù tôi có mở hết các cửa thì rỗi muỗi cũng đều không có bay vào. Vốn tôi cũng cảm thấy không có gì, nhưng mà sau này lại có một đạo sĩ lang thang nói cho tôi biết. Chỗ này của tôi giống như là có thứ gì đó ở bên trong, nó ở trong căn phòng kia. Tôi nhờ hắn đuổi thứ kia đi dùm tôi. Nhưng hắn vừa nhìn liền lắc đầu. Hắn nói vật kia không phải là quỷ. Hắn chỉ là một đạo nhân biết một chút thuật đạo bắt quỷ mà thôi, không giúp được gì cả. Tốt nhất là nên khóa kín căn phòng này lại, không cho người đi vào. Tôi cũng cảm thấy đạo sĩ kia nói có lý, đã xảy ra nhiều chuyện tình kỳ quái như vậy nên tôi không thể không tin. Tôi làm theo lời vị đạo sĩ kia, khóa kín căn phòng kia lại, không cho ai thuê nữa. Nhiều năm trôi qua, mọi việc đều hết sức bình an. Mãi cho đến khi chúng tôi tới, mà phòng của bà lại không đủ, cho nên mới mở gian phòng kia cho chúng tôi tiến vào. Khoe miệng A Trạch hơi nhếch lên. Chúng ta thật đúng là may mắn. Tôi cũng không phải cố ý. Bà chủ còn tưởng rằng A Trạch đang nói mát mình, diễn cảm có chút mất tự nhiên. Mặc dù có chuyện kỳ quái ở Hà Sinh, nhưng mà căn bản là không có ai thấy tận mắt, hơn nữa đã nhiều năm như vậy trôi qua, tôi còn tưởng rằng đã không có việc gì xảy ra rồi. Nói tới đây, ba người chỉ biết nghẹn họng đứng nhìn. Thật không ngờ A Trạch phỏng đoán đều là thật, bà chủ cũng thừa nhận chuyện này. Nhớ tới ba người bọn họ đều đã ở trong căn phòng có chuyện lạ phát sinh kia, một nam hai nữ đều không khỏi rùng mình một cái. Sao làm sao bây giờ? Trần Tự Lực nơm nớp lo sợ nhìn A Trạch. Có quái vật ở nơi này, chúng ta đi nhanh đi, bằng không sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chương 182, quái vật thây khô. Việc lạ luôn phát sinh ở trong gian phòng kia sao? A Trạch nhìn bà chủ hỏi. Ừ. Bà chủ gật gật đầu. Những phòng khác đều rất bình thường, chưa từng có chuyện lạ gì phát sinh. Tốt lắm, tôi biết rồi. A Trạch gật gật đầu, đi đến trước mặt Dương Nhan. Đêm nay hai người chúng ta đổi phòng, tôi sẽ ngủ trong gian phòng kia. Tôi muốn nhìn một chút xem trong gian phòng kia rốt cuộc có cái gì. Hay là chúng ta mau đi đi. Nhớ tới áo lót của mình bị một quái vật mà ai cũng chưa từng thấy trộm đi, Dương Nhan thiếu chút nữa bật khóc. Tuy rằng bà chủ nói những phòng khác an toàn, nhưng mà ai có thể bảo đảm chắc chắn con quái vật kia sẽ không chạy đến phòng của bọn họ đâu. Nói không chừng nửa đêm sẽ ăn thịt bọn họ. Dương Nhan nói rất có lý. Nô Thanh Thanh gật gật đầu. Vẫn là nhanh chóng rời đi thì hơn, đối mặt với những thứ này, phương pháp tốt nhất là rời đi thật xa. Vậy cũng không nhất định. A Trạch lắc lắc đầu. Quái vật này rất kỳ quái, ai cũng không biết được tập tính của nó. Ba người đều đã ngủ ở trong cái phòng đó, nộ nhỡ bị nó bò lên người. Coi như các cậu có rời đi thì nó cũng vẫn có thể đi theo được. Vậy bây giờ phải làm sao? Dương Nhan ô ô khóc lên. Tôi vẫn còn rất trẻ, tôi không muốn chết. Yên tâm, có tôi ở đây. A Trạch vô vô bả vai Dương Nhan. Từ khi tu luyện theo quyển luyện khí thuật kia, tôi luôn muốn thử xem rốt cuộc mình đã tiến bộ đến đâu. Đêm nay tôi sẽ ngủ ở trong phòng đó, muốn xem rốt cuộc con quái vật kia là cái dạng gì. Cô chắc chắn. Trần Tự Lực nuốt nước miếng một cái. Có chắc chắn không? Không có 10 phần chắc chắn. A Trạch lắc lắc đầu. Nếu ai cũng chưa từng gặp con quái vật kia, như vậy có thể chứng minh nhất định nó có năng lực che giấu đặc biệt, cho nên tôi cần mượn một thứ đồ vật. Sau khi thuyết phục một hồi, rốt cuộc thì A Trạch cũng ổn định được ba người muốn rời đi ngay trong đêm. Ba người này sẽ ở trong khách sạn một đêm nữa để xem sự tình phát triển ra sao. Dương Nhan khẩn cấp chuyển vào phòng A Trạch, một bước cũng không muốn tiếp tục bước vào cái gian phòng quỷ dị kia nữa. Ngay cả hành lý cũng phải nhờ A Trạch lấy dùng ra. Cô ta chỉ đứng ở cửa, tiếp nhận đồ vật mà A Trạch đưa ra rồi chạy nhanh trở về phòng đóng cửa lại. Mà Ngô Thanh Thanh thì liền cầm cái áo lót bị dính bẩn kia ném vào trong bếp lò của khách sạn. A Trạch đánh giá căn phòng cẩn thận một lần. Bố trí tương đối đơn giản, trong phòng chỉ có một cái giường, một cái bàn, và một cái tủ 5 ngăn ở góc phòng. A Trạch cẩn thận kiểm tra cái giường và cái tủ 5 ngăn kia một chút. Ngoại trừ ở cái ngăn cuối cùng kia có thứ gì đó mắc kẹt nên không mở ra được thì những thứ khác đều rất bình thường. Đem đống hành lý của mình đặt ở bên cạnh cái tủ 5 ngăn kia, A Trạch nằm lên trên giường, đợi đêm xuống. Đêm nay không có ánh trăng, sau khi tắt đèn đi thì trong phòng rất tối. Không biết là tại sao, A Trạch luôn có một loại cảm giác áp lực không thể nói rõ. Đặc biệt là cái tủ 5 ngăn đặt ở trong góc kia, luôn cho nàng một loại cảm giác cực kỳ bất an. Dường như là có đồ vật gì đó trốn ở trong đó, đang nhìn nàng, quan sát hết thể hành động của nàng. Loại cảm giác bất an này dần dần chuyển biến thành một loại cảm giác không nói lên lời. Tuy rằng A Trạch có dũng khí đối mặt với quỷ hồn, nhưng mà đối mặt với loại quái vật không biết rõ này thì nàng có một loại cảm giác hưng phấn và hiếu kỳ, còn cả một tia sợ hãi mơ hồ. Một tia rét lạnh từ trong lòng A Trạch truyền ra. Không phải là rét lạnh trên thân thể mà là tâm lạnh. Cảm giác vừa mơ hồ lại vừa rõ ràng từ trong xương tủy toát ra. Một loại cảm giác như đưa đám không hiểu ra sao hiện lên trong đầu của nàng. Công việc của cha mẹ luôn bận rộn khiến cho tính cách của nàng trở nên lạnh như băng không hợp với ai cả. Mà loại tính cách này khiến cho ngay cả một người bạn thân để tâm sự, chia ngọt sẻ bùi nàng cũng đều không có. Nàng đang nhớ lại cô bé được nàng xem như là bạn thân thời thơ ấu kia. Trong lúc nàng ở trong góc, liền vô tình nghe được, cô bé bình thường thân thiết với mình như thế, lại có thể lớn tiếng cười nhạo xì căng đan của nàng với những cô bé khác. Còn tuyên bố mình và nàng ở chung một chỗ chỉ là vì nhà nàng giàu có nên có nhiều tiền tiêu vặt. Nàng tuyệt vọng, không còn chút tin tưởng nào vào tình cảm bạn bè nữa. Bạn bè, chẳng qua chỉ là dùng để lừa gạt và lợi dụng mà thôi. Tình thân, tình bạn, tình yêu, tất cả những thứ này chẳng qua chỉ là trò bị bợm mà thôi. Thứ chân thật nhất trên thế giới này là cái chết. Sớm phát hiện sự thật này, như vậy là ngươi có thể sớm đi được đến hạnh phúc. Ta đây là làm sao vậy? Trong đầu A Trạch hiện lên một cô bé buộc tóc đuôi ngựa đáng yêu. Ta không phải cô độc, ta có bạn bè, Tiểu Manh không phải là người bạn tốt nhất của ta hay sao? Chúng ta đã cùng nhau trải qua sinh tử, dù cho thời gian nguy hiểm nhất ở cùng ngay, nàng cũng không chịu bỏ ta để chạy trốn một mình. Ta đã có được tình bạn chân quý như thế, làm sao lại có thể thất vọng đối với tình bạn được? Loại cảm xúc chán đời này, làm sao lại phát sinh ở trên người của ta? A Trạch cau mày, suy nghĩ về cái tâm tình vừa rồi kia. Đây không phải là tâm tình của mình, dường như là của một người khác, một người bị bạn bè phản bội, một người thất vọng với tình yêu. Từ khi bắt đầu luyện tập theo quyển luyện khí thuật mà Minh Diệu đưa cho, A Trạch rõ ràng cảm giác được linh khí trong thân thể đây đã rất nhiều, hơn nữa linh cảm cũng linh mẫn hơn trước. Có thể cảm giác thấy những từ trường đặc thù, cùng càng ngày càng cố chấp hơn. Nhưng mà dường như tâm cảnh của mình không có tiến bộ nhanh như rèn luyện linh cảm. Vừa rồi cái loại cảm xúc bị thay thế kia chính là một cái ví dụ. Trong nháy mắt, tâm linh của A Trạch liền bị lạc trong cảm xúc của người khác, nhưng mà hoàn hảo chính là chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, rất nhanh nàng liền hồi phục lại. Mà loại cảm xúc này, khiến cho A Trạch lại càng thêm khẳng định, nhất định là trong phòng này có cái gì không sạch sẽ làm ảnh hưởng đến nàng. Lạc lạc. Dường như là thanh âm ma sát của vật gì đó từ trong góc tối kia truyền tới. A Trạch ngưng thần tụ khí, tuy rằng đôi mắt vẫn không nhìn thấy, nhưng mà dựa vào thính giác, A Trạch có thể xác định thanh âm này là từ bên trong cái tủ năm ngăn ở trong góc phòng truyền tới. Dường như là có đồ vật gì đó xuất hiện, A Trạch đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể ra tay. Gõ gõ. Dường như lại là tiếng móng tay gõ vào thanh gỗ, chẳng lẽ cái đồ vật kia lại trốn ở trong cái tủ năm ngăn kia sao? A Trạch càng nghĩ lại càng cảm thấy cái ngăn kéo dưới cùng bị kẹt không mở ra được kia có chút khả nghi. Chương 181, quái vật thây khô. 2. Gõ gõ. Thanh âm kia vẫn cứ tiếp tục, giống như con lắc đồ hồ lay động, đều đều, hơn nữa còn có tiết ấu. Thanh âm không lớn không nhỏ, cũng như ở trong căn phòng yên lặng có một chiếc đồng hồ báo thức vậy. Kim dây đều đều lay động. Bá bá. Thanh âm giống như tiếng quần áo đong đưa lại vang lên. Nắm tay của A Trạch hơi có chút trắng bệnh. Một tay nàng giữ lấy cái công tắc đèn điện tê hay kia thì làm một cái phát quyết, tùy thời đều có thể ra tay. Thanh âm đột nhiên ngừng lại, giống như là bị một cái gì đó mạnh mẽ cắt đứt vậy. Căn phòng tối đen lại hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí A Trạch còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hô hấp và nhịp tim đập của mình. Sao lại như vậy? Con quái vật kia đi rồi sao? A Trạch tính toán trong lòng. Chẳng lẽ là bởi vì phát hiện ra ta không có đi ngủ, hay là có ý tứ công kích nó cho nên mới chạy trốn sao? Bây giờ con nên mở đèn lên nhìn xem một chút hay không? Đang trong lúc A Trạch do dự không quyết thì dường như có đồ vật gì đó sờ vào chân của nàng. Dường như là một bàn tay. Nhưng bàn tay này tuyệt đối không phải là tay người. Tuy rằng đang mặc đồ ngủ, nhưng mà A Trạch vẫn có thể cảm giác được bàn tay kia lạnh như băng, còn có một loại cảm giác khô héo. 321. A Trạch mặc niệm tổng lòng, đồng thời vận khởi linh lực trong cơ thể, lôi bí quyết tùy thời đều có thể tung ra. Ra tay. A Trạch mạnh mẽ bắt lấy cánh tay khô héo đang sờ soạng trên đùi của nàng, rồi giật mạnh lên. Đèn điện liền phát sáng, một khuôn mặt khô héo tràn ngập nếp nhăn xuất hiện ở trước mặt của A Trạch. Đôi mắt che kín tơ máu kia trừng lên thật lớn, dường như là muốn đem bộ dạng của A Trạch khắc thật sâu ở trong mắt của nó. Lôi. A Trạch gầm lên một tiếng, tay phải đẩy ra. A Trạch muốn dùng một chiêu giải quyết vấn đề, cho nên lần ra tay này không lưu tình chút nào, dùng toàn bộ lực lượng cường đại của lôi bí quyết để tiêu diệt con quái vật không biết tên này. Bất ngờ là, lôi điện thật lớn vốn nên từ trên trời giáng xuống lại không có xuất hiện. A Trạch bị tình huống bất ngờ này làm cho sửng sốt, liền đối mặt nhìn nhau với con quái vật kia. Làm sao lại như vậy? A Trạch có chút mờ mịt. Từ khi có thể sử dụng lôi bí quyết tới nay, chưa từng có loại chuyện tình như thế này xảy ra. A Trạch có thể cảm thấy rõ ràng linh lực ở trong cơ thể mình lưu chuyển, tuy nhiên nó lại không phát ra lôi bí quyết. A Trạch giống to dường như đã dọa con quái vật không biết tên kia một trận. Con quái vật kia ngẩn người, đôi mắt tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm vào A Trạch. Đây là một con quái vật khô quắt như một cái thây khô, giống như một cái xác gớp không được quấn băng đấy. Mà cái tay khô của xác cướp kia, vẫn duy trì cái tư thế bị A Trạch đá văng ra. Đây không phải đơn thuần là một cánh tay xương khô. Bên trên cánh tay khô héo này có những cái móng tay thật dài màu vàng. Màu sắc của bộ móng tay kia cũng giống như ngón tay của một lão già trông lò lâu năm bị khói ám vậy. Làn da trên ngón tay đã biến thành màu đen, còn rạn nứt, lộ ra ở bên trong cơ thể. Thậm chí có chỗ còn có thể chứng kiến xương cốt ở trong. dấu vết giống như vết máu chưa được xử lý che kín toàn bộ cánh tay. Sao lại như thế? A Trạch mạnh mẽ tỉnh ngộ lại, dù lôi bí quyết không dùng được thì nàng vẫn còn tuyệt chiêu khác. A Trạch từ trên giường nhảy xuống, kéo giãn khoảng cách đối với con quái vật kia. Bang! A Trạch vận linh lực kia lên cách tay. Mặc kệ con quái vật kia là cái gì, cứ dùng băng kiếm chém nát nó ra, như vậy tự nhiên cũng không thành cái gì uy hiếp cả. Giống như là toàn bộ linh lực của A Trạch đều bị tiêu thất, cũng như lôi bí quyết, băng kiếm cũng không có xuất hiện ở trên tay của A Trạch. Đêm nay không biết là làm sao vậy, dường như là toàn bộ năng lực nàng có đều biến mất. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Liên tục hai lần năng lực không nhạy khiến cho A Trạch có chút thất thần. Rõ ràng là linh lực vẫn còn, tuy nhiên lại không thể phát ra được pháp thuật gì, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lạc lạc, giống như là thanh âm cây khô bị vỡ vụn vậy, quái vật kia đã tỉnh ngộ, miệng phát ra tiếng kêu khó nghe hướng tới A Trạch đánh tới. Mắt thấy quái vật kia muốn bổ nhào đến trước mặt, A Trạch mới hồi phục lại tinh thần, muốn tránh thoát khỏi đòn tấn công của con quái vật kia, nhưng không biết là ông trời cố ý đùa dai, hay là vận khí của A Trạch hôm nay thật sự là không tốt. A Trạch vấp phải cái chân giường, trong nháy mắt mất đi cân bằng, ngã xuống mặt đất. Ngón tay màu đen khô héo chậm rãi phóng đại trước mắt A Trạch. Khuya hôm nay những sự việc bất ngờ liên tục xuất hiện khiến cho A Trạch có chút choáng váng. Cái móng tay màu vàng kia, giống như đang được quay chậm, từ từ hướng tới mắt A Trạch đâm tới. Trong đầu A Trạch chợt nổi lên một cô ý niệm, chính là cảm giác sợ hãi khi đối mặt với tử vong. A Trạch lớn tiếng hét lên, nước mắt chảy xuôi theo hốc mắt. Nàng chưa từng tiếp cận tử vong gần như vậy. Cho dù là lần ở sân trường lần trước, đối mặt với viên quản lý giết không chết kia, nàng cũng không có cảm giác được tử thần tồn tại rõ ràng như vậy. Làm sao vậy, tỉnh lại đi A Trạch. A Trạch cảm giác có người lay động thân thể của chính mình, thanh âm của một cô bé từ bên thai nàng truyền đến, nàng mạnh mẽ mở to mắt, thấy Dương Nhan và Ngô Thanh Thanh đang ở trước mặt. Tôi đây là... A Trạch nhìn bốn phía, vẫn là căn phòng kia, nhưng bất đồng chính là bây giờ trời đã sáng. Đại khái là nghe được tiếng thét chói tai của A Trạch, hai người Ngô Thanh Thanh và Dương Nhan liền chạy đến trước mặt nàng. Làm sao vậy, cô cũng gặp ác mộng sao? Dương Nhan ở một bên nói. Lúc trước tôi cũng gặp một cái ác mộng rất đáng sợ, lập tức liền bị đánh thức. Làm sao vậy? Nô Thanh Thanh ở một bên nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh ở trên trán A Trạch. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tôi không sao. A Trạch hít sâu một hơi. Cái cảm giác tử vong kia vẫn còn tồn tại ở trong óc của nàng chưa tan. Cái kia vừa rồi chỉ là mơ sao? Như thế nào tôi lại ngủ quên mất? Lá gan của cô cũng thật là lớn. Nô Thanh Thanh ở một bên nói. Đã biết khách sạn này có thứ gì đó không sạch sẽ, ba người chúng tôi cả đêm cũng không dám ngủ, nhưng mà cô lại có thể ngủ được. Không đúng. A Trạch thì thào lẩm bẩm. Tôi không thể ngủ được, tôi nhớ là mình rất thanh tỉnh coi chừng, sau đó một cỗ cảm xúc kỳ quái bừng lên, tiếp theo tôi cảm giác thấy có thứ gì đang sờ chân của tôi. Có thể, nhưng mà lúc chúng tôi tiến vào, thật sự là cô đang nằm mơ. Dương Nhan ở một bên nói. Tôi và chị Thanh Thanh kêu một hồi lâu cậu mới tỉnh lại. Nơi này xem ra đích thật là không thể ở được, chúng ta vẫn nên đi thôi. Nô Thanh Thanh cau mày. Chương 183, phương pháp ghi hình theo dõi. Mặc kệ là có thứ đồ vật gì ở đó cũng được, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này thì tốt hơn. Dù sao thì kế hoạch của A Trạch cũng thất bại, cũng không có nhìn thấy con quái vật kia, cứ quyết định như vậy đi. Không, con quái vật kia thật sự tồn tại. A Trạch lắc lắc đầu. Nếu không thì tôi cũng không mơ mơ màng màng ngủ quên. Cũng sẽ không mơ một giấc mộng kỳ quái như vậy. Nhưng mà tôi cần một chút thời gian để xác định, các cô xuống dưới trước chờ tôi sẽ xuống sau. Ba chúng ta vẫn là nên nhanh đi thôi, không cần phải điên với nàng ở chỗ này. Trần Tự Lực nhỏ giọng nói. Đầu của nàng nhất định là có vấn đề, chúng ta cũng không thể ở chỗ này đợi chết cùng nàng được. Trần Tự Lực nói có đạo lý. Nô Thanh Thanh cau mày nói. Tuy rằng những lời nàng nói rất có đạo lý, còn tự xưng là đã gặp quỷ rồi. Nhưng sự thật đã chứng minh. Căn bản là nàng không có năng lực đặc thù gì. Chuyện tối hôm qua chính là chứng minh. Đúng, đúng. Trần Tự Lực ở một bên phụ hòa nói. Lại còn dọa cho nhóm chúng ta, nói cái gì là con quái vật cũng sẽ đi theo chúng ta. Tôi thấy là nàng muốn chúng ta cùng ở lại để cho nàng thêm can đảm thôi. Con tưởng rằng nàng có khả năng đặc thù gì, có thể bắt quỷ thu yêu linh tinh. Nhưng mà cũng giống như chúng ta, ngủ say như chết, còn bị một giấc mộng dọa cho tỉnh lại. Nhưng mà tôi cảm thấy lời của A Trạch cũng không giống như là nói dối. Dương Nhan ở một bên có chút do dự. Thứ này chúng ta đều không hiểu, nhưng mà tôi thấy bộ dạng của A Trạch dường như là cực kỳ nắm chắc, không giống như là gạt chúng ta. Cô còn nhỏ, không biết nhìn người. Trần Tự Lực khoát tay hào nói. Tôi thất nhất định nàng là loại người có tinh thần thất thường. có chút thất vọng với cuộc sống bình thường cho nên muốn tìm cách kích thích. Nhưng mà một mình thì lại không dám, cho nên muốn tìm chúng ta làm đệm lưng. Bất kể như thế nào, hôm nay tôi cũng phải đi. Nô Thanh Thanh đứng lên. Nàng bắt quỷ cũng được, không bắt cũng được, dù sao thì tôi cũng không nghĩ tới chuyện sẽ ở đây thêm nữa. Ồ, hôm nay sẽ rời đi sao? A Trạch chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Vốn tôi còn muốn cho các cô xem một vở kịch hay. A Trạch, cô cũng đừng có tiếp tục ở chỗ này làm ra vẻ. Trần Tự Lực cũng đứng dậy. Ngày hôm qua cô đã thổi mình lên không gì sánh được, nhưng mà sự thật đã được chứng minh rồi, căn bản là cô không có bản lĩnh gì, đừng nói là bắt quỷ, ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy. Tôi nói lại một lần nữa, đây không phải là quỷ, là quái vật. Tư trường của quỷ tôi có thể phân biệt được. A Trạch ngồi ở trước bàn, uống một ngụm cháo, chậm rãi nói. Bất kể là cái gì, cái kia đều không phải là cái mà chúng ta có thể đối phó, cho nên biện pháp tốt nhất chính là tránh xa nó. Thứ không thể trêu vào chúng ta còn không nhanh trốn đi sao? Nô Thanh Thanh không chút khách khí cắt đứt lời nói của A Trạch. Ngày hôm qua chúng tôi tin tưởng cô có thể giải quyết vấn đề, cho nên mới lưu lại thêm một ngày. Nhưng mà sự thật đã chứng minh rồi, thật sự cô cũng không có biện pháp gì, cho nên chúng tôi muốn đi. Nếu cần lưu lại, vậy thì cô cứ ở lại đây một mình cũng được, nhưng nếu xảy ra chuyện gì cũng đừng nên hối hận. Tôi thừa nhận, đích thật là đêm qua tôi đã sơ suất. Con quái vật kia dường như là có một loại năng lực đặc thù, có thể mạnh mẽ tác động đến tâm tình trong đầu của người khác, làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác, liền mê man thiếp đi, sinh ra ác ngộng. Á Trạch hút một hơi cạn chén cháo trong tay. Nhưng mà tôi muốn phản bác lời nói của hai người một chút. Không phải là tôi không nhìn thấy con quái vật kia. Tôi đã gặp rồi, tuy rằng không hoàn toàn rõ ràng nhưng mà đích xác tôi đã thấy được bộ dáng của nó. Ồ, không phải là cô nói cô nhìn thấy con quái vật kia ở trong mộng đó chứ? Nô Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Không nên đánh đồng giấc mộng và sự thật, những thứ trong mộng và sự thật là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tôi có nói qua là tôi đã gặp con quái vật kia ở trong mộng sao? A Trạch mỉm cười. Không nhớ sao? Ngày hôm qua tôi có mượn Dương Nham một thứ đồ vật. Máy tính của tôi. Dương Nham kinh hô. Chẳng lẽ cậu? Không sai. A Trạch gật gật đầu. Tuy rằng tôi bị con quái vật kia thôi miên, nhưng mà trước kia ngủ tôi đã mở camera của máy tính lên. Cả buổi tối, camera của máy tính đều để ở trạng thái ghi hình. Mà nó đã có thể ghi lại rõ ràng những chuyện đã xảy ra sau khi tôi bị thôi miên. Có hứng thú xem không? Lòng hiếu kỳ của con người là một thứ rất lạ thường. Cho dù vẫn có bản năng sợ hãi đối với những chuyện tình thần quái, nhưng mà vẫn muốn biết được chân tướng của sự việc một cách rõ ràng. Chỉ là nhìn một cái mà thôi, không có gì cả. Hai người Ngô Thanh Thanh và Trần Tự Lực thoáng nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu. Đến phòng tôi xem đi. Dương Nhan ở một bên nói. Tôi không muốn lại phải tiến vào căn phòng có quái vật kia đâu. Tôi đi lấy máy tính, 5 phút đồng hồ sau sẽ hội họp tại phòng của Dương Nhan. A Trạch cười đứng dậy. Thứ này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể nhìn thấy. Đích xác, biết mình đã bất chi bất giác ngủ quên, rồi lại mơ thấy một giấc mộng kỳ quái như vậy, trong lòng của A Trạch có một loại cảm giác thất bại. Đợi cho đến khi hai người Ngô Thanh Thanh và Dương Nhan đi ra ngoài, Á Trạch hơi bình tĩnh một chút. Đầu tiên chính là xem xét trạng thái linh lực và pháp thuật trên thân thể của chính mình. Hoàn hảo, kia chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi. Kiếm băng tản ra hàn khí xuất hiện ở trên cánh tay của Á Trạch, lưỡi kiếm băng sắc bén phản xạ hào quang dưới ánh mắt trời. Cơ thanh kiếm băng trong thanh, lòng tin của Á Trạch đã trở lại. Nàng có tự tin, chỉ cần là mình ở trạng thái tỉnh táo, loại yêu ma quỷ quái linh tinh gì đó. Nhất định có thể tùy tay tiêu diệt sạch. Bốn người tề tụ lại ở trong phòng Dương Nhan. A Trạch mở máy tính ra, liền có một đống thư mục hiện lên. Đây là những đoạn phim quay lại được đêm hôm qua. A Trạch nói. Camera trên máy tính của Dương Nhan không tốt lắm nên hình ảnh cũng không quá rõ ràng. Nhưng may mắn là vẫn có tác dụng quay ban đêm nên có thể nhìn được bộ dáng của con quái vật kia. Ba người khác đều không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình. Trong phòng chỉ còn lại thanh âm giải thích của A Trạch và tiếng thở gấp của ba người. Lúc đầu cũng rất là bình thường, không có cái gì đặc biệt cả. A Trạch chỉ vào chỗ cái đồng hồ ở góc phải màn hình, nói. Đồng hồ điện tử cho thấy bây giờ là khoảng 11 giờ tối. A Trạch cho chạy nhanh hơn một đoạn về phía sau, đến chỗ thời gian rạng sáng. Chương 182, phương pháp ghi hình theo dõi. 2. Sau khi cái sừng kia rơi, lập tức sẽ xuất hiện một cái hình ảnh làm cho người ta không tưởng được. A Trạch mỉm cười đưa tay đặt lên ngực. Chúng ta là những người may mắn, rất nhiều người chỉ sợ là một chút cũng không nhìn thấy loại hình ảnh này. Bởi vì camera để ở chế độ ban đêm, cho nên cả hình ảnh là một màu xanh bi thảm, càng khiến cho người ta cảm thấy khủng bố. Ở chỗ này, A Trạch điều chỉnh hình ảnh một chút, phóng đại màn hình lên. Lập tức sẽ xuất hiện. Đây là góc đặt cái tủ năm ngăn. Hình ảnh màu xanh lục, xen lẫn những đốm màu đồng lớn bằng bông tuyết, thoạt nhìn thật là quỷ dị. A. Đột nhiên Dương Nhàn kêu lên. Nơi đó đột nhiên núp đích. Nô Thanh Thanh và Trần Tự Lực nhìn theo vị trí mà Dương Nhàn chỉ. Quả nhiên, ở cái ngăn kéo tầng cuối cùng của cái tủ năm ngăn kia lộ ra một cái khe. Trần Tự Lực còn không có cảm giác gì, nhưng mà Ngô Thanh Thanh cảm giác tim của mình đã sắp nhảy ra ngoài. Nàng nhớ rõ ràng, buổi tối ở trong căn phòng đó, nàng mất khí lực rất lớn mà vẫn không thể kéo được cái ngăn kéo kia ra. Nhưng mà bây giờ dưới tình huống không có ai, cái ngăn kéo kia lại tự hở ra một cái khe. Hẳn là sau đó thì tôi bị thôi miên. A Trạch ở một bên nói. Bởi vì tôi còn nhớ rõ ràng, có một cỗ cảm xúc chán nản ập vào trong đầu của tôi, bắt đầu từ khi đó, ý thức của tôi cũng có chút mơ hồ. Cái ngăn kéo kia vẫn luôn luôn duy trì trạng thái mở ra một cái khe nhỏ bé. Không có tiếp tục lúc đích. Nhưng mà rõ ràng là có cái khe kia tồn tại, ở dưới chế độ quay ban đêm, không thể thấy được rõ ràng là có cái gì đó ở trong cái khe kia, điều này khiến cho nó càng thêm khủng bố. Loại trạng thái này duy trì trong khoảng chừng 15 phút. Cái khe kia bắt đầu dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được chậm rãi mở ra. Tốc độ cũng dần dần nhanh hơn, thứ đồng dạng nhanh hơn còn có nhịp tim của ba người trong phòng. Rốt cục, cái ngăn kéo kia cũng mở hết ra. Không có ngoại lực, cứ trống rỗng như vậy mà mở ra. Từ trong cái khe hở màu đen, đột nhiên có một bàn tay vươn ra, hoặc là loại đồ vật gì đó đồng dạng với tay. Bởi vì ngoại trừ ở đầu có 5 ngón tay tách ra thì thật sự là không còn cái gì đặc thù khác để liên hệ nó với tay người. Nhìn qua càng giống như cành cây khô hay là bộ xương khô. Tim của ba người trong phòng đều mạnh mẽ nhảy lên một chút. Một thứ gì đó tối đen như mực, thong thả từ trong ngăn kéo mấp máy đi ra. Đúng vậy, là mấp máy, không phải giống như là trạng thái của động vật bò sát, mà là động tác mấp máy giống như là côn trùng vậy. Quỷ quỷ quỷ. Thanh âm của Trần Tự Lực có chút khàn khàn. Đây tuyệt đối không phải quỷ hồn. A Trạch ở một bên bình tĩnh nói, giống như cái thứ kinh khủng ở trong đoạn phim kia chỉ là một động vật ở trong chương trình thế giới động vật vậy. Quỷ thông thường đều là sau 12 giờ đêm mới hoạt động, mà quái vật và yêu vật thì lại bất đồng. Phần lớn yêu vật và quái vật đều có thể hoạt động vào ban ngày. Chẳng qua đều là có phương pháp ẩn giấu nếu không sẽ bị người thường phát hiện bởi vì phần lớn chúng đều là thật thể. Mà quỷ hồn thì lại khác. Quỷ hồn đều có thể đi ra hoạt động vào buổi tối, hơn nữa còn không có thật thể. Nếu quỷ hồn không muốn cho ngươi nhìn thấy, người thường sẽ không nhìn thấy quỷ hồn. Chỉ có khi nào quỷ hồn muốn để ngươi nhìn thấy, dùng từ trường ảnh hưởng tới sóng điện não của ngươi, ngươi mới có thể chứng kiến bộ dạng của quỷ hồn đó. Nhưng mà một vài loại camera, bởi vì có một vấn đề về ánh sáng khúc xạ đặc thù hoặc là tần số, sẽ xuất hiện tịnh. Hát huống ghi lại được hình ảnh của quỷ hồn. Mà về loại quái vật này, camera của Dương Nhàn cũng không có trải qua phương pháp xử lý đặc thù nhưng vẫn quay được bộ dáng của nó, điều đó chứng minh là nó có thật thể, cũng không phải là quỷ hồn được tạo thành từ linh thể. Cả người của con quái vật đều từ trong cái ngăn kéo mấp máy đi ra. Tuy rằng hình ảnh đen sẫm, nhìn không rõ lắm, nhưng mà vẫn có thể nhận ra được, đây là một người có hình dạng quái dị, nhưng lại không giống như là người. Cả người bẹp dí, giống như là một cái khăn lông, hoặc là một người bị cái xe lu đè bẹp. Con quái vật hình người bẹp dí kia thong thả mấp máy ở trên sàn nhà, giống như là một con côn trùng vậy. Con quái vật kia chậm rãi tiếp cận cái túi hành lý A Trạch cố ý để ở bên cạnh cái tủ năm ngăn. Cánh tay giống như cành cây khô giờ lên, cố sức đẩy cái khóa kéo ra rồi đưa tay vào bên trong. Cái tay kia không ngừng tìm kiếm cái gì đó ở trong túi. Thỉnh thoảng sẽ lấy một bộ quần áo từ trong cái túi ra, hoặc là những thứ gì đó. Mỗi khi lấy ra được một thứ đồ vật, con quái vật kia đều ném vật đó xuống đất, cả người vặn vẹo ở trước mặt trong chốc lát, sau đó lại nhặt vật đó lên bỏ vào trong túi. Cái hình ảnh kia cần bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu quỷ dị. Đây có thật là thứ đã quay đêm qua không? Không phải là đã chuẩn bị từ trước rồi gạt chúng tôi đó chứ? Trần Tự Lực nuốt nước miếng một cái, lắp bắp nói. Thứ này rốt cuộc đang làm gì? Tôi cũng không biết. A Trạch lắc lắc đầu. Dường như chỉ đơn giản là lật tới lật lui đồ đạc của tôi mà thôi, dường như là không có ác ý. Không có ác ý. Trần Tự Lực nhảy dựng lên. Đây chính là quỷ, cô lại nói là nó dường như không có ác ý. Tôi lặp lại một lần nữa, đây là quái vật, không phải quỷ. Ngũ khí của A Trạch vẫn bình tĩnh. Cũng không cần phải lẫn lộn giữa hai khái niệm này. Tốt lắm, không cần nói chuyện vô ích này nữa. Bộ dạng của Ngô Thanh Thanh một bộ kinh hồn chưa tỉnh lại, có chút sợ hãi nhìn A Trạch nói. Cô cho chúng tôi xem cái này, rốt cuộc là có ý gì, cứ nói thẳng ra đi. Rất đơn giản, con quái vật này đã ở đây trong thời gian dài như vậy, tuy rằng bây giờ còn chưa thể xác định xem đã có ai vì nó mà toi mạng hay chưa, nhưng mà dù sao thì nó cũng không thuộc về thế giới này, việc mà tôi muốn làm chính là bắt nó rời khỏi nơi này. A Trạch chậm rãi nói. Nhưng mà dù sao thì sức lực của một mình tôi cũng có hạn, tuy rằng tôi tin tưởng có thể đối kháng chính diện với nó, nhưng mà tôi sợ trước khi đối kháng với nó sẽ bị nó thôi miên mà mê man đi, cho nên tôi cần có người giúp đỡ. Đối kháng chính diện với quỷ, có phải là đại não của cô có bệnh hay không? Chân Tự Lực lớn tiếng giống lên. Cô là kẻ điên, không có nghĩa là chúng tôi sẽ cùng điên với cô. Cô dựa vào cái gì để đối kháng với quỷ? Chỉ bằng vào bộ ngực lớn mà đầu óc không lớn của cô sao? Bằng vào cái này. Linh lực vận chuyển lên tay phải, một cái kiếm băng lóe lên hàn quang sắc nhọn trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay A Trạch. Cái mũi kiếm sắc bén chói lọi kia dí vào cổ của Trần Tự Lực, để cho tiếng hô của hắn giống như bị một bàn tay lớn vô hình cắt đứt. Chương 184, đối diện người đàn bà kia. Nơi này, một ngày chỉ có hai tuyến xe là có thể đi đến thành phố gần đây, nếu không nhanh lên thì sẽ không kịp đâu. Dương Nhan căn môi, có chút buồn rầu. Tuy rằng bình thường A Trạch có chút lạnh như băng, nhưng mà dù sao cũng là một người bạn cùng nhau đi tới. Để lại một mình nàng ở chỗ này thật có chút không đành lòng. Nhưng mà lòng quý trọng đối với tính mạng của mình đã chiến thắng cái tia không đành lòng nho nhỏ kia. Dương Nhan thở dài, không quay đầu lại nữa mà bước nhanh đi. Cần có một cái biện pháp. A Trạch lấy từ trong hành lý ra hai quyển sách kỳ quái. Không ngừng tìm kiếm ở bên trong. Nếu như có thể biết quái vật này là chủng loại gì thì tốt rồi. Ba người ngồi ở trên đường lớn chờ xe. Ba người hơi mệt một chút, nhưng mà có thể rời xa cái khách sạn quỷ dị kia, trong lòng của ba người vẫn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Từ trên xe đi xuống, nhìn thấy bốn phía đều có đèn neon sáng lên. Có cảm giác dường như mình đã sang một cuộc sống khác. Rốt cục thì cũng đã về tới thành phố. Đôi mày đang nhíu của Ngô Thanh Thanh rốt cục cũng buông lòng ra. Đến cái địa phương nơi nơi đều là người này sẽ làm cho lòng càng thêm yên ổn một ít. Tôi thể không bao giờ đi đến bất kỳ cái thị trấn nhỏ hẻo lánh nào như vậy nữa. Trời đã sắp tối, chúng ta đi tìm một cái khách sạn trước đi. Trần Tự Lực nói. Chờ đến khi trời sáng, chúng ta sẽ mua vé máy bay trở về. Cũng được. Ngô Thanh Thanh duỗi lưng một cái. Mấy ngày nay đều ngủ không được ngon giấc, khuya hôm nay có thể an tâm ngủ một giấc. Tôi có chút bận tâm về A Trạch. Dương Nhan ở một bên nhỏ giọng nói. Nàng là một cô bé, ở lại chỗ nguy hiểm như vậy. Chính là cô ta không muốn đi theo chúng ta. Ngô Thanh Thanh cắt đứt lời nói của Dương Nhan. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng là nàng gây tội thì phải chịu tội mà thôi. Khách sạn 3 sao, các loại phương tiện so với cái khách sạn ở trong thị trấn nhỏ kia thì tốt hơn nhiều. Dương Nhan từ trong phòng tắm đi ra, lau khô tóc, lại mở máy tính ở trên giường ra, kết nối với mạng internet của khách sạn. Hồi tưởng lại cảnh tượng đêm hôm đó, trong lòng Dương Nhan có chút là lạ, dường như là toàn bộ đều không tầm thường. Từ ngày người đàn ông có ảnh hiển thị là con thỏ kia gửi tấm vừa qua. Trong óc của nàng thường xuyên nảy ra một số ý tưởng kỳ quái. Dương Nhan mở một trang ngoại ra, muốn xem các tin tức gần đây. Thành phố xảy ra một vụ giết người, hai thanh niên ở trong nhà bị người ta dùng hung khí đâm từ phía sau lưng. Vụ án đang ở trong quá trình điều tra. Theo cảnh sát tiết lộ thì đây là một vụ án mạng trong phòng kín. Cửa phòng và cửa sổ đều bị khóa trái, không có bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ là có người tiến vào. Thủ pháp giết người của hung thủ vẫn đang trong quá trình điều tra của cảnh sát. Tin tức thứ nhất cũng không gây được sự chú ý, cái khiến cho Dương Nhan chú ý chính là bức ảnh khi còn sống của hai nạn nhân ở bên dưới dòng tin tức. Mà một người trong đó, Dương Nhan cảm thấy có chút quen mắt, hình như là đã gặp ở nơi nào rồi. Buổi tối ngày hôm đó, A Trạch không có tiếp tục trở lại căn phòng quỷ dị kia qua đêm, mà là về gian phòng của mình ngay từ đầu. Cùng nhiệt không có nghĩa là lỗ mãng. Trước khi chưa nghĩ ra được phương pháp nào có thể đối phó với khả năng thôi miên của con quái vật kia, A Trạch sẽ không dễ dàng tiếp tục bước vào gian phòng kia. Dương Nhan mang cả máy tính đi, có chút phiền toái. A Trạch nằm ở trên giường, có chút buồn bực. Nếu vẫn còn máy tính ở đây, có lẽ có thể tìm được đôi chút thông tin về con quái vật kia thông qua dấu vết để lại. A Trạch đột nhiên nhớ tới một người, nếu là hỏi người đó, có lẽ sẽ biết được một ít tình huống về loại quái vật này. Nhưng mà A Trạch nghĩ nghĩ, lại bỏ qua quyết định này. Từ sau sự kiện ảo nhân ở sân trường lần trước, những lời cở trách của Minh Diệu vẫn còn khắc ghi ở trong lòng nàng. Không thể dễ dàng túi đầu chính là nguyên tắc của A Trạch. Sau khi tu luyện theo quyển luyện khí thuật kia, lòng tin của A Trạch lớn mạnh lên, nàng muốn dựa vào lực lượng của chính mình để giải đáp cái bí ẩn này, bắt con quái vật kia để Minh Diệu không thể xem thường chính mình nữa. Hiện tại trong cả khách sạn chỉ còn lại có một mình nàng, cái đối vợ chồng người kia vẫn chưa về. mà bà chủ cũng bởi vì việc lạ phát sinh lần này mà không dám tiếp tục ở lại nơi này. Giao lại chìa khóa cho A Trạch, còn chính bản thân bà ấy thì đi ở nhờ nhà người thân. Cả khách sạn trống rỗng, một chút thanh âm cũng đều không có, im lặng giống như một cái tử thành. Chi Nha Đông. Ngoài cửa truyền tới tiếng mở cửa rất nhỏ, thanh âm này đã đánh vỡ sự yên lặng của cả khách sạn, vì vậy nghe có vẻ là rất rõ ràng. A Trạch nhíu mày, đôi vợ chồng ở đối diện này thật có chút cổ quái. Mỗi ngày trời còn chưa sáng đã rời khỏi khách sạn, mãi cho đến đêm khuya mới trở về. Hơn nữa mỗi lần đều không thể nghe thấy tiếng bước chân đi lên lầu của bọn họ. Xuất quỷ nhập thần cứ như là ưu linh vậy, mãi cho khi đến mở cửa, mới có thể từ cái thanh âm phát ra khi mở cánh cửa phòng mà đoán ra được, người ở phòng đối diện quay về. Điều này cũng không phải là kỳ quái nhất, điều khiến A Trạch kỳ quái nhất chính là mỗi lần đối diện với người đàn bà kia, A Trạch đều cảm thấy nàng rất giống Diệp Tiểu Manh. Lại chưa từng gặp chồng của người đàn bà kia. Ở tầng 2, chỉ có sáng sớm mỗi ngày, mới có thể nhìn thấy người đàn ông có bộ mặt đáng khinh kia đứng ở cửa khách sạn, đợi người đàn bà kia từ trong khách sạn đi ra. Chẳng lẽ quái vật kia xuất hiện có liên quan đến đôi vợ chồng kỳ quái này sao? Ý niệm này mới chỉ hiện lên trong đầu được một nháy mắt, A Trạch liền bác bỏ khả năng này. Dựa theo lời bà chủ nói, việc lạ này từ 10 năm trước đã có rồi, mà đôi vợ chồng kỳ quái này, chẳng qua là đến trước đám người Dương Nhan và nàng có mấy ngày. Hơn nữa, quái vật này hẳn là có liên quan đến người thiếu nữ bị mất tích từ 10 năm trước, vì thế khả năng có liên quan tới hai người này không lớn. Nguồn TUNGHOANHCOM. Có lẽ nữ nhân này có thể giúp đưa cái gì? A Trạch từ trên giường đứng lên, đi ra cửa phòng. Mặc kệ người đàn bà kia có thể giúp đỡ hay không, chuyện đã xảy ra thì vẫn cần phải nói rõ với nàng một chút, dù cho nàng không muốn giúp đỡ thì cũng không thể để nàng cứ thế ở lại đây dưới tình huống cái gì cũng không biết như vậy được. Sự tình này cần phải nói rõ ràng với nàng. Muốn ở lại hay là ra đi thì cứ để cho người đàn bà kia quyết định là được. A Trạch đã quyết định đi đến cửa phòng đối diện. Có chuyện gì sao? Cánh cửa phòng mở ra một khe hở nhỏ, gương mặt của người đàn bà kia lộ ra ở cái khe hở đó. Vẫn là diễn cảm cao ngạo và lời nói lạnh như băng. Có thể nói chuyện được không? A Trạch cũng không có để ý đến biểu tình không kiên nhẫn trên mặt người đàn bà kia, chậm rãi nói. Ta cần phải nói chuyện với cô sao? Khoe miệng của người đàn bà kia hơi cong lên, thoáng hiện ra nụ cười mang theo một nét trào phúng. Cô thì có cái gì có thể bàn với tôi chứ? Đúng, là về khách sạn này. A Trạch nói. Nơi này không quá an toàn, dường như là có thứ gì đó không sạch sẽ. Bạn của tôi và bà chủ của khách sạn đều đã đi rồi. Tôi cảm thấy cô cũng ở nơi này, có quyền được biết chuyện này. Ồ, xem ra thì cô đang lo lắng cho tôi. Người đàn bà kia nở nụ cười. Thứ gì đó không sạch sẽ. Trên đời này có thứ gì đó không sạch sẽ sao? Người đàn bà này không đơn giản. Đây là ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu A Trạch. Nếu là một người đàn bà bình thường, khi nghe thấy loại lời nói này của A Trạch, phản ứng đầu tiên chỉ sợ sẽ là thất kinh. Dù sao thì đối với những chuyện quỷ quái linh tinh gì đó, sức chống cự của phụ nữ tương đương với không có. Đông một tiếng. Cánh cửa phòng đóng lại. A Trạch mở người, đây là ý gì? Chẳng lẽ người đàn bà này đã sớm biết chuyện nơi này có quái vật, hơn nữa cũng không sợ hãi. Mời vào đi. Thanh âm mở cái khóa an toàn vang lên, cửa phòng lại mở ra. Trên mặt người đàn bà kia mang theo một cỗ hứng thú, tươi cười xuất hiện ở cửa. Có lẽ chúng ta có thể tâm sự. Ta thực sự có hứng thú đối với thứ gì đó không sạch sẽ mà cô nói tới. Tôi tên là A Trạch. A Trạch ngồi ở trên ghế mở miệng nói. Chồng của cô đi vắng à, vẫn chưa về sao? Gọi ta là Mị được rồi. Nữ nhân kia tươi cười rót cho A Trạch một chén nước, đưa cho nàng. Không cần để ý tới hắn, vẫn là nói đến cái chuyện tình không bình thường gì đó mà cô đã nói đi. Tay của người đàn bà này. Tuy rằng nhìn qua thì rất nhỏ, nhưng mà dường như bên trong ẩn chứa lực lượng tương đối mãnh liệt. Hay là nữ nhân này cũng là người có linh năng lực sao? Nhưng mà vì sao mà ta lại không cảm giác được cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta và nàng chênh lệch quá xa sao? Trong lúc A Trạch tiếp nhân chén nước Mị đưa tới đã khẽ chạm nhẹ vào ngón tay của nàng. A Trạch cảm thấy cái ngón tay màu xanh nhạt mảnh khảnh kia, dường như không hề yếu nhược như cái vẻ ngoài mà nó biểu hiện ra. Hơn nữa, dường như có một mùi máu tanh nhạt nhạt. Đôi tay này, nhất định đã giết người, A Trạch thầm nghĩ trong lòng. Không sao cả chứ? Nhìn cô dường như có chút thất thần. A Trạch đang xuất thần thì Mị nhẹ giọng nở nụ cười. Nụ cười kia ở trong mắt A Trạch có một loại cảm giác kỳ quái. Không quá giống nhau, tuy rằng bộ dáng có chút tương tự, nhưng mà nụ cười như thế này, liền giống với dã thú săn mồi ở ngoài thực tế. Còn nụ cười của Tiểu Manh thì rất hiền hậu, giòn vang như là thủy tinh vậy. có lẽ chỉ là bộ dáng có chút giống nhau mà thôi. A Trạch kể lại toàn bộ những việc lạ phát sinh trong căn phòng của khách sạn và đoạn băng quay được buổi tối hôm đó cho Mị nghe. Trong quá trình nói, A Trạch cẩn thận quan sát vẻ mặt của Mị. Không có ngoài ý muốn, cũng không có kinh sợ. Biểu hiện như thế này giống như là đang phấn khích khi nghe một câu chuyện xưa vậy, chẳng lẽ là vì người đàn bà này cảm thấy lời nói của mình không đáng tin sao? Tóm lại toàn bộ mọi chuyện chính là như vậy. Cô cũng là một người thuê phòng ở chỗ này, tôi cảm thấy cô cũng có quyền lợi được biết chuyện này. A Trạch nói. Như vậy mục đích của cô khi nói với tôi những chuyện này, chỉ đơn thuần là muốn nói cho ta biết ở nơi này có quái vật, muốn ta rời đi sao? Mỹ nở nụ cười. Tiếp tục nói đi, ta nghĩ hẳn là cô vẫn còn có mục đích của mình, nếu không sẽ không kể lại toàn bộ mọi chuyện cho tôi nghe như vậy. Cô chỉ cần nói cho tôi bị hiện nơi này có quỷ cần mau chóng rời đi là được. Không sai. A Trạch gật gật đầu. Xem ra cô cũng là một người có linh năng lực, hơn nữa năng lực hẳn là mạnh hơn tôi nhiều lắm. Tôi cần sự trợ giúp của cô. Là người có linh năng lực sao? Cứ xem như thế đi. Mỹ nở nụ cười khanh khách, giống như đang nghe một câu chuyện cười rất thú vị vậy. Cô cần ta giúp đỡ như thế nào? Chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com. Con quỷ vật kia có thể bất chi bất giác thôi miên người ta. Tuy rằng tôi tin tưởng có thể chính diện giao phong để đánh bại nó. Nhưng mà đối với cái loại năng lực thôi miên này, tôi bất lực. Cho nên cần phải có người giúp tôi bảo trì thanh tỉnh, hoặc là có thể đánh thức tôi từ trạng thái thôi miên tỉnh lại. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Nhưng mà ta vẫn còn một vấn đề. Mị nghiêng đầu nhìn A Trạch. Vì sao ta lại phải giúp cô? Hoặc là nói vì sao cô phải giết con quái vật kia? Ừ. A Trạch bị những lời này khiến cho sửng sốt. Con quái vật kia xúc phạm tới cô sao? Hay chỉ đơn thuần là tránh nghĩa của cô cảm thấy bị quấy phá? Mị mang theo vẻ tươi cười nói. Tôi muốn biết. Tuy rằng bây giờ còn chưa có chứng cứ xác minh con quái vật kia có làm bị thương người hay không, nhưng tôi nghĩ đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. A Trạch nghĩ một chút nói. Ai cũng không thể xác định được một con quái vật có thể làm ra sự tình gì. Dù sao dùng suy nghĩ của con người để đi đoán hành động của quái vật, đây là chuyện không thể thực hiện được. Phương thức suy nghĩ của nhân loại sao? Nhân loại thật sự là rất thích làm ra vẻ mình là sinh vật không ngoan. Mị nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta có thể giúp cô. Giúp cô từ trạng thái thôi miên tỉnh lại, nhưng mà tôi cũng sẽ không ra tay giúp cô tiêu diệt con quái vật kia, có được không? Chuyện này không có vấn đề. A Trạch gật gật đầu. Cái loại sự tình này để tôi làm được rồi. Dù sao thì chuyện thú vị như vậy, không thể để cho người khác tranh đoạt. Vậy được rồi, cô cứ về chuẩn bị đi, trước khi hành động cứ cho ta biết một tiếng là được. Mị chậm rãi nói. Ngày mai, có được không? A Trạch hỏi. Hôm nay hơi trễ rồi. Hơn nữa tôi cũng cần một chút thời gian để chuẩn bị. Có thể, ngày mai cô cứ chuẩn bị kỹ càng đi, khi nào cô cần tôi sẽ xuất hiện. Mị gật gật đầu. Tốt lắm, cứ như vậy đi, đa tạ. A Trạch đứng dậy, đi tới cửa, ngay tại lúc gần đi ra khỏi cửa thì đột nhiên dừng lại. Tôi có thể hỏi cô một vấn đề được không? A Trạch mở miệng nói. Vì sao mà tôi không thể cảm giác được cường độ linh lực trên người cô? Bởi vì là cô quá mạnh mẽ hay là vì tôi quá yếu? Cái này sao có lẽ là bởi vì linh lực của ta tương đối đặc thù. Mị trầm ngâm một chút nói. Cường độ linh lực của ta không thể dùng phương pháp bình thường để cân nhắc, hơn nữa tôi cũng không phải là người có linh năng lực bình thường. A Trạch gật gật đầu, rời khỏi phòng của Mị. Chương 185, người đàn ông bị giết. Bởi vì ta không phải người có linh năng lực, ta là một con yêu quái. Nhìn thấy cánh cửa dần dần đóng lại. Mị nhẹ nhàng đưa tay nâng cầm lên, hơi nở nụ cười. Một cô bé thú vị. Xem ra ở bên cạnh em gái của ta có không ít người thú vị. Nhưng điều này cũng làm ta cảm thấy lo lắng. Khi nào có thời gian rảnh rỗi sẽ đi gặp Minh Diệu một chút. Nói không chừng sẽ mang đến cho ta một niềm vui ngoài ý muốn. Một con quỷ linh, còn là quỷ linh bị con người phát hiện tung tích. Mà người này lại là gà mờ mới nhập môn, rốt cuộc có thể đạt tới trình độ nào đây? Từ trong phòng Mỹ đi ra, A Trạch nằm ở trên giường, tâm tình không thể bình tĩnh lại được. Đây là lần đầu tiên một mình giải quyết một sự kiện linh dị. Đối với lúc trời tối đến, trong lòng A Trạch có hưng phấn, có chờ mong, cũng có một tia không yên tĩnh. Tuy rằng mới tiếp xúc không lâu, chẳng qua chỉ ngắn ngủi có mười mấy phút đồng hồ mà thôi. Nhưng mà A Trạch vẫn cảm giác ra, dường như Mị có một loại khinh thường đối với nàng. Loại cảm giác này không sai, hơn nữa căn cứ theo lời nói của Mị, thân thể của nàng thuộc loại đặc thù, cho nên A Trạch mới không thể cảm giác được rõ ràng độ mạnh yếu của linh lực trên người Mị thế nào. Nhưng mà A Trạch biết, người đàn bà này nhìn qua rất cao ngạo. Nhưng vẻ cao ngạo là vốn có. Người đàn bà này rất mạnh, hơn nữa rất nguy hiểm. Ở trong phòng Mị, tuy rằng Mị bình tĩnh nghe A Trạch nói, không có một chút dao động cảm xúc, nhưng mà A Trạch vẫn cảm thấy, trên người Mị tản mát ra một loại lực lượng cường đại, gần như là có thể làm cho người ta ngạt thở. Hơn nữa ở trong cái sức mạnh hỗn loạn ấy, còn có một mùi huyết tinh nhàn nhạt, giống như một con manh thú. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh trở lại, điều chỉnh lại trạng thái của mình đến tốt nhất. A Trạch hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra. Không thể để cho người đàn bà này xem thường được. Ngày mai nhất định phải dùng trạng thái tốt nhất để xử lý chuyện này. Nhắm mắt lại, trong lòng A Trạch không khỏi xuất hiện một tia chua xót. Minh Diệu kia, còn cả Lưu Thiên Minh, thậm chí là cả Diệp Tiểu Manh cũng đều cường đại hơn nàng. Chỉ vô ý gặp được một người đàn bà ở trên đường du lịch cũng là một tồn tại cực kỳ cường đại. A Trạch không khỏi có chút oán hận vì mình quá nhỏ yếu. Còn có cả một tia ghen tị. Người đàn bà kia còn cả Minh Diệu nữa. Có lẽ sự cường đại của bọn họ là có nguyên nhân. Dù sao thì bọn họ cũng đều là những người có linh năng lực chính tông, hơn nữa còn tu hành nhiều năm như vậy. Nhưng mà vì sao mà ngay cả Diệp Tiểu Manh cũng lợi hại hơn cả mình? Rõ ràng là nàng chưa từng tu luyện gì cả. Một loạt những tiếng động kỳ quái từ căn phòng sắt vách truyền đến, khiến cho A Trạch đang từ trạng thái miên man suy nghĩ bừng tỉnh. Cách vách là căn phòng của Ngô Thanh Thanh sau này. Hiện tại là không có ai ở, tại sao lại có thể có tiếng động? Chẳng lẽ là con quái vật kia, có thể rời khỏi căn phòng quỷ dị kia sao? Xách xách, xách xách. Dường như là thanh âm của tiếng quần áo ma sát vào nhau. A Trạch mẹ nhở mẽ từ trên giường ngồi dậy, tập trung tinh thần. Nếu thanh âm này là do con quái vật kia phát ra, như vậy đã nói nên rằng con quái vật kia có thể rời khỏi gian phòng kia. Mà căn phòng này chỉ cách gian phòng kia có một cái vách, ai có thể dám chắc tiếp theo con quái vật kia có sang phòng này hay không? Đông đông. Dường như là thanh âm vật gì đó đánh lên sàn nhà. Tuy rằng thanh âm kia rất nhỏ nhưng mà ở trong đêm yên tĩnh lại truyền rõ ràng vào trong thai A Trạch. Đi ra rồi. A Trạch có thể phân biết được rõ ràng, thanh âm kia đã di động từ trong phòng Ngô Thanh Thanh ra ngoài hành lang. Sẽ đi đến phòng của ta sao? Ta còn chưa chuẩn bị xong mà còn đối mặt với người đàn bà kia, có ra tay không? Nắm tay của A Trạch nắm chặt lại đã tràn đầy mồ hôi. Không được ồn nào. Ngày mai ta cần phải dậy sớm, chẳng lẽ ngươi không biết là ngủ không đủ giấc là đại địch của phụ nữ xinh đẹp sao? Từ đối diện truyền đến thanh âm giận dữ của Mị, cái thanh âm thật lớn kia dọa A Trạch nhảy dựng lên. Cái thanh âm di động kia chợt dừng lại. Cả khách sạn đã khôi phục sự yên lặng, giống như là cái thanh âm vừa rồi kia chẳng qua chỉ là ảo giác của A Trạch vậy. Không, thanh âm của con quái vật kia đình chỉ rồi sao? Vẫn là có muốn đi ra ngoài xem một chút hay không? A Trạch có chút do dự. Không nên gấp gáp, chúng ta đã nói thời gian là ngày mai. Thanh âm của Mị truyền từ phía đối diện tới. Hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đi. A Trạch nhíu mày, mở cửa phòng ra. Trên hành lang hoàn toàn vắng vẻ. Cái gì cũng không có, chỉ có một chiếc đèn nhỏ, không có chiếu sáng được hành lang, ngược lại làm cho cả hành lang có cảm giác có chút âm trầm. Đi qua căn phòng bên cạnh, A Trạch ngưng kết ra kiếm băng trên tay, mạnh mẽ mở cửa phòng Ngô Thanh Thanh ra, cái gì cũng không có. Người đàn bà này, chỉ cần dùng một câu nói có thể dọa cho con quái vật kia chạy sao? Là con quái vật kia quá yếu ớt, hay là người đàn bà kia đã cường đại đến trình độ này? Thật đáng chết. Trần Tự Lực vừa vỗ quần áo vừa đi vào tổng phòng. Nơi này không phải là phương Nam sao? Làm sao tuyết lại rơi lớn như vậy? Tôi đã hỏi qua rồi, bởi vì tuyết rơi lớn nên đường cao tốc và sân bay đều đóng cửa. Nói như vậy thì hôm nay chúng ta không đi được nữa. Nô Thanh Thanh cau mày. Tuyết rơi lớn như vậy, cũng không thể đi ra ngoài dạo phố, thật là xui xẻo, chuyện du lịch lần này thật là không thuận lợi. Cũng chỉ ở thêm một ngày thôi mà, chưa biết chừng ngày mai tuyết sẽ ngừng rơi thôi. Nơi này là phương Nam, không sao cả. Dương Nhan vẫn đùa nghịch máy tính của nàng như cũ, không có ngẩng đầu lên mà nói. Trong lòng Trần Tự Lực cảm thấy rất thoải mái. Trải qua một buổi tối, cái bóng ma trong lòng mọi người ở cái thị trấn nhỏ kia đã tiêu tán đi gần hết. Dù sao thì cũng không thật sự tận mắt nhìn thấy con quái vật kia. Nhìn qua cũng chỉ là từ đoạn phim mà A Trạch quay được mà thôi. Loại cảm giác này, giống như là xem một đoạn phim kinh dị dọa người vậy. Tuy rằng ngay lúc đó trong lòng cũng sợ hãi, nhưng mà qua một chút thời gian thì sẽ chậm rãi phai nhạt. Đã không còn cảm giác sợ hãi, Trần Tự Lực đã bắt đầu có hoạt động. Mục đích chuyến du lịch lần này chính là vì muốn kiếm được một cô gái về làm vợ. Mà thất bại chính là, ba cô gái đi cùng hắn rất rõ ràng đều không phải là loại dễ dàng gì. Mắt thấy sắp phải về, trong lòng Trần Tự Lực cực kỳ sốt ruột, lại không có biện pháp gì. Trận báo tuyết lần này thật vừa đúng tâm ý của Trần Tự Lực. Sau khi trở về, chỉ sợ cũng không có cơ hội tiếp tục gặp mặt. Thừa dịp còn ở cùng một chỗ, cho dù là chiếm một chút tiện nghi cũng tốt. Chương 185, người đàn ông bị giết. 2. A Trạch thì không thể nào rồi, mà Dương Nhan lại quá nhỏ, không hợp khẩu vị của Trần Tự Lực. Nhìn tới nhìn lui chỉ có Ngô Thanh Thanh là có thể. Trần Tự Lực sờ sờ túi tiền bên người của mình. Nhìn qua Ngô Thanh Thanh là một cô gái đô thị, dường như là đối với chuyện tình một đêm gì đó cũng không có ý kiến gì. Dù cho có ăn năm với hắn cũng sẽ không có bao nhiêu phản ứng. Trần Tự Lực nuốt nước miếng một cái, nếu hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi. Sau khi chiếm tiện nghi xong, hắn liền xóa sạch toàn bộ dấu vết. Ngô Thanh Thanh cũng sẽ không biết, nhiều nhất cũng chỉ cho rằng vì mệt quá mà ngủ say hơn mọi ngày mà thôi. Thanh Thanh à, hay là như vậy, tôi và câu ngồi nói chuyện phiếm cho đỡ buồn. Vẻ mặt của Trần Tự Lực mỉm cười ngồi vào bên cạnh Ngô Thanh Thanh, cách thân thể của Ngô Thanh Thanh rất gần. Nói chuyện phiếm. Ngô Thanh Thanh liếc mắt nhìn Trần Tự Lực một cái, lộ ra một nụ cười quyến rũ, cũng không có lộ ra biểu tình gì cả. Tôi thấy anh là có dụng ý ở trong lời nói. Nói cái gì? Trần Tự Lực đập tay vào ngực kêu thùng thụt. Không nên xem thường tôi là chính nhân quân tử. Chính nhân quân tử chắc sẽ không lộ ra cái bộ dạng dâm dục như vậy. Dương Nhan đang nghịch máy tính ở một bên mở miệng nói. Nhìn anh giống như một tên sắc lang có sắc tâm mà không có sắc đảm vậy. Ha 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 ha. Nô Thanh Thanh che miệng cười ha hả. Cái bộ ngực cao ngất kia phập phồng khiến cho Trần Tự Lực thấy mà chảy nước miếng. Tôi nhìn ra được, dường như anh rất có ý tứ đối với cơ thể của tôi. Nhận thấy ánh mắt của Trần Tự Lực, Nô Thanh Thanh cũng không né tránh, ngược lại còn hết bộ ngực lên. Đàn ông các anh nghĩ gì trong lòng tôi cực kỳ rõ ràng. Làm quen trên mạng, chuyện tình một đêm, tôi đều rõ ràng, tất cả những thứ trong lòng đàn ông các anh nghĩ đến đều là mấy thứ này. Mấy chuyện này đối với tôi cũng không sao cả. Nô Thanh Thanh đứng dậy, nhẹ nhàng cúi người, dùng một ngón tay nâng cằm Trần Tự Lực dậy. Chẳng qua là điều kiện của anh quá kém, không có tiền, cũng không đẹp trai, cho nên. Nô Thanh Thanh nhẹ nhàng lấy tay vô vô khuôn mặt của Trần Tự Lực. Thật xin lỗi, tôi không thể thỏa mãn dục vọng của anh. Nói xong, Nô Thanh Thanh uốn éo tiêu sái đi mất, mà Dương Nhan cũng quẳng lại một câu. Thực ghê tởm. Rồi nàng cũng ôm máy tính trở về phòng, để lại Trần Tự Lực vẫn ngây người ở chỗ kia.